Vương Dục ở Huệ Thế trong mắt, vẫn không được. Mặc dù là 100 Vương Dục, cũng không bằng một Vương Thanh Long. Đương nhiên, nếu để cho Huệ Thế biết rồi hiện tại Vương Dục đã sớm không phải đã từng cái kia Vương Dục, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đem Lạc Phong cho mang cái máu chó đầy đầu. Nhìn ý chí chiến đấu sục sôi dường như hít thuốc lắc giống như Huệ Thế sau khi rời đi, Lạc Phong không nhịn được liền cười lên. Hắn hiện tại đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như vừa bắt đầu Huệ Thế liền gặp phải Vương Dục, kết quả kia là thế nào? Đương nhiên, Lạc Phong cũng là không thể thật sự sẽ làm Huệ Thế như vậy gặp nạn, dù sao nói thế nào hiện tại Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cũng là tâm phúc của chính mình đại tướng, hắn làm sao có khả năng sẽ đem hai người hướng về hổ khẩu bên trong đẩy. Ông ngọng. Chính đang Lạc Phong phát họa giả sau đó bản kế hoạch thời điểm, điện thoại của hắn văng lên. Cầm lấy vừa nhìn, càng là thật nhiều ngày đều không có liên hệ lá cây. Bây giờ nhìn đến nha đầu này dĩ nhiên sẽ chủ động cùng chính mình gọi điện thoại, nhất thời liền để Lạc Phong cảm thấy hiếu kỳ lên, sau đó hắn mang theo nồng nặc lòng hiếu kỳ lý, nhận nghe điện thoại. Diệp tử, nhiều như vậy thiên không có tìm ta, làm sao tìm ta có việc tình sao? Còn có A, hiện tại ngươi là ở nơi nào đây? Ta hiện tại ở trong trường học. Diệp tử âm thanh rất nhỏ, để Lạc Phong sau khi nghe ngay lập tức bắt đầu hoài nghi lên lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm. Này vẫn là cái kia Diệp tử sao? Thanh âm nói chuyện đã vậy còn quá tiểu. Này con gái rượu chính là nha đầu kia tính cách sao? Còn có. Lạc Phong nếu như mới vừa rồi không có nghe lầm, vậy hắn hẳn là nghe được Diệp tử nói, nàng hiện tại ở trong trường học. Một năm ở trường học thời gian lũy kế không vượt qua 30 tiếng lá cây, ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ ở trong trường học. Nhất thời Lạc Phong cũng cảm giác được chính mình tư duy dễ giả mạo loạn, đầu óc có chút chuyển bất quá đến rồi, hắn vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, hắn muốn xem thử xem mặt trời hôm nay có phải là đánh phía tây bay lên đến. Bất quá kết quả làm hắn rất thất vọng, cao cao thái dương vẫn là treo ở thiên đông bầu trời. Cũng thật là giặt sạch quay à, ngày hôm nay mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây, làm sao ngươi sẽ ở trong trường học đây? Lạc Phong buồn bực quay về điện thoại nói rằng, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là ta trước mấy trận đối với nàng ân cần giáo dục có tác dụng, sau đó làm nàng cảm xúc thâm hậu, lại sau đó liền để nàng thay đổi triệt để, quyết định đau đớn cải trước không phải, sau đó đều muốn làm một ngoan học sinh ngoan. Nghĩ tới đây, Lạc Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình trở nên thật vĩ đại thật vĩ đại. Mà điện thoại đối diện lá cây nhưng là đầy đầu hát tuyến, nàng cũng không biết hiện tại Lạc Phong ở lung tung đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng nàng hiện tại rất gấp nhưng là thật sự. Nàng xoay người liếc nhìn phía sau một đám chính đang dồn dập nghị luận bọn học sinh, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi không cần luận đoán, ta gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì chúng ta trường học muốn mở họp phụ huynh, ta muốn để ngươi thay thế ta ba đến một chuyến. Phúc! Nghe được Diệp tử, Lạc Phong mới vừa ngồi xuống uống một cái nước nhất thời liền toàn bộ đều cho phun ra ngoài. Sau đó hắn sờ sờ chính mình rất trẻ trung lại rất khuôn mặt anh Tuấn, nói rằng, cái kia Diệp tử à. Tuy rằng ta tuổi tác là lớn hơn ngươi như vậy một chút xíu, thế nhưng ngươi không thể cho liền bởi vì ta lớn hơn ngươi như vậy một chút xíu, liền để ta giả mạo cha ngươi chứ. Ai nha, không phải như ngươi nghĩ. Diệp tử trong nháy mắt liền rõ ràng Lạc Phong lý giải sai rồi ý của nàng, bắt đầu vì là Lạc Phong thông minh sốt ruột lên, ta là nói để ngươi thay thế ta ba đến mở họp phụ huynh, thế nhưng không có nói để ngươi giả mạo cha ta à, ngươi có thể nói ngươi là ta ca nha. Hóa ra là như vậy à. Lạc Phong nhất thời liền rõ ràng, đồng thời cũng vì vừa nãy lời của mình cảm giác được rất lung túng, sắc mặt không nhịn được hơi đỏ lên, thật ở trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn, đúng là không có quá nhiều lung túng. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong con mắt lại meo lại đến, chậm rãi nói rằng, nhưng là đây, ta làm sao liền cảm giác để ta giả mạo cha ngươi nha không đúng, để ta thay thế cha ngươi đi mở họp phụ huynh cũng không phải ngươi thực sự là mục đích nha. Trong trường học, ta còn có thể có mục đích gì? Nghe được Lạc Phong. Diệp tử nhất thời liền một trận tâm tư, sau đó muốn còn lớn tiếng hơn phản bác thời điểm nhớ tới phía sau mình còn đứng một đám bạn học, Diệp tử lại không thể không nhỏ giọng. Ta cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn đến mà thôi, ngươi cũng biết ta với hắn trong lúc đó. Mặt sau Diệp tử cũng không có nói, Lạc Phong làm nhiệt năng đủ rõ ràng. Bất quá Lạc Phong nhưng cảm giác, chân thực sự tình cũng không đơn giản như vậy. Ai nha, ngươi đến cùng có tới hay không, một câu nói, nếu như không đến, ta liền tìm người khác. Cuối cùng không chịu được tính tình lá cây rốt cục không nhịn được muốn bạo phát. Bất quá nàng này tựa hồ muốn bạo phát âm thanh cho đẻ thấp sau khi, nghe tới nhưng càng như là ở cùng Lạc Phong làm nũng. Này một tiểu tát, nhất thời liền để Lạc Phong trong lòng mềm nũng, đáp ứng rồi Diệp tử. Tốt lắm, ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi, các ngươi lúc nào mở họp phụ huynh. Nghe được Lạc Phong đáp ứng, Diệp tử trong lòng nhất thời âm thầm cao hứng lên, không nhịn được nắm lấy nho nhỏ phấn quyền để diễn tả một hồi chính mình hưng phấn, sau đó nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền mau mau đến đây đi, 9 giờ họp phụ huynh liền muốn bắt đầu rồi.
9 giờ.
Được, ta hiện tại liền quá khứ. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong lúc này nhìn xuống thời gian, phát hiện đã 8 giờ 40, khoảng cách 9 giờ còn có không tới 20 phút, lúc này cũng không do dự, trực tiếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Tử trường học, Lão Phương cùng Diệp Tử đều đã nói, là thành phố Tân Lan một nhà duy nhất tư nhân trường học, gọi là Tân Lan Trung học, đồng thời cũng được gọi là quý tộc trường học. Bởi vì nhà này trường học vẹn vẹn là một năm học phí, nếu so với ở những trường học khác trên 3 năm toàn bộ học phí đều muốn nhiều, mà ở nhà này trong trường học đến trường người, cũng đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Mà bởi vì ngày hôm nay là họp phụ huynh duyên cớ, ở cửa trường học ở ngoài trong bãi đỗ xe dừng đầy đủ loại hào xe, nếu như lại mời tới mấy cái đẹp đẽ xe mô, đều có thể trực tiếp ở đây tổ chức một hồi hào xe triển lãm sẽ. Từ trên xe taxi hạ xuống sau khi, nhìn thấy những này hào xe, Lạc Phong không nhịn được liền chép chép miệng đi, khi hắn nhìn thấy vậy có cao 4, 5 mét, nhìn qua liền khí thế bàng bạc tràn ngập cường hào tức giận cửa trường sau khi, càng là một mặt thán phục. Chương 162, Bính Ca, hạ. Chương 162, Bính Ca, hạ. Từ trên xe taxi hạ xuống sau khi, nhìn thấy những này hào xe, Lạc Phong không nhịn được liền chép chép miệng đi, khi hắn nhìn thấy vậy có cao 4, 5 mét, nhìn qua liền khí thế bàng bạc tràn ngập cường hào tức giận cửa trường sau khi, càng là một mặt thán phục. Lạc Phong giờ khắc này dáng vẻ, nhanh nhẹn chính là một chưa từng thấy cái gì quen mặt nhà quê. Tuy rằng Lạc Phong chính mình cũng là cường hào, thậm chí so với cường hào còn muốn cường hào, nhưng hắn vẫn đúng là liền chưa hề nghĩ tới cường hào thế giới sẽ là như vậy. Chỉ là này một cửa trường chi phí, chỉ sợ cũng chào giá trị hơn 10 vạn. Mà chu vi đi ngang qua người mỗi một người đều như cùng là ở xem hy hữu động vật như thế, ánh mắt rơi vào Lạc Phong trên người. Dù sao nói thế nào, lui tới người nơi này hoặc nhiều hoặc ít ở thành phố Tân Lan đều là có máu mặt người, không giàu sang thì cũng cao quý, mà ở đây đọc sách bọn học sinh, cũng đều là những kia nhà giàu tiểu thư thiếu gia. Như Lạc Phong dáng dấp như vậy ngồi taxi đến, hơn nữa còn một bộ nhà quê dáng dấp người, xác thực là rất hiếm thấy. Hơn nữa ngày hôm nay Lạc Phong cũng không có thay quần áo liền đi ra, y phục trên người hắn chính là một cái phổ thông không thể phổ thông hơn nữa vận động quần áo thường, vì lẽ đó Lạc Phong ở lui tới những người kia trong mắt, chính là một người nghèo rất mồng tơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này căn bản là không phải Lạc Phong người như thế nên đến địa phương. Bất quá đối với người bên ngoài ánh mắt, Lạc Phong không quan tâm chút nào, ở trong lòng cảm thán lại nguyên lai Lão Phương cũng là cái thâm tàng bất lộ cường hào sau, Lạc Phong hơi hơi sửa sang lại quần áo, liền hướng về trong trường học đi đến. Cùng lúc đó, ở đồng dạng vừa nhìn liền rất xa hoa lớp học phía trước, một trong lương đỉnh, đang ngồi mấy cái trang phục trang điểm lộng lẫy nữ hài. Những cô bé này đều là một bộ không phải chủ lưu trang phục, tóc tạo hình quái dị, nhuộm thành đủ mọi màu sắc, trên mặt trang cũng là tùy ý bôi lên, xạ nhìn qua lại như là mánh quỷ hiện thân như thế. Nhưng mấy người các nàng, nhưng đều là trường học này bên trong học sinh. Sở dĩ trang phục thành dáng dấp như vậy còn không bị trường học quản nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ trong nhà có tiền. Dù sao trên thế giới này có quá nhiều chuyện đều có thể dùng tiền đến bãi bình, còn tạo hình quái dị điểm chuyện này, vậy thì càng đơn giản bất quá. Trực tiếp cho trong trường học đập ra đến cái gì xa hoa phòng ngăn hoặc là xa hoa thư viện loại hình, liền đều giải quyết, dù sao ai vẫn có thể cùng tiền không qua được. Đồng dạng, nay quần trang phục cùng quỷ như thế nữ hải, còn đều là Diệp Tử bạn học. Bất quá so với các nàng, Diệp Tử ngày hôm nay trang phục đúng là có vẻ không như vậy quái dị, tuy rằng tóc vẫn là màu tím. Bất quá đã sơ thành bình thường kiểu tóc, trên mặt trang cũng chỉ là nhàn nhạt một tầng, không giống như kiểu trước đây đáng sợ, trên người mặc quần áo cũng không có phá động. Nói tóm lại, cùng trước đây so ra, quả thực chính là được rồi gấp trăm lần. Này, Sở Tiểu Diệp, ngươi cái kia cái gì ca ca làm sao vẫn không có đến a? Những kia nữ hài bên trong một màu vàng nổ tung đầu nữ hài mở miệng, nhìn dáng dấp nàng hẳn là này mấy cái nữ hài bên trong lão đại, chỉ thấy nàng một mặt châm biếm nhìn Diệp Tử. Sẽ không là ngươi cái kia cái gọi là ca ca căn bản liền trường học của chúng ta cửa lớn đều vẫn không có vào đi. Đúng rồi, không chắc chính là ở đâu tìm đến cùng ca ca. Một cái khác ăn mặc phá độc hố, nhuộm màu đỏ rết mặt kiểu tóc nữ hải cũng châm biếm lên, chúng ta nhưng là biết ngươi tình huống trong nhà, ngươi học phí còn đều là ngươi cái kia người quẻ cha lái xe taxi mệt gần chết cho ngươi tránh đây, người giống như ngươi, có thể nhận thức ra sao ca ca. Quách Phàm, Vương Tiểu Nhị hai người các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Diệp Tử có chút phẫn nộ nhìn cái kia hai cô bé, lại nói, hai người các ngươi ca ca không cũng là còn chưa tới sao. Hai người này gọi Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị nữ hài, Diệp Tử thân vì các nàng bạn học đối với thân phận của các nàng vẫn tính là rõ ràng, trong nhà tuy rằng không tính là quá có tiền, thế nhưng trong trường học cũng coi như là loại kia trung, cao cấp. Đương nhiên, hai người bọn họ ở trong trường học có thể trở thành đại tỷ đại nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cư nói các nàng hai đều có một rất lợi hại ca ca. Quang thời gian trước Diệp Tử liền không ưa các nàng, nói rồi vài câu, bởi vậy mấy cái nữ hài mâu thuẫn nhất thời liền phát lên đến rồi. Hơn nữa này hai cô bé cái kia hai cái gọi là ca ca theo Diệp Tử, căn bản là không kịp Lạc Phong nửa điểm, dù sao đã từng Lạc Phong ở cờ tờ vờ bên trong có thể gọi tới thiên đế hội người giúp hắn, điểm này liền có thể chứng minh Lạc Phong cũng không phải một nhân vật đơn giản. Vì lẽ đó ba nữ tử liền ước định ở họp phụ huynh ngày này đem ca ca của chính mình đều kêu đến. Ở Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai người hai cái tiểu nữ sinh trong mắt, trong ngày thường Diệp Tử chỉ cùng những kia sen lẫn trong tầng thấp nhất tên côn đồ các ké chờ cùng nhau, là căn bản không thể nhận thức đại nhân vật gì. Cho nên bọn họ hai người hoàn toàn sẽ không có đem Diệp Tử trong miệng cái kia ca ca để ở trong mắt. Mà hôm nay, liền đến các nàng cái gọi là bính ca thời khắc. Ta kiện ca lập tức tới ngay. Quách Phàm cũng chính là cái kia nổ tung đầu nữ hài lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ sau, xem nói với Diệp Tử. Ta mã ca cũng rất nhanh sẽ đến rồi. Vương Tiểu Nhị cũng đồng dạng nói rằng. Lập tức ở tiếng nói của nàng vừa hạ xuống sau khi, Vương Tiểu Nhị ánh mắt nhìn về phía tròi nghỉ mát ở ngoài không xa, thoa khắp phấn trên khuôn mặt tràn ngập hưng phấn, vươn ngón tay nói rằng, ai Quách Phàm ngươi xem, kiện ca cùng mã ca hai người bọn họ đồng thời lại đây. Sau đó mấy cái nữ hài liền đều theo Vương Tiểu Nhị chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên thấy có hai cái ăn mặc một thân hàng hiệu Âu phục, tóc chải bóng loáng sáng sủa. Mà đầu hận không thể muốn ngưỡng trời cao hai cái người thanh niên trẻ hướng bọn họ nơi này đi tới. Kiện ca. Mã ca. Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị rất nhiệt tình liền nhào tới hai người này người thanh niên trẻ trên người. Mà này hai nam tử cũng đều từng người động tác thông thạo đưa tay ôm lấy chính mình muội muội ngay ở này ban ngày ban mặt, nếu như là không biết, e sợ còn muốn cho rằng đây là đang làm gì không thuần khiết sự tình đây. Rất nhanh, bốn người liền tách ra, sau đó từng người lôi kéo tay hướng tròi nghỉ mát đi tới. Nhìn bọn họ dáng dấp như vậy cùng với nói là huynh muội, cái kia càng không như nói như là hai đôi tiểu tình nhân. Rất không đứng đắn loại kia tiểu tình nhân. Quách Phàm trong miệng kiện ca tên đầy đủ gọi Lưu Kiện, hắn từ trong túi tiền lấy ra đến một gói thuốc lá, sau đó ngậm lên miệng nhen lửa hấp một cái, bày ra cái tự nhận là rất trâu bò rất đẹp trai tư thế, nheo mắt lại nhìn về phía Diệp Tử, Quách Phàm à, đây chính là ngươi nói người bạn học kia. Làm sao không thấy nàng ca đây? Ta cảm giác là nhân gia nghe nói là hai người chúng ta. Vì lẽ đó không dám lại đây, ha ha. Vương Tiểu Nhị nhận ra ca ca mã đến lợi lúc này cười lên, đồng thời một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Tử. Nói thật, Diệp Tử tướng mạo vẫn là rất tốt, ít nhất phải so với trong lồng ngực của hắn ôm Vương Tiểu Nhị cao mấy cái cấp độ, tuy rằng bộ ngực không nổi bật, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại đang đứng ở trường thân thể tuổi tác. Mà hai người bọn họ không hổ là bằng hữu, tâm tư cũng đều nghĩ tới đồng thời. Chương 163, các ngươi uống thuốc à, thượng. Chương 163, các ngươi uống thuốc à, thượng. Mà hai người bọn họ không hổ là bằng hữu, tâm tư cũng đều nghĩ tới đồng thời, chính đáp lại câu nói kia, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Lưu Kiện hai mắt meo lại bên trong lộ ra một tia dâm. Ta vẻ tham lam, có thâm ý khác đối với Diệp Tử cười nói, tiểu muội muội, ta xem 8 phần 10 chính là ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca sợ hãi hai chúng ta tên tuổi, bằng không như vậy đi, ngươi trực tiếp nhận ta hai làm ca. Sau đó Quách Phàm ba người các ngươi cũng chính là chị em tốt, ở trường học này bên trong xem ai còn dám bắt nạt các ngươi. Kiện Tử nói không sai, không bằng ngươi nhận hai anh em chúng ta nhi làm ca ca quên đi. Mã Đắc Lợi tiếp nhận thoại, trên mặt lộ ra một vệt vẻ đắc ý, nói rằng, chỉ sợ ngươi còn không biết ta hai thân phận chứ. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cùng Lỗ Thị tập đoàn Lỗ Nghị quan Lỗ Ích, còn có vốn là tối bang phái lớn Huyết La Đường Vương Dục đều là huynh đệ tốt. Nói ra lời này sau khi, hai người đầu đều cao cao dương lên. Mũi vểnh lên trời rất châu bò. Mà Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai cô bé nhìn bọn họ ca ca trong con ngươi nhưng là tràn ngập vẻ sùng bái. Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đương nhiên cũng phi thường hưởng thụ loại này bị người dùng ánh mắt sùng bái nhìn. Bất quá đã lâu, hai người bọn họ mới đột nhiên cảm giác được không đúng. Bởi vì bọn họ trước mặt cái này gọi Sở Tiểu Diệp nữ hài, nghe xong bọn họ sau, thật giống không chỉ không có lộ ra bất kỳ cái gì cảm thấy hứng thú sùng bái dáng vẻ, trái lại dáng dấp như vậy xem ra còn có một tia. Xem thường. Hắc. Nhìn thấy Diệp Tử trong con ngươi lộ ra vẻ mặt, tiêu căng tự mãn Lưu Kiện lúc này thì trách nở nụ cười một tiếng, quái gở hướng Quách Phàm nói rằng, ta nói Quách Phàm à, các ngươi cái này bạn học nhìn qua cũng không giống như rất là thức thời vụ nha. Kiện ca, nha đầu này nhà nàng cùng, liên đối người cũng không có cái gì kiến thức, nhiều nhất chính là cùng những kia xã hội tầng thấp nhất tên côn đồ các ké nhận thức một hồi, đối với Như Vương thiếu cùng Lỗ thiếu như vậy thân phận cao quý người, nàng căn bản là không thể nghe nói. Trong nhà cùng, Lưu Kiện nghe được Quách Phàm câu nói này, con ngươi trong nháy mắt híp lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, nếu như không phải nàng cái kia người quẻ cha liều sống liều chết công tác, e sợ nha đầu này căn bản cũng không có ở đây đến trường tư cách. Quách Phàm liều mạng gật đầu, phí hết tâm tư đều muốn làm thấp đi Diệp Tử. Nghe xong Quách Phàm, Lưu Kiện nhất thời liền cùng Mã Đắc Lợi trao đổi cái ánh mắt. Song phương đều có thể rõ ràng đối phương là có ý gì. Nếu nha đầu này trong nhà không có quyền không có thế, mà dài đến lại như vậy xinh xắn, cái kia nhất định phải muốn tìm cái thời gian đem nàng cho làm. Ta nghe tiểu nhị nói, ngươi gọi Diệp Tử đúng không? Lúc này Mã Đắc Lợi lộ ra một mặt tự nhận là rất đẹp trai nụ cười, nhìn về phía Diệp Tử, ta xem thời gian này, ngươi cái kia cái gì cái gọi là ca ca cũng sẽ không tới, không bằng liền để hai chúng ta giúp ngươi mở một lần họp phụ huynh đi, sau đó mở xong sau khi chúng ta lại đi tìm cái quán cơm ăn một bữa cơm, đại gia biết nhau tìm hiểu một chút ha. Đến lợi ý đồ này không sai, ta xem có thể được. Lưu Kiện gật gật đầu, cũng không có hỏi Diệp Tử rốt cuộc là ý gì. Liền phảng phất hai người bọn họ nhận định sau khi liền đại diện cho Diệp Tử cũng đáp ứng rồi. Vậy các ngươi mang ta một khỏe không? Lúc này một đạo mang theo cân nhắc âm thanh vang lên, nhân vật chính đều là ở thời khắc mấu chốt ra trận, Lạc Phong cũng không ngoại lệ. Nghe được cái này thanh âm xa lạ, nguyên bản còn cười híp mắt Lưu Kiện lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, quay đầu nhìn về phía đi tới Lạc Phong, nổi giận mắng, nơi nào đến tiểu? Bước ngay con, lại dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Lẽ nào ngươi mẹ đã không dạy ngươi là không thể tùy tiện mắng người sao? Vẫn là ngươi ngữ văn lão sư không có dạy qua ngươi loại này từ ngữ là không thể tùy tiện dùng, muốn dùng, cũng là ở người như ngươi trên người dùng. Lạc Phong nghe được Lưu Kiện trước người, chiều cao của hắn còn cao hơn Lưu Kiện ra một con đến, một cách tự nhiên liền hơi cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Kiện. Lạc Phong. Nhìn thấy Lạc Phong lại đây, nguyên bản bộ mặt tức giận lá cây trên mặt đống nhiên liền lộ ra như hoa tỏa ra giống như nụ cười. Lạc Phong. Ngươi chính là nàng cái kia vô dụng ca ca. Nghe được Diệp Tử âm thanh, Mã Đắc Lợi chỉ vào Diệp Tử hướng Lạc Phong hỏi. Trên lý thuyết mà nói, ta xem như là nha đầu này ca ca. Lạc Phong nhìn về phía Mã Đắc Lợi thật lòng gật gật đầu, sau đó lại nói, thế nhưng đây, vô dụng hai chữ này dùng ở trên người ta, vậy thì phi thường không thích hợp. Yêu a, ngươi tiểu tử này miệng còn rất có thể nói nha. Lưu Kiện dùng ánh mắt xem kỹ lại Lạc Phong, phát hiện hắn ăn mặc cũng chính là bình thường dáng vẻ. Nhất thời một trái tim cũng là triệt để bùng ra, sau đó đắc ý nói, lẽ nào nha đầu kia liền không có nói cho ngươi biết, hai anh em chúng ta là ai sao? Hai người các ngươi, Lưu Kiện, Mã Đắc Lợi, ta biết ta. Lạc Phong chỉ Lưu Kiện, vừa chỉ Mã Đắc Lợi, nói thật. Nếu biết hai chúng ta, vậy ngươi đón lấy nên cần phải làm sao, nên tự mình biết. Nhìn thấy Lạc Phong nói biết bọn hắn hai, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi nhất thời liền càng đắc ý. Mà Lạc Phong nhìn hai người bọn họ bộ dáng này. Trong lòng nhưng không nhịn được một trận buồn bực, hai người các ngươi cũng thật là thú vị, lẽ nào ta biết rồi tên của các ngươi, còn cần cho các ngươi đưa ít tiền. Tiểu tử, ngươi có cái này giác ngộ cũng là rất tốt mà. Lưu Kiện gật gật đầu, xem ngươi này ăn mặc cũng không giống quá có tiền dáng vẻ, không bằng sẽ theo liền cho chúng ta mấy vạn đồng tiền liền xong việc đi. Nghe được này Lưu Kiện, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được trận to hai mắt. Chính mình thật giống cái gì đều còn không có làm gì chứ. Làm sao liền không hiểu ra sao cũng bị lấy ra mấy vạn khối sau đó xong việc. Chuyện này quả thật là so với cái kia trạm sứ còn lợi hại hơn a. Mà Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn thấy Lạc Phong trợn mắt lên dáng vẻ, còn tưởng rằng là Lạc Phong bị hai người bọn họ cho làm cho khiếp sợ, nhất thời liền đối với Lạc Phong càng thêm xem thường. Lưu Kiện ôm trong lồng ngực Quách Phàm eo, cười hì hì nói với nàng, Quách Phàm thấy không, mấy vạn đồng tiền mà thôi liền đem tiểu tử này cho dọa sợ, quả nhiên chính là một chẳng là cái thá gì người bình thường. Lúc này Diệp Tử sắc mặt ửng đỏ đi tới Lạc Phong bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn, ra hiệu hắn đừng biểu hiện như vậy mất mặt xấu hổ. Lạc Phong cũng lúc này mới nhẹ giọng ho khan lại, sau đó nhìn một chút Lưu Kiện, lại nhìn một chút Mã Đắc Lợi, nói rằng, ý của các ngươi là muốn cho ta lấy ra mấy vạn đồng tiền cho các ngươi đúng không? Đúng rồi. Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, tốt lắm. Lạc Phong gật gật đầu, bất quá trước đó ta muốn hỏi hai người các ngươi một vấn đề. Đồng thời Ni cũng hy vọng hai người các ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ha, tiểu tử ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Nghe được Lạc Phong lại vẫn muốn hỏi bọn họ vấn đề, hơn nữa ngựa khí như vậy đông cứng, Mã Đắc Lợi lúc này liền khó chịu mắng, có tin hay không lão tử trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cho rút. Chương 164, các ngươi uống thuốc à, hạ. Chương 164, các ngươi uống thuốc à, hạ. Ha, tiểu tử ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Nghe được Lạc Phong lại vẫn muốn hỏi bọn họ vấn đề, hơn nữa ngựa khí như vậy đông cứng, Mã Đắc Lợi lúc này liền khó chịu mắng, có tin hay không lão tử trực tiếp đem đầu lưỡi ngươi cho rút. Đế Lợi, đừng như vậy kích động mà, nếu như dọa đến nhân gia làm sao bây giờ? Lưu Kiện tuy rằng nhìn là đang ngăn trở Mã Đắc Lợi, bất quá hắn trong con ngươi mang theo cái kia mặt đối với Lạc Phong châm chọc là làm sao cũng che giấu không được. Nếu hắn cũng muốn hỏi chúng ta vấn đề, nếu như không phải quan hệ đến cái gì hắn người như thế không tư cách tiếp xúc được, chúng ta nói cho hắn một hồi cũng là có thể, coi như làm là chúng ta cho hắn một tiểu ân huệ đi. Lưu Kiện biểu lộ ra hắn thật giống như là hơn người một bậc dáng vẻ. Mà Lạc Phong nghe được hắn câu nói này sau, cũng là càng ngày càng tin chắc chính mình suy đoán. Ho nhẹ một tiếng sau, Lạc Phong vẻ mặt thành thật nhìn Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi, hỏi, hai người các ngươi sáng sớm hôm nay từ ra lúc đi ra uống thuốc sao? Uống thuốc? Hai người hiển nhiên cũng không để ý gì tới giải đến Lạc Phong trong lời nói càng sâu một tầng ý tứ, bọn họ đều lắc lắc đầu, cười lên, xem ra ngươi quả nhiên là bị chúng ta cho dọa sợ, ngươi rắc đến hai chúng ta như là có bệnh người sao? Chúng ta cần phải uống thuốc. Quả nhiên là có bệnh a. Lạc Phong lắc đầu phi thường tiếc nuối nói, sau đó dùng tay chỉ đầu của chính mình, hơn nữa, nơi này còn bệnh đến mức rất không nhẹ a. Lúc này cho dù Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người như thế nào đi nương ốc, cũng phải hiểu Lạc Phong là đang đùa bỡn hai người bọn họ, nhân hai người này lúc này liền nổi giận. Cái đệt ngươi ma túy, thằng nhóc con ngươi có phải là chán sống rồi? Thời gian dài như vậy đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từng đùa bỡn qua lão tử. Lưu Kiện tức giận mắng một tiếng, trực tiếp đạp bước tiến lên, sau đó giơ lên một cái tát chuẩn bị hướng Lạc Phong sắc mặt lung lay đi. Bất quá tay của hắn cánh tay vừa giơ lên đến, liền bỗng nhiên bị một con cường mà mạnh mẽ bàn tay lớn cho vững vàng nắm lấy. Chỉ thấy Lạc Phong một mặt cười ha ha nhìn hắn, nếu như dựa theo ngươi như vậy nói, ngươi nên còn muốn cảm tạ một hồi ta đây, dù sao ta cho ngươi lần thứ nhất trải qua mà. Nếu như ngươi thực sự là muốn cảm ơn ta, vậy cũng rất đơn giản, tùy tiện lấy ra 10 vạn đồng tiền cho ta, coi như làm là tạ lễ, thế nào? Lạc Phong cầm lấy Lưu Kiện tay tuy rằng không có tác dụng lực làm cho hắn cảm giác được đau đớn, thế nhưng Lưu Kiện làm thế nào đều không tránh thoát. Hơn nữa nghe được Lạc Phong này lời nói ra với bọn hắn vừa nãy quả thực là giống như lúc sau khi, phía trong lòng lửa giận nhất thời thì càng thêm dồi dào. Ép cờ cờ diêu, muốn chết đây. Đến lợi ngươi còn nhìn cái gì? Làm hắn nha. Mình bị Lạc Phong cho kiềm chế căn bản không có cách nào động, Lưu Kiện bay thẳng đến bên cạnh Mã Đắc Lợi kêu lên. Nghe được Lưu Kiện, Mã Đắc Lợi lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, chợt không có chút gì do dự, vung lên nắm đấm liền hướng về Lạc Phong trên đầu bắt chuyện lại đây. Nhìn thấy Mã Đắc Lợi động tác, mấy cái bé gái trung quy vẫn là bé gái, căn bản chưa từng thấy cái gì quá sự kiện lớn, trực tiếp liền bị dọa đến nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy sau đó phải phát sinh cái kia tàn nhẫn một màn. Mà Diệp Tử, ở cái này thời điểm mấu chốt cũng không nhịn được hô lên, cẩn thận a. Kỳ thực toàn trường thoải mái nhất người, vẫn là Lạc Phong. Nhìn thấy Mã Đắc Lợi luân lại đây nằm đấm, Lạc Phong khỏe miệng chỉ là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, căn bản cũng không có một chút xíu muốn trốn dự định. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Mã Đắc Lợi cú đấm này chặt chẽ vững vàng nện ở Lạc Phong trên đầu diện. Nghe được này rất bí bách thử câm thanh, mặc dù là liền Mã Đắc Lợi chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ đáp thủ nhẹ nhõm như vậy, lúc này hắn liền nhìn về phía Lạc Phong. Sau khi hắn nhìn thấy Lạc Phong dáng vẻ sau khi, con mắt trong nháy mắt liền trừng lớn, không nhịn được bật thốt lên kinh ngạc thốt lên lên, làm sao có khả năng. Không chỉ là hắn, Lưu Kiện con mắt cũng là trợn lên thật lớn, bên trong tràn ngập không thể tin được. Mã Đắc Lợi nắm đấm xác thực là đánh vào Lạc Phong trên đầu diện, thế nhưng hai người bọn họ xem Lạc Phong dáng vẻ, nhưng căn bản liền không giống như là có bất cứ chuyện gì, thậm chí Lạc Phong còn đối với Mã Đắc Lợi hơi cười. Nhìn thấy Lạc Phong không có chuyện gì, Diệp Tử trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời vào lúc này nàng cũng mới nghĩ ra đến, Lạc Phong thân thủ nhưng là rất mạnh mẽ, muốn đối phó hai kẻ như vậy, nên là phi thường ung dung. Nghĩ tới đây, Diệp Tử trong lòng hết thảy lo lắng nhất thời tất cả đều để xuống. Sau đó yên lặng nhìn Lạc Phong. Lạc Phong dùng mặt khác một con tay không đưa đến bị Mã Đắc Lợi bắn trúng vị trí nhẹ nhàng xoa xoa lại, sau đó cân nhắc cười lên, làm sao không một điểm cảm giác đây? Lẽ nào ngươi là đang giúp ta nạo ngứa? Nói, Lạc Phong còn hướng về trước bước ra một bước. Nhìn thấy Lạc Phong hướng về chính mình đến gần rồi một điểm khoảng cách, Mã Đắc Lợi lúc này liền sợ đến lùi về sau vài bộ, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn Lạc Phong, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi không cần loạn đến. Đối với hắn vừa nãy cú đấm kia, Mã Đắc Lợi là rất có tự tin, đừng nói là như Lạc Phong như vậy gầy yếu người trẻ tuổi, mặc dù là một cái thân thể cường tráng nam tử bị hắn cú đấm kia bắn trúng đầu, cũng căn bản sẽ không dễ chịu. Thế nhưng Lạc Phong, bị đánh một cái sau dĩ nhiên không có bất kỳ dị dạng. Vì lẽ đó Mã Đắc Lợi trong nháy mắt liền biết rồi Lạc Phong căn bản là không phải người bình thường. Liền hắn liền sợ sệt. Đồng dạng sợ sệt, còn có vẫn bị Lạc Phong cầm lấy cánh tay Lưu Kiện. Bởi vì hắn bị Lạc Phong cho cầm lấy, đã là không có có thể đào tẩu độ khả thi. Ở Mã Đắc Lợi dứt tiếng sau khi, hắn cũng là vội vàng mở miệng, nói rằng, không sai, ngươi tốt nhất không cần loạn đến, chúng ta nhưng là Huyết La Đường Vương Thiếu cùng Lỗ Thị Tập đoàn Tài chính Lỗ Thiếu bằng hữu, nếu như ngươi ngày hôm nay nếu như làm ra cái gì chuyện quá đáng, hai người bọn họ khẳng định nhiều không được ngươi. Lưu Kiện đem Huyết La Đường mang ra ngoài, bởi vì hắn có thể kết luận, như Lạc Phong người như vậy khẳng định là sẽ sợ hại Huyết La Đường. Thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ cũng không biết Lạc Phong đến cùng là thân phận gì. Hơn nữa Lưu Kiện lời kia vừa thốt ra, liền để Lạc Phong nở nụ cười. Yêu, nói như vậy, cái kia hai người các ngươi đều rất lợi hại a. Lạc Phong khẽ cười nói, ánh mắt vẫn mang theo cân nhắc nhìn Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi. Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi lời của hai người, rõ ràng chính là ở nói cho Lạc Phong, hai người bọn họ nói cái gì chính mình là Vương Dục cùng bạn của Lỗ Nghị Quan vốn là thổi mà thôi, hoặc là đem chân tướng cho khoa lớn. Dù sao hiện tại Huyết La Đường phát sinh to lớn biến cố, nếu như đúng là Vương Dục bằng hữu, vậy bọn họ liền không thể nào không biết hiện tại Huyết La Đường không còn là trước đây cái kia Huyết La Đường. Vì lẽ đó Lạc Phong có thể cực kỳ khẳng định phán đoán ra được, hai người kia trên thực tế khả năng chỉ là cùng Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan hai người đã nói như vậy mấy câu nói mà thôi, mà dựa vào như vậy hai người, muốn làm bọn họ bằng hữu, vậy thì là căn bản chuyện không thể nào. Chương 165, làm mất mặt. Chương 165, làm mất mặt. Vì lẽ đó Lạc Phong có thể cực kỳ khẳng định phán đoán ra được, hai người kia trên thực tế khả năng chỉ là cùng Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan hai người đã nói như vậy mấy câu nói mà thôi, mà dựa vào như vậy hai người, muốn làm bọn họ bằng hữu, vậy thì là căn bản chuyện không thể nào. Lạc Phong còn có nụ cười tuy rằng để Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng may là trong lòng ít nhiều gì có chút sức lực. Lưu Kiện lại lần nữa nhặt lên đến rồi chút rơi trên mặt đất tự tin, nói rằng, không có sai, chúng ta đều là ngươi căn bản là không trêu chọc nổi người, ngươi rất lợi hại, điểm ấy chúng ta thừa nhận. Thế nhưng một mình ngươi lợi hại đến đâu, vẫn có thể cùng một mạnh mẽ bang phái đi chống lại sao? Ha ha! Lạc Phong khẽ cười một tiếng, sau đó buông ra cầm lấy Lưu Kiện tay, nhìn về phía hai người mở miệng, các ngươi đã hai cái là Vương Dục cùng bạn của Lỗ Nghị Quan, như vậy gần nhất trong khoảng thời gian này Huyết La Đường chuyện đã xảy ra các ngươi biết không? Huyết La Đường chuyện đã xảy ra. Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người vẻ mặt đồng thời ngẩn ra, không rõ vì sao. Xác thực như Lạc Phong suy đoán. Hai người bọn họ người nói là Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan bạn tốt, kỳ thực đều là khoác lác bước, trên thực tế hai người bọn họ liền Vương Dục cùng Lỗ Nghị Quan tiểu đệ cũng không tính, chỉ là tình cờ có mấy lần cùng đi ra ngoài chơi đùa mà thôi. Dáng dấp kia nói, chỉ là vì có thể chướng chướng mặt mũi của chính mình, dù sao Tân Lan bốn thiếu danh tiếng, ở toàn bộ thành phố Tân Lan đều là vang dội, nếu như nói chính mình là Tân Lan bốn thiếu bằng hữu, cái kia mặt mũi quả thực là vô cùng đại. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ nhưng phi thường không may mắn gặp phải Lạc Phong. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc hai người, Lạc Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, các ngươi đã hai cái không biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi đi, Huyết La Đường sau lưng là ưu hồn, điểm ấy các ngươi cũng biết, thế nhưng hiện tại Huyết La Đường đường chủ Vương Thanh Long đã bỏ mình, hơn nữa ưu hồn cũng đã đem Huyết La Đường từ ưu hồn bên trong tách ra đi tới. Cái gì? Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi nhất thời đều trợn to hai mắt. Hiện ở tại bọn hắn trong con ngươi khiếp sợ so với vừa nãy Mã Đắc Lợi đánh Lạc Phong một quyền Lạc Phong đánh giấm nhi không có lúc đều còn muốn nồng nặc. Bất quá biểu hiện của bọn họ cũng coi như bình thường, dù sao tin tức như thế căn bản là không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể tiếp thu được. Vương Thanh Long chết rồi. Huyết La Đường không lại thuộc về ưu hồn. Hai người nhìn Lạc Phong, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Vào lúc này Lạc Phong sắc mặt lộ ra một vệ nụ cười, nói rằng, các ngươi cũng không có nghe lầm, ta nói cũng đều là sự thực. Ngoài ra còn có một điểm chính là, có người nói giết chết Vương Thanh Long người kia gọi là Lạc Phong. Mà ta, Lạc Phong quét hai người một chút, từng chữ mở miệng nói, ta chính là Lạc Phong. Lạc Phong dứt tiếng, toàn bộ trong lương đình cũng rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mấy cái bé gái há hốc miệng, kỳ thực các nàng căn bản nghe không hiểu Lạc Phong nói, thế nhưng các nàng biết Huyết La Đường. Huyết La Đường cho tới nay đều là thành phố Tân Lan bang phái lớn nhất, mặc dù là gần nhất mới ra đến cái Thiên Đế Hội. Thế nhưng cũng vẫn không có Huyết La Đường ở các nàng những người này trong lòng ảnh hưởng lớn. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài đã lâu thời gian. Rốt cục, một trận kinh thiên cười to từ Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người trong miệng bạo phát ra. Hai người cười ngửa tới ngửa lui, suýt chút nữa thở không ra hơi, cười nước mắt đều muốn chảy ra. Lưu Kiện một tay bưng cười đau đớn cái bụng, một tay chỉ vào Lạc Phong, viền mắt bên trong hiện ra nước mắt còn đang cười, ý của ngươi là nói, ngươi đem Huyết La Đường đường chủ Vương Thanh Long cho giết chết. Ha ha ha. Tuy rằng ta có thể dễ như ăn cháo giết hắn, nhưng trên thực tế ta cũng không có giết chết hắn, đó là bị người giết hắn sau đó vu hại ta. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt thành thật dáng vẻ nhất thời để nguyên bản liền cười ha ha hai người cười càng thêm hoan sắp rồi. Mã Đắc Lợi cười suýt chút nữa thì đau sốc hông, ha ha. Ta nói, tiểu tử ngươi khoác lác bức làm sao cũng không làm cái hiện thực điểm A, ta còn nói quãng thời gian trước ở Kinh Thành đem số 4 thủ trưởng Tôn Tử cho đánh thành nặng tay xong sau đánh giấm không có người kia là ta đây. Nghe được này Mã Đắc Lợi, Lạc Phong nhất thời liền không nhịn được dùng tay xoa xoa mũi của chính mình. Hắn đúng là không nghĩ tới, giống như vậy hai người, lại có thể nghe nói chuyện đó. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng là bình thường, dù sao chuyện kia náo động rất lớn, bất quá bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ cũng chỉ là nghe những người khác nói, thậm chí liền bọn họ trong miệng nói tới người nọ có tên tử cũng gọi là Lạc Phong, bọn họ cũng không biết. Nghĩ tới đây, Lạc Phong không khỏi cũng cảm giác được buồn cười lên. Mà Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn thấy Lạc Phong sờ sờ mũi, sau đó khẽ cười một tiếng, nhất thời liền cho rằng là Lạc Phong thổi châu bỏ bị hai người bọn họ người vạch trần sau khi trột dạ biểu hiện. Trong nháy mắt, Lưu Kiện lần thứ hai trở nên vênh vang đắc ý lên, tiểu tử, chuyện cười đã lai qua, lao tử xin khuyên ngươi vẫn là dành thời gian hướng về hai chúng ta xin lỗi, như nếu không, hậu quả căn bản là không phải một mình ngươi phổ thông tiểu dân chung có thể gánh chịu nổi. Lưu Kiện nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt trở nên tàn nhẫn lên, thật giống như hoàn toàn quên vừa nãy ở Lạc Phong trước mặt cái kia sợ sệt lúc dáng dấp. Ai, làm sao mỗi lần ta nói thật đều không có ai tin tưởng đây? Lạc Phong rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liếc nhìn Diệp Tử, có ý riêng. Diệp Tử bị Lạc Phong như thế vừa nhìn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới đến, trước đây không lâu mình cùng Lạc Phong đồng thời điểm, hỏi qua Lạc Phong rốt cuộc là ai, sau đó Lạc Phong nói hắn là một sát thủ. Lúc đó chính mình đối với Lạc Phong là phi thường khịt mũi con thường. Thế nhưng sau khi Lạc Phong hành động, không nói cho Diệp Tử sự thực. Hơn nữa, mặc dù Lạc Phong không phải sát thủ, vậy hắn cũng sẽ không là cái gì người bình thường, ít nhất phải so với hai người này gọi là Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi ra hỏa mạnh hơn gấp mấy lần, không đúng, mấy trăm lần. Những này, tự nhiên là Diệp Tử trong lòng suy nghĩ. Nhìn hai người một bộ tin ngươi mới đầu góc mới không bình thường dáng vẻ, Lạc Phong cảm giác được phi thường sự bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, nói rằng, nếu như các ngươi không tin lời của ta cũng coi như, thế nhưng hai người các ngươi một cái một ta như vậy tiểu dân chúng, nói thế nào thật giống như hai người các ngươi không phải dân chúng. Trần, của tôi Sở Tiểu Diệp, ngươi đến cùng là từ nơi nào nhận như vậy một ca ca. Quách Phàm liếc mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía Sở Tiểu Diệp, dùng tay chỉ đầu của chính mình, cười khẩy nói, tại sao ta cảm giác, hắn nơi này mới có vấn đề đây. Ai, tiểu cô nương ngươi câu nói này liền không đúng a. Nhìn thấy này nổ tung đầu em gái dĩ nhiên nói mình đầu óc có vấn đề, Lạc Phong trong nháy mắt khó chịu nhìn về phía Quách Phàm, nhưng nhân ra vẫn là một vị thành niên em gái, chính mình vẫn đúng là liền không có cách nào ra tay, bất quá con ngươi đảo một vòng sau khi, đột nhiên xoay người sau đó một cái tát lung lay ở Lưu Kiện trên khuôn mặt. Đúng một tiếng, lanh lảnh mà lại vang dội. Đây là làm mất mặt, xích quả quả làm mất mặt. Chương 166, không đành lòng nhìn thẳng. Chương 166, không đành lòng nhìn thẳng. Lưu Kiện bị Lạc Phong bất thình lình hào không có bất luận cái gì dấu hiệu một cái tát cho ngơ ngác ở. Trong lương đình những người khác cũng đều sửng sốt. Ngươi lại dám đánh ta. Sau một hồi lâu, Lưu Kiện mới vươn ngón tay chỉ vào Lạc Phong, một mặt không thể tin được trừng mắt Lạc Phong. Thế nhưng trên khuôn mặt diện cái kia đau rát đau đớn hoàn toàn là ở nói cho hắn, Lạc Phong chính là đánh hắn. Hơn nữa một tát này còn rất vang, thậm chí đến hiện ở bên thai của hắn còn có ong ong ù thái thanh. Không sai. Chính là đánh ngươi. Lạc Phong gật gật đầu nhìn Lưu Kiện, sau đó chỉ tay nổ tung đầu Quách Phàm, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, nàng hiện tại vẫn là một vị thành niên nha đầu, ta cũng không thể xuất thủ đối với nàng làm cái gì, nhưng ngươi thân là ca ca của nàng, thì có quản giáo không nghiêm chi qua, vì lẽ đó nên đánh. Nói Lưu Kiện là này nổ tung đầu ca ca, thế nhưng Lạc Phong làm sao có thể không thấy được, Lưu Kiện cùng cái này nổ tung đầu vị thành niên tiểu nha đầu đã sớm trải qua giường. Bất quá những này cũng đều không phải Lạc Phong chú ý. Mã Lở Gobi, cũng thật là cho ngươi mặt. Lưu Kiện tức giận mắng một tiếng, sau đó liền muốn hướng về Lạc Phong bộ tới, chuẩn bị kỹ càng tốt cùng Lạc Phong đánh một trận, hắn muốn cho Lạc Phong mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Thế nhưng vẫn không có chờ hắn động, lại một đạo lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên đến. Lần này bị đánh chính là Lưu Kiện phân nửa bên phải mặt, trực tiếp liền thúc lên, thậm chí sức mạnh khổng lồ đem Lưu Kiện đều cho đánh đổ ở địa. ngươi thân là một người trưởng thành, liền cần chính mình vì ngươi hành động tới trả tiền. Lạc Phong hướng về nằm trên đất nhẹ giọng rên Lưu Kiện khẽ mỉm cười. Rất hiển nhiên, Lạc Phong cái gọi là trả nợ, vậy thì là cũng bị Lạc Phong đánh một trận. Mà cái kia Lưu cái nổ tung đầu Quách Phàm nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác, trực tiếp liền động thủ đem ca ca của mình cho đánh ngã trên mặt đất, lúc này liền sợ đến run cầm cập lên. Nàng sợ Lạc Phong lại đối với nàng động thủ. Bất quá rất hiển nhiên, Lạc Phong đối với nàng dáng dấp như vậy bé gái cũng không có hứng thú. Thậm chí ngay cả xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, Lạc Phong đi thẳng tới Diệp Tử bên cạnh, sau đó lôi kéo cổ tay nàng nói rằng, Diệp Tử, ngươi không phải nói họp phụ huynh 9 giờ đúng giờ bắt đầu sao? Hiện tại cũng đã qua 9 giờ, mau mau mang ta đi người trong lớp đi. A, ô ô ô. Diệp Tử vào lúc này vẫn không có từ Lạc Phong cái kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn bên trong phục hồi tinh thần lại, nghe tới Lạc Phong gọi nàng thời điểm, lúc này mới vội vàng gật đầu, sau đó cùng Lạc Phong đồng thời hướng về lớp học đi đến. Nói thật, Lạc Phong làm như vậy cũng coi như là vì nàng thở ra một hơi, bởi vậy Diệp Tử tâm tình bây giờ vẫn tính là vô cùng tốt. Mà ở hai người bọn họ phía sau trong lương đình, Lưu Kiện nhìn Tiêu Dao mà đi Lạc Phong bóng lưng, một mặt hùng tàn vẻ. Kiện tử, tiểu tử kia ra tay cũng thật là tàn nhẫn a. Đồng dạng một mặt hung tàn vẻ còn có Mã Đắc Lợi, dù sao vừa nãy Lạc Phong hành động để hai người bọn họ mất hết bộ mặt. Ma túy, quyết không thể bỏ qua hắn. Lưu Kiện trong con người né qua một vệt vẻ lạnh lùng, sau đó nói, Đế Lợi, cho A Huy gọi điện thoại, để hắn mang chọn người lại đây ở cửa trường học chờ, chờ một lát mở xong họp phụ huynh, không muốn cho con thỏ nhỏ chết bầm này tiến vào nằm bệnh viện mấy tháng khỏe mạnh thật dài trí nhớ. Nghe được Lưu Kiện, vốn là bé gái Quách Phàm nhất thời sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ sệt nói rằng, Kiện ca, nếu như làm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện a. Ma túy, các ngươi nữ nhân chính là cái quái gì vậy lập dị. Nghe được Quách Phàm, Lưu Kiện lúc này liền hướng về phía Quách Phàm mắng lên, không chút nào thương hương tiếc ngọc dáng vẻ, hoặc là đối với hắn mà nói, Quách Phàm cũng chính là một chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể khởi điểm tác dụng người. Ha ha. Nghe được Lưu Kiện, một bên Mã Đắc Lợi lúc này liền cười lên, sau đó thuận thế ôm lấy Vương Tiểu Nhị, kiện tử. Hay là đêm nay ngươi còn phải muốn ở trên giường cố gắng dạy dỗ nàng một phen đây, ngươi xem tiểu nhị, chính là nghe lời. Hừ. Lưu Kiện chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mà Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai nữ sinh nhưng là sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không có nói bất kỳ thoại. Bất quá nói đi nói lại, cái kia gọi Sở Tiểu Diệp nha đầu, cũng rất tốt nha. Nói tới chỗ này, Mã Đắc Lợi thật giống là nhớ tới đến cái gì, lẹ lươi liếm môi một cái, tham lam nói rằng, cái kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo. Còn có cái kia tiểu vóc người, tuy rằng bộ ngực không thế nào rớt, nhưng còn có rất đại không gian phát triển đây. Có đạo lý. Lưu Kiện trong con ngươi đồng dạng lộ ra một vẻ dâm. Ta vẻ, hắn đối với Diệp Tử như vậy nữ sinh, cũng rất là thèm nhỏ dãi. Nếu như vậy, vậy liền đem tiểu tử kia trước tiên làm tiến vào bệnh viện, sau đó chúng ta lại nắm lấy cái kia Sở Tiểu Diệp nếm thử tiên. Mà lúc này cùng Diệp Tử đã đi tới trong phòng học Lạc Phong cũng không biết Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người kế hoạch. Hiện tại Lạc Phong chính đầy lòng hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía, trong lòng không ngừng cảm thán nơi này không hổ là quý tộc trường học, bên trong phòng học có thể nói các loại đồ vật cũng đều là đầy đủ mọi thứ. Cái gì điều hòa khí ấm nước uống kỳ những này liền không nói, hấp dẫn người ta nhất chính là mỗi học sinh chỗ ngồi. Nơi này mỗi cái chỗ ngồi cũng không giống như là những trường học khác phổ thông bàn, mà là loại kia nhiều chức năng truyền thông chắc, cũng chẳng khác nào nói là mỗi học sinh đều phân phối một máy vi tính. Hiện tại Lạc Phong cuối cùng cũng coi như là rõ ràng nơi này tại sao muốn được gọi là quý tộc trường học. Chính là có tiền. Khắp nơi đều tỏa ra có tiền mùi vị. Mà Diệp Tử chỗ ngồi, nhưng là ở hàng cuối cùng một góc bên trong, Lạc Phong cùng Diệp Tử hai người đều ngồi xuống. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt diện trên bục giảng cái kia trang phục ngăn nắp phụ nữ trung niên, nhìn dáng dấp nàng chính là Diệp Tử chủ nhiệm lớp, vào lúc này nàng chính đang mang một loại nhỏ máy phóng đại thanh âm ở thao thao bất tuyệt giảng các loại. Đơn giản chính là làm ra trưởng muốn đối với hải tử phụ trách loại hình. Chỉ là nghe xong mấy lần Lạc Phong cũng cảm giác được rất kẻ nhạt, sau đó liền nhìn một chút phòng học bốn phía, phát hiện trong phòng học ngồi ra trưởng môn hầu như đều là ăn mặc câu phục một bộ nhân sĩ thành công người đàn ông trung niên, đương nhiên, cũng không có thiếu ăn mặc nghề nghiệp trang phục cô gái xinh đẹp trẻ trung. Chỉ có điều những người này tâm tư hiển nhiên cũng đều không ở trên bục giảng cái kia cái phụ nữ trung niên trên người, bọn họ hoặc là ở túi đầu chơi điện thoại di động. Hoặc là chính là cùng người bên cạnh tán gẫu, thậm chí Lạc Phong còn nhìn thấy một đẹp trai nam học sinh dĩ nhiên đưa tay đưa đến ngồi ở bên cạnh nàng cái kia mặc đồng phục lên, nữ nhân xinh đẹp váy bên trong. Mà cái kia nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là sắc mặt từng đỏ, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hai cái chân ở phía dưới không ngừng đung đưa, hiển nhiên là cái kia nam học sinh dùng tay đem nàng làm rất dương. Thấy cảnh này Lạc Phong nhất thời trợn to hai mắt. Nay cơ mờ nở, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, ban ngày tuyên. Dâm A có hay không? Đừng xem, những người kia rất nhiều đều không phải bọn họ học sinh ra trường, mà là nhà bọn họ trưởng thư ký hoặc là trợ thủ cái gì, dù sao bọn họ rất nhiều người trong nhà đều có xí nghiệp lớn, rất bận rộn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền đến mở họp phụ huynh đây. Lúc này Diệp Tử ở một bên, nhẹ nhàng phủi dưới miệng nói rằng, rất hiển nhiên, nàng cũng không có chú ý tới Lạc Phong đang nhìn hai người kia. Chương 167, ta lại cảm thấy nàng rất có cá tính. Chương 167, ta lại cảm thấy nàng rất có cá tính. Đừng xem, những người kia rất nhiều đều không phải bọn họ học sinh ra trường, mà là nhà bọn họ trưởng thư ký hoặc là trợ thủ cái gì, dù sao bọn họ rất nhiều người trong nhà đều có xí nghiệp lớn, rất bận rộn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội kiếm tiền đến mở họp phụ huynh đây. Lúc này Diệp Tử ở một bên, nhẹ nhàng phủi dưới miệng nói rằng, rất hiển nhiên, nàng cũng không có chú ý tới Lạc Phong đang nhìn hai người kia. Kỳ thực cũng là, cái kia nam học sinh cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp vị trí xem như là ở tận cùng bên trong, hơn nữa cũng là một góc, từ góc độ nhìn lên, cũng chỉ có ngồi ở Lạc Phong vị trí này mới có thể nhìn thấy. Cũng không có thể trách bọn hắn hai người lớn mật. Thật sao? Lúc này Lạc Phong nện ba miệng, từ cái kia hai cái ban ngày tuyên. Dâm người trong rời đi xem qua quang, sau đó nhìn về phía Diệp Tử, nói thật, bất quá ta có thể đánh với ngươi một đánh cược. Nếu là lần này họ phụ huynh ngươi để cha ngươi đến, hắn nhất định sẽ không nói hai lời liền đến thăm gia. Hắn. Diệp Tử lắc lắc đầu, phiết miệng nói rằng, hắn chỉ làm cho ta mất mặt. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong bất đắc dĩ riêu lại đầu, đồng thời trong lòng lặng lẽ thở dài. Hắn biết, hiện tại Diệp Tử vẫn không thể đủ hoàn toàn tiếp nhận Lao Phương. Vừa lúc đó, Lạc Phong đỗng nhiên cảm giác được mình bị một đạo rất sắc bén ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Phát hiện trước cái kia chính đang giảng nước miếng văng tung tóe phụ nữ trung niên ánh mắt chính trực trực nhìn mình chằm chằm. Ta sát. Đây là ánh mắt gì? Lạc Phong lúc này liền một mặt quái dị. Ta cũng biết ta rất tuấn tú à, thế nhưng ta đối với ngươi như vậy lớn tuổi phụ nữ thật sự rất không thích à. Trên bục giảng Diệp Tử chủ nhiệm lớp gọi là Lữ Tiểu Cẩm, như loại này năm gần thời mãn kinh phụ nữ trung niên chủ nhiệm lớp, bình thường đối với học sinh yêu cầu đều là rất nhiều loại kia. Mà hôm nay mở họp phụ huynh. Trong phòng học đến nhiều như vậy người cũng không phải những học sinh này ra trưởng chuyện này Lữ Tiểu Cẩm cũng đều biết, đương nhiên nàng cũng không thể nói cái gì, dù sao những này trong nhà đều là có tiền chủ, không phải nàng một nho nhỏ giáo sư có thể trêu tới. Mà những người này hiện tại đều căn bản không nhìn chính mình, các bận bịu các, vậy thì để Lữ Tiểu Cẩm cảm giác được rất khó chịu, đương nhiên, mặc dù là rất khó chịu nàng hay là muốn nhẫn nhịn, dù sao những người này nàng căn bản không trêu chọc nổi. Thế nhưng làm ánh mắt của nàng quét đến hàng cuối cùng góc. Trước đây đều là không vị trí bỗng nhiên ngồi người thời điểm, con mắt của nàng nhất thời liền lượng lên. Hạ giận cơ hội tới. Thân vì cái này ban chủ nhiệm lớp, nàng đương nhiên là biết vị trí kia ngồi người là ai, nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng Diệp Tử trong nhà tình huống cụ thể. Có thể nói, ở cái này trong phòng học, đối với Diệp Tử nàng là không kiêng dè chút nào. Bởi vậy, bây giờ nhìn đến Diệp Tử cùng một nam tử trẻ tuổi chính tán gẫu đến rất vui vẻ, Lữ Tiểu Cẩm cũng lại nhận không xuống đi tới, nàng vô vô bản, nhìn về phía Lạc Phong. Cái kia, Sở Tiểu Diệp ra trưởng. Bất quá hay là bởi vì nàng âm thanh quá nhỏ, cũng khả năng là bởi vì trong phòng học nói chuyện phiếm âm thanh quá lớn, Lạc Phong cũng không nghe thấy nàng âm thanh, bất quá Lạc Phong cảm giác được ánh mắt của nàng. Nhìn thấy Lạc Phong ngẩng đầu, Lữ Tiểu Cầm lúc này mới lại thừa dịp mặt chỉ vào Lạc Phong nói rằng, Sở Tiểu Diệp ra trưởng, xin ngươi đứng lên đến một hồi. Lần này Lạc Phong nghe rõ ràng. Bởi vì trong lớp hết thể âm thanh đều biến mất, ở cửa phòng học đứng bốn người. Chính là vừa ở trong lương đình lưu kiện bốn người bọn họ. Bất quá bọn hắn thật giống không nhìn thấy Lạc Phong, chỉ là im lặng không lên tiếng hướng đi Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị hai người vị trí, mà Lữ Tiểu Cẩm cũng biết bốn người bọn họ thân phận, vì lẽ đó chỉ có thể đem tích góp lại đến lửa giận, trực tiếp tắt đến Lạc Phong trên người. Nhìn thấy Lạc Phong không có động tác, Lữ Tiểu Cẩm ra tăng âm lượng, lần thứ hai cường điệu lên, Sở Tiểu Diệp ra trưởng, xin ngươi đứng lên đến một hồi, lợi dụng khi thời gian này. Ta muốn cùng ngươi nói một chút liên quan với Sở Tiểu Diệp bạn học sự tình. Trong nháy mắt, trong phòng học ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến Lạc Phong trên người, bao quát Lưu Kiện bốn người bọn họ. Bất quá Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt không chỉ có hung tàn vẻ, còn có một vẻ sâu sắc kiêng kỵ. Có chuyện gì không? Lạc Phong không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chung quanh, chậm rãi đứng lên đến cùng Lữ Tiểu Cầm đối diện. Ngươi là Sở Tiểu Diệp. Ta là nàng ca Lạc Phong. Lão sư chủ nhiệm lớp ngươi nếu có chuyện gì liền mau chóng nói đi. Lạc Phong nhàn nhạt quét mắt Lữ Tiểu Cẩm. Đối với Lữ Tiểu Cầm ý đồ, hắn liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, đơn giản chính là trong phòng học mọi người nàng đều không treo chọc nổi, sau đó tìm chính mình ra vừa ra khí. Bất quá sống đến hiện tại, Lạc Phong còn thật không có để ai ở trên người mình từng ra khí. Được. Lữ Tiểu Cầm một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, Lạc tiên sinh, vừa nãy ta cùng các vị đang ngồi ra trưởng nhắc tới liên quan với bọn học sinh thành tích vấn đề, tuần lễ trước là trường học của chúng ta bên trong cuộc thi, hai ngày trước bên trong cuộc thi thành tích cũng phát ra. Lần này thành tích cuộc thi tổng thể tới nói đều xem như là rất tốt, thế nhưng... Nói đến chỗ này, Lữ Tiểu Cầm ánh mắt nhất thời nhìn về phía Lạc Phong, Lạc tiên sinh, điểm này ta liền không thể không nói ra, lớp chúng ta thành tích nguyên bản xếp hạng lớp vị trí thứ nhất là phi thường có thể được, nhưng chỉ vì Sở Tiểu Diệp một người, để lớp chúng ta bình quân phân trực tiếp giảm xuống đến 3 người đứng đầu ở ngoài. Không có những nguyên nhân khác, liền bởi vì nàng nộp giấy trắng. Lữ Tiểu Cầm nhìn dáng dấp rất tức tối, nàng lớn tiếng nói, ta làm chủ nhiệm lớp đồng thời còn là một tên cao năm thứ 3 mặc cho khóa lao sư, ở ta mấy chục năm dạy học cuộc đời ở trong. Còn xưa nay chưa từng nhìn thấy có người nào học sinh cấp 3 dĩ nhiên sẽ ở như vậy trọng yếu cuộc thi bên trong nộp giấy trắng. Sở Tiểu Diệp bạn học, ngươi cũng thật là để lão sư mở mang tầm mắt nha. Lữ Tiểu Cầm hiện tại đã là đem lửa đạn vững vàng khóa chặt Lạc Phong, Lạc tiên sinh, Sở Tiểu Diệp bạn học gia đình tình huống ta cũng biết, hay là ngươi hiện tại là nàng người giám hộ hoặc là thay quyền người giám hộ, như vậy ta rất muốn biết, ngươi bình thường ở nhà đến cùng là làm sao dạy nàng. Hơn nữa còn có, Sở Tiểu Diệp bạn học ở học kỳ này ở trong căn bản không có đến trải qua một ngày khóa, này lại muốn giải thích thế nào đây? Lữ Tiểu Cầm nói năng có khí phách, không biết còn thật sự cho rằng nàng chính là một tên nghiêm sư đây. Khắc khắc. Lạc Phong ho nhẹ một tiếng, sắc mặt không hề biến hóa, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lữ Tiểu Cầm, thản nhiên nói, cái kia lão sư chủ nhiệm lớp A, ngươi cũng nói rồi, Diệp Tử gia đình điều kiện ngươi cũng đều rõ ràng, điều kiện gia đình rất khổ, mà lại đang như vậy một trường học đến trường. Vì duy trì cái kia đắt đỏ học phí tự nhiên là cần trốn học đi làm công công. Như vậy nộp giấy trắng đây. Này lại muốn giải thích thế nào? Lữ Tiểu Cầm bầu không khí nói rằng, hơn nữa càng quá đáng chính là, nàng nộp giấy trắng cũng coi như, lại vẫn ở đáp để thẻ trên vẽ vời. Cái này a. Lạc Phong một mặt mỉm cười nói rằng, này ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng rất có cá tính nha. Chương 168, duyệt phiến vô số. Chương 168, duyệt phiến vô số. Cái này a. Lạc Phong một mặt mỉm cười nói rằng, này ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng rất có cá tính nha. Chỉ là điểm này liền có thể nói rõ, Diệp Tử Nha đầu này cùng này trong phòng học những học sinh khác là không giống nhau, chí ít nàng tư duy là rất trống trải mà. Có cá tính. Tư duy trống trải. Nghe được Lạc Phong, Lữ Tiểu Cầm nhất thời liền bị tức thân thể run lên, run cầm cập bắt tay chỉ vào Lạc Phong phẫn nộ quát, quả thực chính là buồn cười. Ngươi có biết hay không, nếu để cho Sở Tiểu Diệp bạn học tiếp tục như vậy, nàng căn bản là thi không lên đại học. Lên đại học mục đích, đơn giản chính là nên vì sau đó tìm một phần công việc tốt ta. Lạc Phong nhưng một bộ không phản đối dáng vẻ, nếu như Diệp Tử thật sự yêu thích vẽ vời, mặc dù nàng thi không lên đại học, vậy ta cũng có thể chờ nàng cao trung trên xong sau khi, ra tiền cho nàng mở một hành lang trưng bày tranh A, hoặc là cho nàng tìm một phần đãi ngộ tốt công tác, không đều là giống nhau sao. Ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Lữ Tiểu Cầm tức giận đến thân thể run rẩy. Người giống như ngươi, ngươi biết tìm một phần công việc tốt đến cùng có bao nhiêu khó sao? Là như ngươi vậy tùy tiện liền có thể khoe khoang khoác lác. Nói thật, ta còn thực sự không có đi tìm công tác, cũng không biết tìm việc làm có bao nhiêu khó đây. Lạc Phong cười lắc lắc đầu. Hắn này ngược lại là lời nói thật, Lạc Phong có một thần phong tập đoàn, đương nhiên căn bản cũng không cần tìm cái khác công tác. Bất quá nếu như nghiêm chỉnh mà nói, hắn vừa tới thành phố Tân Lan thời điểm, ở Tân Lan Đại học tìm cái công nhân làm vệ sinh công tác. Đúng là một lần tìm việc làm. Nếu liền ngươi đều không có công tác, vậy ngươi còn có tư cách gì nói ra giúp bị người tìm việc làm? Lữ Tiểu Cầm nhất thời cũng cảm giác được tìm tới một điểm tự tin, lạnh lùng chất vấn Lạc Phong. Ta là không có công tác, có thể cái kia không có nghĩa là ta không có tiền, không có kinh tế khởi nguồn A. Lạc Phong vẫy vây tay, cười nói, nếu muốn làm mất mặt, đôi kia với nữ nhân như vậy tới nói, liền không thể dưới khinh tay đánh, nhất định phải mạnh mẽ đánh. Nghe xong Lạc Phong, Lữ Tiểu Cầm nhất thời một trận nghẹn lời, nói không ra lời. Dù sao đến mức độ này, nàng thân là chủ nhiệm lớp, không thể lại bảo căn vấn để hỏi Lạc Phong là làm cái gì chứ. Nếu như thật nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Sở Tiểu Diệp trên người vấn đề rất là nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Lữ Tiểu Cầm chỉ có thể nói sang chuyện khác, thân là một người nữ sinh, ngươi xem một chút nàng cả ngày đem mình trang phục thành hình dáng gì. Quá đáng nhất vẫn là thường xuyên cùng một ít tên côn đồ các ké chờ cùng nhau, người như vậy, còn như là học sinh sao? Còn có một chút lớp 12 dáng vẻ học sinh sao? Cái kia, lão sư A, nói như ngươi vậy ta liền không thể không giảng hai câu. Lạc Phong nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại chút, nhìn Lữ Tiểu Cẩm, nói rằng, ngươi nói nhà chúng ta Diệp Tử trên người có như vậy vấn đề như vậy, các nàng kia đây. Lạc Phong đưa tay ra, chỉ về phía trước Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị. Ngươi xem một chút hai người bọn họ kiểu tóc, còn có các nàng ăn mặc, còn có các nàng trên mặt trang, xin mời lão sư ngươi nói cho ta, các nàng đây chính là thân là dáng vẻ học sinh sao. Lạc Phong nết miệng lên một nhẹ nhàng độ cong, chậm rãi nói rằng, vẫn là nói, ngươi là bởi vì các nàng thế lực sau lưng vì lẽ đó không dám nói gì, ngươi chỉ có dũng khí đang không có bất kỳ bối. Cảnh không có bất kỳ thế lực sở tiểu diệp trên người gì. Lão sư chủ nhiệm lớp, ta nói rất đúng không đúng. Hiện tại đổi làm là Lạc Phong đang chất vấn. Hán, khiến Lữ Tiểu Cầm ánh mắt né tránh lên. Bởi vì Lạc Phong trực tiếp đâm trúng rồi Lữ Tiểu Cầm suy nghĩ trong lòng, nàng chột dạ. Ngươi chính là ở cái chạy cái cối. Không hổ là làm chủ nhiệm lớp, đầu óc tốc độ phản ứng chính là nhanh, vẫn chưa tới 3 giây Lữ Tiểu Cầm đã nghĩ đến phản bác Lạc Phong. Hiện tại chúng ta chính đang bàn luận chính là sở tiểu diệp vấn đề, lời ngươi nói hai vị bạn học cố nhiên có vấn đề, nhưng này cũng cần các loại xử lý xong sở tiểu diệp sự tình sau, lại nói vấn đề của bọn họ. Ồ. Nghe được Lữ Tiểu Cầm, Lạc Phong lúc này một mặt hiếu kỳ lên, nhìn Lữ Tiểu Cầm nói rằng, lão sư chủ nhiệm lớp, hiện tại ta ngược lại thật ra cảm giác được hiếu kỳ vô cùng, các nàng người trong nhà đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, để ngươi như thế thiên vị các nàng đâu. Ngươi nói bậy. Ngang ngược không biết lý lẽ. Lữ Tiểu Cầm hơi đỏ mặt, nhưng cứng rắn nói rằng, ta thân vì nhân dân giáo sư, làm sao có khả năng sẽ tiếp thu học sinh ra trưởng đưa đồ vật. Nếu như nói như vậy ta chẳng phải là ở nhận hối lộ. Lão sư chủ nhiệm lớp. Nói thế nào ngươi vẫn là lao sư đây, hơn nữa còn là ngữ văn lao sư, nhưng năng lực hiểu của ngươi làm sao liền kém như vậy kính đây. Lạc Phong lắc đầu, cân nhắc cười nói, ta nói chính là lấy tiền, lại không phải thu lễ, như ngươi vậy giấu đầu hở đuôi, ta có thể hay không lý giải vì ngươi là muốn che giấu cái gì đây. Lạc Phong ánh mắt giờ khắc này mang tới một tia như có như không cảm giác ngột ngạt, dĩ nhiên để Lữ Tiểu Cầm căn bản không dám cùng Lạc Phong phát sinh đối diện. Nàng không riêng, không tự chủ được liền chuyển hướng nơi khác. Quả thực là hoàn toàn là nói bậy, ngươi đây là đang ôm ta, là ở đối với ta nhân dân giáo sư thân phận sỉ nhục, hiện tại ta xin ngươi đi ra ngoài. Lữ Tiểu Cầm chỉ tay một cái cửa, thở phì phò nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách ở chỗ này dạng một thần thánh địa phương. Kỳ thực giáo sư thu lễ, đặc biệt là chủ nhiệm lớp lấy tiền thu lễ chuyện này ở Tân Lan Trung học là rất bình thường một loại hiện tượng, dù sao học sinh nơi này trong nhà đều là không giàu sang thì cũng cao quý, mà cha mẹ bọn họ bình thường vội vàng chuyện làm ăn. Ít đối với hài tử quản lý, vì lẽ đó liền cho lão sư hoặc là chủ nhiệm lớp đưa điểm chỗ tốt, để bọn họ trong ngày thường chăm sóc cho. Đương nhiên, nơi này nói tới chăm sóc cũng không phải cái gì không sao rồi quan tâm một hồi hài tử, mà là nếu như hài tử làm chuyện gì, mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện như vậy, ở Tân Lan Trung học này người quý tộc trong trường học có thể nói là tư không nhìn quen, đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng, bất quá cho tới nay không ở ngoài miệng nói mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, người trẻ tuổi này dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp đem loại này lén lút sự tình cho mang ra ngoài, lúc này liền để ánh mắt của mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lạc Phong. Mặc dù là trước cái kia hai cái ban ngày tuyên, dâm nam học sinh cùng nữ bí thư, cũng đều nhìn về Lạc Phong. Lạc Phong thậm chí còn thoáng nhìn này nữ bí thư trong đôi mắt còn mang theo một tia y xuân, rất hiển nhiên cái kia nam học sinh tay còn ở nàng phía dưới làm. Nhìn thấy cái này nữ bí thư nhìn về phía hắn, Lạc Phong khỏe miệng nụ cười trở nên nồng nặc. Sau đó duỗi ra đến tay phải của chính mình ngón giữa, hướng về nàng khoa tay hai lần. Nhìn thấy Lạc Phong động tác, này nữ bí thư trong nháy mắt rõ ràng, sau đó sắc mặt bá một đỏ, cấp tốc quay người sang, cũng vừa lúc đó thân thể nàng bắt đầu đột nhiên run cầm cập lên. Duyệt phiến vô số Lạc Phong thấy này, nơi nào sẽ không biết điều này có ý vị gì, lúc này trên nụ cười càng thêm nồng nặc. Chương 169, cho các ngươi bớt. Chương 169, cho các ngươi bớt. Duyệt phiến vô số Lạc Phong thấy này, nơi nào sẽ không biết điều này có ý vị gì, lúc này trên nụ cười càng thêm nồng nặc. Trước chỉ có ở đảo quốc động tác. Trong phim tình ái mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, ngày hôm nay ngay ở Lạc Phong trước mắt sống sờ sờ thể hiện rồi đi ra. Chỉ có điều, hiện tại cái này bầu không khí cũng không phải rất thích hợp Lạc Phong xem xét. Chạm ở trên bục giảng để Lạc Phong đi ra ngoài Lữ Tiểu Cầm nhìn thấy Lạc Phong không chỉ có không hề bị lay động, trái lại là nở nụ cười duỗi ra ngón giữa, tuy rằng không có xem chính mình. Nhưng nàng vẫn là cho rằng đây là ở đối với mình xích quả khinh bỉ. Thực sự là quá đáng. Bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân, Lữ Tiểu Cầm cái kia đã rủ xuống bộ ngực khoảng cách chập trùng đung đưa, không trách Sở Tiểu Diệp là bộ dáng này, thật đáp lại câu kia châm ngôn, thượng bất chính hạ tắc loạn. Vèo. Ở Lữ Tiểu Cầm tiếng nói vừa hạ xuống dưới, thì có một đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó liền nghe thấy Lữ Tiểu Cầm ai nhà kêu một tiếng. Chỉ thấy nàng đột nhiên lùi về sau vài bộ, mãi cho đến thân thể kề sát đến bảng đen, sau đó dùng tay ôm đầu, ánh mắt ngậm lấy lửa giận gắt gao trừng mắt Lạc Phong, có phải là ngươi nắm đồ vật đập cho ta? Ngươi đây nhưng là oan uổng ta a. Lạc Phong một mặt vô tội nhìn Lữ Tiểu Cầm, toàn bộ phòng học người đều ở nhìn ta đây, ngươi cũng ở nhìn ta, ta làm sao nắm đồ vật nện ngươi? Sau khi nói xong, Lạc Phong lại lộ ra một bộ đăm chiêu răng rấp, nói thật, khẳng định là ngôn ngữ của ngươi hành vi đều hoàn toàn không phù hợp thân là một tên giáo sư phải làm dáng vẻ, vì lẽ đó đó là trời cao đối với ngươi trừng phạt. Quả thực chính là nói bậy, đồ vật nhất định là ngươi ném. Lữ Tiểu Cầm đương nhiên là không tin Lạc Phong, hơn nữa nàng có thể kết luận khẳng định là Lạc Phong ném đồ vật nện chính mình, nhưng là mình mới vừa rồi còn thật không có nhìn thấy Lạc Phong động tác. Tại sao ngươi liền như vậy xác định là ta ném đây? Lạc Phong bất đắc dĩ than buông tay, như ta như vậy vừa nhìn chính là người tốt người, sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Lão sư chủ nhiệm lớp, như ngươi vậy tùy ý vu hại người tốt có thể là phi thường không tốt ta, nói không chắc một lúc ông trời còn muốn trừng phạt ngươi. Vèo. Lạc Phong vừa dứt lời, lại là một đạo nhỏ bé tiếng xé gió vang lên đến. Sau đó Lữ Tiểu Cầm lại ôi ôm đầu đau quá hừ một tiếng. Mà Lạc Phong nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm nồng nặc. Lần này tất cả mọi người ở nhìn, Lạc Phong hai cái tay vẫn luôn ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong, cũng không phải Lạc Phong làm. Thế nhưng ở trong phòng học một cái khác bên trong góc, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi ánh mắt của hai người nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Trong phòng học những người khác hay là không biết, thế nhưng hai người bọn họ nhưng là rất rõ ràng, vật kia nhất định là Lạc Phong ném, hơn nữa cũng chỉ có hắn có cái kia năng lực ném. Ha! Lão sư chủ nhiệm lớp, ta nói đúng đi, ngươi là không có thể tùy ý oan uổng người tốt. Lạc Phong lần thứ hai vẫy vẫy tay, sau đó dùng ngón tay chỉ mặt trên, người ở làm, thiên ở xem, nếu như làm cái gì trái lương tâm sự, nói không chắc trừng phạt bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Đây là ông trời trừng phạt, Lữ Tiểu Cầm dĩ nhiên đối với Lạc Phong lời giải thích khịt mũi con thường. Nàng biết, khẳng định là học sinh trong phòng học dùng đồ vật đập cho nàng, ánh mắt của nàng ở trong phòng học quét, bất quá phát hiện mình đều không trêu chọc nổi, bất đắc dĩ, cuối cùng đưa mắt rơi xuống ngồi ở Lạc Phong bên người Sở Tiểu Diệp trên người. Sở Tiểu Diệp, có phải là ngươi ném đồ vật? Nghe được Lữ Tiểu Cầm, Sở Tiểu Diệp liền muốn đứng lên đến, nàng đương nhiên biết là Lạc Phong ra tay, bất quá ở nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, vai bị một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn cho đè lại. Lạc Phong ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn Lữ Tiểu Cầm, lão sư chủ nhiệm lớp, tại sao ngươi liền nhất định phải cho rằng là hai người chúng ta ra tay đây? Trong phòng học có nhiều người như vậy ngươi không đi hoài nghi, lẽ nào ngươi chính là như vậy có chứa thành kiến xem đợi chúng ta sao? Trong phòng học chỉ có ngươi theo ta phát sinh mâu thuẫn, nếu như không phải ngươi ném đồ vật, cái kia còn ai vào đây vô duyên vô cớ nắm đồ vật ném ta? Lữ Tiểu Cầm lạnh rên một tiếng. Ta xem này có thể không hẳn. Lạc Phong lúc này nết miệng cười lên, hiện tại chính là có chút xã hội trên bất lương thanh niên cái gì yêu thích không có chuyện gì tìm việc. Nói, Lạc Phong dùng tay chỉ phòng học một bên khác Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi, ngươi xem hai người bọn họ, xem tướng mạo liền không phải người tốt lành gì, cùng trên đường tiểu lưu manh đều không khác mấy. Nói không chắc chính là hắn hai cái nhìn ngươi không hợp mắt, sau đó nắm đồ vật ném ngươi. Ta sát. Vô liêm sỉ như vậy. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên liền như thế xích quả quả đem chính hắn làm sự tình trắng trợn đẩy lên bọn họ trên người của hai người, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người lúc này liền trợn to hai mắt. Bọn họ bị Lạc Phong vô liêm sỉ cho sâu sắc khiếp sợ. Bất quá Lạc Phong một ánh mắt sắc bén, lại trong nháy mắt để hai người bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lạc Phong trong ánh mắt uy hiếp tâm ý rất là rõ ràng. Lại nghĩ tới trước Lạc Phong ở trong lương đình triển lộ ra thân thủ, hai người nhất thời liền không nhịn được run cầm cập một hồi. Tuy rằng bọn họ cũng gọi người, nhưng này cũng là phải chờ tới họp phụ huynh mở xong, Lạc Phong rời đi trường học thời điểm bọn họ mới có thể động thủ tuyết tẩy sỉ nhục, mà bọn họ có thể khẳng định, nếu là phủ nhận Lạc Phong ý tứ, không chờ bọn họ đi ra cửa trường, hai người bọn họ liền muốn bị Lạc Phong ác độc mà trừng trị một trận. Ma túy. Trước hết để tiểu tử ngươi đắc ý một lúc. Căn cứ quân tử báo thù 10 năm không muộn, chịu nhục nguyên tắc, Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đồng thời đứng lên, nhìn về phía sắc mặt nghi ngờ không thôi Lữ Tiểu Cầm, thô bạo nói rằng, hắn nói không sai, chính là hai chúng ta vứt đồ vật, hai anh em chúng ta chính là không ưa ngươi. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy hai người này lại vẫn thật sự đứng dậy, Lữ Tiểu Cầm lúc này chỉ vào Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi, các ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời. Nàng là biết hai người này thân phận, nàng nhưng là không đắc tội được. Cuối cùng. Lữ Tiểu Cầm tầng tầng hừ một tiếng sau, trực tiếp lung lay thân rời đi. Tuy rằng không treo chọc nổi, nhưng nàng vẫn có thể lẩn đi lên. Hơn nữa hiện tại nếu như tiếp tục lưu lại, cũng chỉ có thể là nàng ở đây mất mặt. Lữ Tiểu Cầm vừa đi, toàn bộ phòng học hơi hơi yên tĩnh một hồi sau khi, rất nhanh liền khôi phục vừa nãy dáng vẻ, đều là ở nên làm gì làm gì. Nhìn rất thức thời hai người, Lạc Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó liền hướng về Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi hai người đi đến. Mà hai người bọn họ nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên hướng bọn họ nơi này đi tới, nhất thời trong lòng thì có chút hốt hoảng, mặc dù Lạc Phong trên mặt mang theo nụ cười, vẫn như cũ để bọn họ cảm giác được rất hồi hộp. Kỳ thực điều này là bởi vì bọn họ đối với Lạc Phong đã cảm giác được sâu sắc sợ hãi. Không sai, hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ. Lạc Phong đi tới tâm lý thấp thỏm bất an bên cạnh hai người, sau đó duỗi ra hai cái tay vỗ vỗ hai người bọn họ vai, trên mặt lộ ra một vệt rất nụ cười nhã nhặn, nói rằng, xem ở hai người các ngươi biểu hiện cũng không tệ phần trên, ta liền cho các ngươi bớt đi. Chương 170, Kinh Diễm, Thượng. Chương 170, Kinh Diễm, Thượng. Cho chúng ta bớt. Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện mặt của hai người trên đồng thời trồi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Bọn họ không hiểu Lạc Phong nói tới rốt cuộc là ý gì. Vẫn là cấp độ càng sâu, muốn đem hai người bọn họ đánh gãy. Vừa nghĩ tới khả năng này, hai người trên mặt nhất thời mất đi không ít màu máu. Nếu như Lạc Phong hiện tại liền muốn động thủ đem bọn họ đánh gãy, vậy bọn họ còn đúng là không có cách nào phản kháng. Lạc Phong cũng không biết hai người nao động đại đều đang suy nghĩ gì, hắn cười ha ha nhìn vẻ mặt nghi hoặc hai người nói rằng, lẽ nào hai người các ngươi đã quên sao? Ở trong lương đình thời điểm ta nói các ngươi phải cho ta 10 vạn đồng tiền cảm ơn lễ, hiện tại cho các ngươi đánh giảm 20%, chỉ cho ta 80 ngàn là được. Cảm ơn lễ, ba chữ này từ lúc Lạc Phong trong miệng nói ra, nhất thời liền để Lưu Kiện cùng Mã Đắc Lợi sắc mặt hai người biến đổi liên tục. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là Lạc Phong một trò đùa, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện cười. Làm sao, đều cho các ngươi bớt 8%, các ngươi còn không muốn. Lạc Phong trong giọng nói mang tới một tia uy nghiêm, vẫn là nói, các ngươi rất không muốn giảm 20. Không không không. Lưu Kiện đầu riêu hãy cùng chống bỏi tự, cái kia, là như vậy, ta đã gọi điện thoại gọi người đưa tiền đến rồi, bọn họ không tốn thời gian dài liền đến, không nói 80 ngàn, 10 vạn khẳng định đủ. Theo Lưu Kiện, các loại người đến của bọn họ sau, Lạc Phong đừng nói là 80 ngàn, coi như là 1 vạn tệ tiền, cũng đừng nghĩ lấy đi, đương nhiên, bọn họ vẫn là sẽ căn cứ lòng từ bi hoài. Để cho Lạc Phong mấy ngàn đồng tiền tiền thuốc thang. Tất cả kế hoạch, bây giờ nhìn lại đều là ở Lưu Kiện trong lòng bàn tay. Như vậy a, vậy thì quá tốt bất quá. Lạc Phong gật đầu cười, hắn cũng rất là cao hứng. Dù sao hôm nay tới nơi này mở một chuyến họp phụ huynh, còn có thể ngoài ngạch vào tay, bắt đầu mấy vạn đồng tiền thu vào, điểm ấy mặc kệ là để ai gặp phải, đều sẽ phi thường hài lòng. Sau khi trong phòng học lại đi vào một tên mang kính mắt người đàn ông trung niên, tự xưng là cái này hiệu trưởng trường học. Bất quá hắn cũng không có tìm Lạc Phong cùng Lưu Kiện bọn họ phiền phức, mà là tự mình ở trên bục giảng bắt đầu nói về đến tổ chức họp phụ huynh nguyên nhân, sau đó chính là gia trưởng muốn đốc xúc hài tử cái gì, nội dung cùng trước Lữ Tiểu Cầm giảng hầu như là giống nhau như lúc. Rất nhanh, 11 giờ, cũng đến nhà trường sẽ kết thúc thời gian. Cái kia, chúng ta hiện tại liền đi đi, bằng hưu ta đã đem tiền mang đến, bọn họ liền ở cửa trường học chờ đây. Lưu Kiện hốt chờ đi tới Lạc Phong bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Một mặt hắn là lo lắng Lạc Phong nhìn ra kế hoạch của hắn đến, ở một phương diện khác cũng là lo lắng Lạc Phong không theo hắn đi. Dù sao ở cửa trường học đổ Lạc Phong người, cũng không biết Lạc Phong dung mạo ra sao, nếu như không có hắn, Lạc Phong coi như là đi ra trường, cũng sẽ không bị người ngăn cản. Được đó, đi thôi. Lạc Phong nói đứng lên. Các ngươi muốn làm gì a? Diệp Tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lạc Phong. Người khác phải cho chúng ta đưa tiền à, Diệp Tử ngươi cũng theo ta đồng thời, các loại bắt được tiền. Ta xin ngươi đi ăn cơm, sau đó buổi chiều chúng ta đi dạo một vòng. Lạc Phong cười nói. Lưu Kiện nghe được Lạc Phong cũng phải mang Diệp Tử, ở bề ngoài không có biểu hiện ra cái gì, trong lòng nhưng là âm thầm đắc ý, như vậy cũng chính hợp hắn ý. Ngược lại trốn học đối với Diệp Tử tới nói đã là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa Lạc Phong hiện tại chính mồm lên tiếng, Diệp Tử đương nhiên là không có chút gì do dự hay cùng Lạc Phong đồng thời đi ra ngoài. Rất nhanh, bốn người liền đi tới cửa trường học. Thấy không? Nơi đó chính là bằng hữu của ta. Lưu Kiện duỗi tay chỉ vào đứng ở cửa trường học mười mấy cái chàng thanh niên, nói với Lạc Phong. Ồ! Nghe vậy, Lạc Phong nheo mắt lại, nhìn bên ngoài cái kia một đám rõ ràng chính là thanh niên dáng dấp côn đồ nam tử, sau đó đưa tay ra đặt tại Lưu Kiện trên bả vai, đưa cái tiền mà thôi, cần phải mười mấy người tới sao? Cái kia! Lưu Kiện con ngươi đảo một vòng, cấp tốc nói rằng, này 10 vạn đồng tiền dù sao không phải số lượng nhỏ mà, nhiều người điểm an toàn. Thật sao? Lạc Phong trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, ta nhìn bọn họ không phải đến đưa tiền, mà là ngươi tìm tới đối phó ta chứ. Giang giác. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Lạc Phong bàn tay liền đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe một tiếng khiếp người xương cốt tiếng vỡ nát, sau đó Lưu Kiện trong miệng liền phát sinh một trận như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh. Lạc Phong trực tiếp đem Lưu Kiện xương bả vai cho bóp nát. Cái đệt. Hầu như là trong nháy mắt Lưu Kiện trên trán liền bị mồ hôi lạnh chiếm đầy, hắn bán quỳ trên mặt đất, hướng về phía cửa trường học nhóm người kia lớn tiếng kêu lên, các ngươi cái quái gì vậy còn đang nhìn cái gì? Lại đây làm hắn a. Rầm. Nhìn thấy Lưu Kiện rất rõ ràng chính là thu rồi thường, cửa trường học cái kia hơn 10 lưu manh không có bất kỳ phí lời, dồn dập từ trong lòng rút ra một cái lóe sáng ống tuyết, sau đó liền khí thế hùng hổ hướng nơi này Lạc Phong vào tới. Cửa trường học mấy cái môn vệ nguyên vốn còn muốn đi tới cản một hồi, bất quá nhìn thấy bọn họ hơn 10 trong tay người đều nắm có vũ khí thời điểm, lúc này từng cái sợ đến nuốt ở môn vệ thất không dám ra đây, sau đó lén lút báo cảnh. Dù sao Tân Lan Trung học trường học này cũng không phổ thông. Học sinh nơi này có thể đều là không giàu sang thì cũng cao quý, chỉ cần có một học sinh xảy ra chuyện gì, trường học kia thì sẽ không dễ chịu, mà bọn họ này làm môn vệ, càng sẽ không dễ chịu. Giang giác. Lạc Phong thật giống cũng không nhìn thấy hướng chính mình xông lại hơn 10 lưu manh, hắn chỉ là xoay người một cái đè lại muốn tùy thời đào tẩu Mã Đắc Lợi, sau đó một cước đá vào Mã Đắc Lợi trên đùi, đồng thời một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Mã Đắc Lợi một chân, trực tiếp bị Lạc Phong phế bỏ đi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Diệp Tử trong con ngươi không khỏi lộ ra một vẻ sợ sệt vẻ, bất quá càng nhiều, lại vẫn là nho nhỏ hưng phấn. Lúc này Lạc Phong mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đã áp sát hơn 10 lưu manh, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Tử vai, nói rằng, ngươi hướng phía sau lùi lại, ngày hôm nay ta liền cho ngươi biểu diễn một. Dứt tiếng, Lạc Phong trên mặt mang theo một vệ nụ cười, sau đó không lùi mà tiến tới, hướng về cái kia hơn 10 lưu manh vào tới. Hiện tại chính là buổi trưa tan học thời gian, hơn nữa vừa mở xong họp phụ huynh. Qua lại học sinh cùng gia trưởng cũng rất nhiều, một cách tự nhiên liền bị cửa trường học tình cảnh này cho sâu sắc hấp dẫn đến. Một tay không tấc sắc người trẻ tuổi, đối mặt hơn 10 cầm trong tay côn bổng lưu manh, lại vẫn chủ động xuất kích. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong biểu hiện liền để trong sân trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há to miệng, sâu sắc khiếp sợ lên. Lạc Phong đang đến gần đệ một tên lưu manh sau khi, ra tay nhanh như chớp giật, một phát bắt được tên côn đồ kia cầm ống tuyếp thủ đoạn, sau đó đột nhiên dùng sức. Liền dễ như ăn cháo đem tên côn đồ này thủ đoạn trực tiếp bài đoạn, đồng thời ống tuyếp cũng vừa vặn rơi xuống Lạc Phong trong tay. Chương 171, Kinh Diễm, hạ. Chương 171, Kinh Diễm, hạ. Bắt được ống tuyếp sau khi Lạc Phong, càng lại như hổ thêm cánh. Một nghiêng người tránh thoát hướng hắn đập tới ống tuyếp, sau đó vung lên trong tay mình ống tuyếp liền hướng về khoảng cách hắn người gần nhất lưu manh trên người bắt chuyện quá khứ. Lạc Phong sức mạnh phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ra tay thời điểm không có lưu tình chút nào. Một ống tuyếp xuống, liền trực tiếp để một tên lưu manh ngã trên mặt đất, cũng lại không đứng lên nổi. Mười mấy tên côn đồ, Lạc Phong liền luân mười mấy lần ống tuyếp. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có mười mấy giây thời gian, thậm chí nói đây là một trận chiến đấu, càng không như nói là nghiêng về một bên tàn sát. Thậm chí có mấy người đều đang hoài nghi những kia tên côn đồ có phải là ai mời tới diễn viên. Thế nhưng nghe bọn họ trong miệng phát sinh kêu thảm thiết, còn có Lạc Phong luân ống tuyếp thời điểm cái kia uy thế hừng hực cảm giác, căn bản là không giống như là giả. Đồng thời cũng không có thiếu nữ học sinh nhìn Lạc Phong trong ánh mắt lập lòe các loại dị thải, như các nàng loại này độ tuổi cô gái, đối với Lạc Phong loại này thân thủ cường người không khác là phi thường sùng bái. Mà trong này, còn bao gồm cái kia cùng một nam học sinh ở trong phòng học ban ngày tuyên. Dâm đẹp đẽ nữ bí thư. Quét mắt ngã một chỗ lưu manh sau, Lạc Phong cầm ống tuyếp ở xung quanh vây xem người trong ánh mắt khiếp sợ, đi tới còn quỳ trên mặt đất nhẹ giọng rên Lưu Kiện bên người. Sau đó Lạc Phong dùng ống tuyếp chọc Lưu Kiện ngực. Không lớn không nhỏ sức mạnh lại làm cho đã sớm bởi vì đau đớn mà mất đi sức mạnh Lưu Kiện trực tiếp nằm đến trên đất. Lưu Kiện đương nhiên cũng nhìn thấy Lạc Phong vừa nãy cái kia uy phong lẫm lẫm một màn, giờ khắc này trong lòng hắn là cực kỳ sợ sệt, bởi vì hắn biết mình là muốn xong. Lạc Phong cầm ống tuyếp lại chọc vào hai lần Lưu Kiện, nói rằng, mau mau, lấy tiền lên ra, mà ta xét thấy biểu hiện của ngươi làm ta rất không vừa ý, vì lẽ đó lại thay đổi chủ ý, ngươi cần muốn xuất ra gấp đôi bồi thường, cũng chính là lấy ra 20 vạn cho ta. Ta không khiến người ta mang tiền đến. Tràn đầy thống khổ Lưu Kiện nhìn Lạc Phong vô cùng gấp gáp nói rằng. Dù sao trước hắn cho rằng gọi tới mười mấy người thu thập một Lạc Phong, vậy thì là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Lưu Kiện cũng chưa từng có phải cho Lạc Phong tiền dự định, vì lẽ đó hắn cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta lại mang tiền lại đây. Không có. Nghe vậy, Lạc Phong lông mày nhất thời liền hơi nhíu lên, hắn đối với kết quả này là rất không vừa ý, liền dùng chân đạp dưới Lưu Kiện, ra lệnh, đem trên người ngươi hết thảy tiền mặt đều lấy ra. Nghe được Lạc Phong, Lưu Kiện nào dám do dự, nhẫn nhịn đứt đoạn mất một cái cánh tay đau đớn, dùng cái tay còn lại cấp tốc lật tung rồi khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy túi áo, cuối cùng lấy ra mấy trăm đồng tiền đưa cho Lạc Phong. Tiếp nhận này mấy trăm đồng tiền, Lạc Phong lông mày nhíu càng chặt, sau đó lại đạp Lưu Kiện mấy đá, không thích nói rằng, xuyên ra dáng lắm, trên người làm sao liền mang này mấy trăm đồng tiền. Mất mặt không mất mặt. Lưu Kiện nghe được Lạc Phong, trong lúc nhất thời vẫn đúng là thật không tiện nói cái gì. Đi, đem bọn họ những người kia trên người mang tiền đều lấy ra. Xoay người nhìn một chút ngã trên mặt đất Lưu Manh, Lạc Phong phát hiện hiện tại có thể đứng lên đến, cũng chỉ có Lưu Kiện một người. Diệp Tử sắc mặt quái lạ nhìn liền dường như thổ phỉ như thế Lạc Phong. Bất quá Lưu Kiện cũng không dám xem, thậm chí không có chút gì do dự, nhẫn nhịn khoảng cách đau đớn từ dưới đất bò dậy đến, sau đó đi tìm kiếm những người khác túi áo. Cuối cùng, Lạc Phong trong tay thêm ra đến rồi hơn 2.000 đồng tiền. Hiện tại Lạc Phong mới hơi hơi cảm giác được thỏa mãn điểm, sau đó tiện tay đem ống tuyếp ném ở trên mặt đất, liền mang theo Diệp Tử hướng về phía ngoài cửa trường đi đến. Diệp Tử, muốn ăn chút gì cứ việc nói, ngày hôm nay ngươi Phong ca mời khách. Không phải nói còn muốn mang ta cũng sao? Diệp Tử phết miệng, nói rằng, ngươi này hơn 2.000 đồng tiền, trừ đi ăn cơm, vẫn có thể mua cái gì à? Cái này, ngươi liền không cần phải để ý đến, bảo đảm ngươi thỏa mãn. Lạc Phong trên mặt lộ ra một thần bí nụ cười. Cũng vừa lúc đó, đồng nhiên thì có người từ Lạc Phong phía sau đụng vào. Lạc Phong ngẩng đầu lên, phát hiện là cái kia ở trong phòng học ban ngày Tuyên. Dâm nam học sinh cùng nữ bí thư, mà va người của mình, chính là cái kia đẹp đẽ nữ bí thư. Lúc này Lạc Phong cũng mới phát hiện trong tay mình thêm ra đến rồi một đồ vật, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết một cú điện thoại dây số. Lạc Phong ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn về phía xoay người nhìn hắn, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ nữ bí thư. Trong nháy mắt, Lạc Phong liền rõ ràng hết thảy. Nói thật, cái này đẹp đẽ nữ bí thư vẫn tính là không cái gì có thể soi mói, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất cũng có như vậy một ít, trước ngực no đủ chí ít là dùng một cái tay không bắt được, mà hai chân cũng là thẳng tắp thon dài, rất có sức mê hoặc. Chỉ có điều duy nhất tiếc nuối chính là, cái này nữ nhìn qua đã là thâm niên xe công cộng, Lạc Phong đối với người như vậy, đó là một chút xíu hứng thú đều không có. Diệp Tử, ngươi chờ một chút, ta đi nằm vê đút cờ. Lạc Phong nói với Diệp Tử thanh sau, liền đi tiến vào bên cạnh trong nhà cầu công cộng. Tiến vào vê đút cờ, hắn liền túi xuống thân, sau đó đem giày của chính mình cởi ra, đem thả ở trong giày diện tâm kia kim long thẻ lấy ra. Liếc nhìn tấm này toàn thân màu đen, mặt trái ấn một cái trông rất sống động kim long thẻ, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, sau đó cũng không có bất kỳ lưu ý đem thẻ đạp đến trong túi tiền của mình. Chờ hắn mặc hài, đứng thẳng người chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, ánh mắt chợt miết đạo ở trên tường thiếp một tiểu quảng cáo, mặt trên vẽ ra mấy người mặc khác nhau mỹ nữ, mà phía dưới thì lại viết bao tiểu thư ba chữ, sau đó phía dưới cùng còn giữ một cú điện thoại dây số. Thế này, Lạc Phong khỏe miệng lúc này liền lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đem cái kia nữ bí thư lén lút nhét vào trong tay mình viết số điện thoại tờ giấy lấy ra, sau đó đem biên giới xé đi, gần như cùng trên tường dán vào số điện thoại không xê xích bao nhiêu. Sau khi, Lạc Phong liền hướng về tờ giấy nhỏ mặt trái nổ bãi nước bọt, sau đó liền đem tờ giấy dính đến quảng cáo mặt trên số điện thoại vị trí. Liếc nhìn chính mình cái tác, quả thực chính là thiên ý liễu vô phùng, Lạc Phong liền rất hài lòng gật gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi nhà cầu. Hiện tại sống lưng của hắn nhi thẳng tắp không ít. Dù sao trong túi tiền suy một tấm toàn thế giới đều cực kỳ hiếm thấy kim long thẻ. Đáp ứng rồi buổi chiều muốn dẫn Diệp Tử chơi, như vậy hắn liền không thể nuốt lời. Diệp Tử, đi nơi nào ăn cơm địa điểm ngươi định đi, ngày hôm nay chúng ta liền xa xỉ một cái. Đi tới Diệp Tử bên cạnh, Lạc Phong khá là hào khí vung tay lên. Đây chính là ngươi nói nha. Diệp Tử trên khuôn mặt lúc này liền lộ ra một vẻ đẹp đẽ nụ cười. Đó là đương nhiên. Có kim long kẹt ở thân, Lạc Phong đương nhiên là có vô hạn sức lực. Lạc Phong vô vô chính mình lồng ngực, trấn thanh nói rằng, ngày hôm nay ngươi hết thẻ tiêu dùng, đều bao ở trên người ta. Tốt lắm, chúng ta đi thương trường đi. Diệp Tử gò má cười thành hoa. Chương 172, ngẫu nhiên gặp Tam Kim Hoa. Chương 172, ngẫu nhiên gặp Tam Kim Hoa. So với ăn cơm tới nói, làm cô gái vẫn là càng yêu thích xóp tim. Thà rằng là không ăn cơm, các nàng cũng phải xóp tim. Lạc Phong thực sự là đối với cô gái cái này đặc biệt ham mê cảm giác được rất là nghi hoặc. Bất quá nếu Diệp Tử nói ra yêu cầu này, hắn cũng không thể không đáp ứng. Hắn cười nói, được, muốn đi chúng ta liền đi cao cấp địa phương mua cho ngươi, ta cảm thấy liền cái kia cái gì Mạn Đà La liền không sai. Mạn Đà La, Lạc Phong đi tới thành phố Tân Lan sau khi cũng chỉ là đi qua một lần, vẫn là hắn cùng Lý Thiến Nhu mới quen thời điểm, Lý Thiến Nhu dẫn hắn đi mua quần áo. Bất quá tuy rằng chỉ có một lần, nhưng cũng để cho Lạc Phong ấn tượng thật sâu, không vì những thứ khác, chỉ vì nơi đó vật giá cao. Mà hôm nay nếu là muốn tiêu phí, vẫn là cho Diệp Tử tiêu phí, như vậy nếu như không đi nơi như thế này, chẳng phải là quá lãng phí này một tấm kim long thẻ. Dù sao đặt ở hai bên trong lâu như vậy không cần, đều muốn thôi. Mạn Đà La. Nghe được ba chữ này, Diệp Tử con ngươi hơi co rụt lại, khiếp sợ nhìn Lạc Phong. Rất hiển nhiên, nàng cũng biết Mạn Đà La, hơn nữa biết nơi đó tiêu phí trình độ. Chỉ là nàng không biết, Lạc Phong dĩ nhiên sẽ có tiền như vậy. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mạn Đà La cái loại địa phương đó, ngươi có thể tiêu phí lên sao? Kỳ thực không thể nói Diệp Tử không tin Lạc Phong, mà là bởi vì bình thường Lạc Phong thực sự là quá biết điều, mặc kệ là thấy thế nào, hắn cũng không giống như là có tiền dáng vẻ. Thấy Diệp Tử cái kia rõ ràng không tin dáng vẻ, Lạc Phong lúc này nói rằng, nếu ngươi không tin, vậy hôm nay ta còn liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta giàu nước đố đổ vách dáng vẻ. Nói, Lạc Phong trực tiếp chiêu thu trận một chiếc taxi, lôi kéo Diệp Tử sau khi lên xe, Lạc Phong từ trong túi tiền rút ra một tấm bách nguyên đại sao đưa cho tài xế, sư phụ, đi Mạn Đà La thương trường, dùng tốc độ nhanh nhất, này 100 đồng không cần tìm. Cái kia, tài xế là cái người đàn ông trung niên. Hắn cũng không có đưa tay tiếp Lạc Phong đưa tới tiền, hắn nhìn Lạc Phong nói rằng, dựa theo nơi này đến Mạn Đà La khoảng cách, ngươi lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất, tối thiểu cũng đến 100 ngũ. Phúc, nghe được tài xế, ngồi ở Lạc Phong bên cạnh lá cây trong nháy mắt cười phun. Này không thể nghi ngờ là ở đánh Lạc Phong mặt, Lạc Phong lúc này liền mặt tối sầm lại, lại từ trong túi tiền lấy ra một tờ bách nguyên đại sao đưa cho tài xế, 200 khối, không cần tìm. Đế Lạc, các ngươi làm tốt, bảo đảm trong vòng 20 phút đến. Tài xế lúc này mới tuét miệng đem tiền nhận lấy, sau đó treo làm phát động xe. Sau 20 phút, xe taxi ở Mạn Đà La thương trường cửa ngừng lại, trung niên kia tài xế nhìn xuống thời gian, cười đắc ý nói, như thế nào, 20 phút một giây đều không kém. Không sai. Lạc Phong thỏa mãn gật gật đầu, sau đó lại lấy ra 10 tấm bách nguyên đại sao đưa về phía tài xế, nhìn tài xế cái kia nghi hoặc vẻ mặt, Lạc Phong cười giải thích, cái kia cái gì, một lúc chúng ta muốn mua đồ vật hơi nhiều. Vì lẽ đó cần phiền phức ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng. Nghe vậy, tài xế lúc này liền gật gật đầu, sau đó không một chút nào khách khí đem tiền nhận lấy. Nay 1.000 đồng tiền, coi như là hắn chạy thời gian một ngày, cũng chưa chắc có thể tránh đến, mà hiện tại chỉ là ở chỗ này chờ nhất đẳng mà thôi, cái kia càng thêm đơn giản. Rất nhanh giàu nước đố đổ vách Lạc Phong liền mang theo Diệp Tử đi vào trong thương trường. Tương tự, Lạc Phong mang theo Diệp Tử cũng không có ở lầu 1 lầu 2 dừng lại, hai người bọn họ thẳng đến lầu 3 mà đi. Tiên sinh ngươi được, xin lấy ra thẻ hội viên. Qua thang máy, đến lầu 3 cửa thang gác thời điểm, một tên tướng mạo luôn vui vẻ mỹ nữ phục vụ viên ngăn cản Lạc Phong, hỏi hắn muốn thẻ hội viên. Thẻ hội viên. Nghe được này mỹ nữ phục vụ viên, Lạc Phong nhất thời nhíu mày. Tuy rằng hắn có kim long thẻ, thế nhưng nơi này thẻ hội viên, hắn cũng thật là không có có. Khắc khắc. Lạc Phong trên mặt nhất thời liền cảm thấy không nhịn được, hắn nhẹ nhàng ho khan thanh. Vừa mới chuẩn bị hỏi một câu dùng cái khác thay thế có được hay không thời điểm, một đạo mang theo kinh hỉ thanh âm vang lên đến. Lạc Phong. Nghe được này rất quen thuộc giọng nữ, Lạc Phong lúc này quay đầu nhìn về phía sau. Ba người các ngươi nhà đầu tại sao lại ở chỗ này? Hóa ra là thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy Tam Kim Hoa, Khuất Nhiễm, Dương Vũ cùng Triệu Hân này ba cái đại tiểu thư. Đồng thời nhìn thấy này ba cái nhà đầu thời điểm, Lạc Phong trong lòng còn có chút xấu hổ. Dù sao nói thế nào chính mình lúc trước cũng đều đáp ứng rồi làm nhân gia bảo tiêu, thế nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, căn bản cũng không có đi tìm các nàng ba cái. Đây chính là điển hình nắm tiền không làm việc. Bất quá xem ba cái nha đầu dáng vẻ, thật giống cũng chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Khuất Nhiễm cười nói, chúng ta lại đây mua quần áo à, làm sao gần nhất không có thấy ngươi, ngươi lại đổi bạn gái. Nói Khuất Nhiễm ánh mắt nhìn về phía đứng Lạc Phong bên cạnh lá cây. Này đã là Khuất Nhiễm nhìn thấy đi theo Lạc Phong bên người người thứ ba không giống cô gái. Khắc khắc, đừng nói mỏ. Lạc Phong nhẹ nhàng ho khan thanh, nói rằng, ta cho các ngươi giới thiệu sau, đây là bằng hữu ta con gái, cũng coi như là em gái của ta, nàng cứ gọi Sở Tiểu Diệp, các ngươi gọi nàng Diệp Tử là được. Sau đó Lạc Phong lại nói với Diệp Tử, này ba cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều nha đầu là thành phố Tân Lan ba đóa kim hoa, Khuất Nhiễm, Dương Vũ, Triệu Hân, ngươi hẳn nghe nói qua. Các ngươi khỏe. Diệp Tử đương nhiên nghe nói qua Tam Kim Hoa tên tuổi. Bởi vì này Tam Kim Hoa lúc trước cũng là Tân Lan trung học học sinh, các nàng cũng chỉ so với Diệp Tử đại một lần mà thôi, nói đến, vẫn tính là Diệp Tử học tỷ. Lúc đó Tam Kim Hoa ở Tân Lan Trung học vang dội danh tiếng, Diệp Tử nhưng là rõ ràng cực kỳ, có thể nói, các nàng ở Tân Lan Trung học thời điểm, căn bản cũng không có hiện tại Quách Phàm cùng Vương Tiểu Nhị mấy cô gái này sự tình. Các nàng cũng chỉ là ở Tam Kim Hoa tốt nghiệp sau khi, mới bắt đầu dần dần vang dội đến mà thôi. Ha ha, Diệp Tử ngươi được, không phải Lạc Phong bạn gái là tốt rồi a. Khuất Nhiễm rất thân thiết kéo Diệp Tử tay, nói rằng, bình thường ngươi cùng với Lạc Phong thời điểm nhất định phải cẩn thận, hắn người này có thể xa rất không giống hắn biểu hiện ra bộ dáng này. Đúng, hắn chính là một thâm tàng bất lộ lưu manh. Một bên Dương Vũ cùng Triệu Hân hai nữ rất tán thành gật gật đầu. Nghe vậy, Lạc Phong nhưng rất bất đắc dĩ xoa xoa mũi của chính mình. Lời này nói, làm sao thật giống như ta đối với các ngươi ba cái tiểu nha đầu lưu manh qua như thế. Các ngươi tới nơi này cũng là muốn tới mua đồ chứ. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời chứ. Nói, Khuất Nhiễm từ bao bao bên trong lấy ra một tấm kim cương một bên thẻ, đưa cho tên kia mỹ nữ phục vụ viên. Đây là kim cương thẻ hội viên, toàn bộ Mạn Đà La thương trưởng cũng hầu như cộng mới phát ra ngoài không tới 5 tấm mà thôi. Bởi vậy tên kia mỹ nữ phục vụ viên trong nháy mắt liền trở nên cung kính lên, cũng không có bất kỳ muốn ngăn Lạc Phong ý tứ. Một nhóm 5 người, một nam 4 nữ liền như vậy mênh mông quần quận giết tiến vào lầu 3. Chương 173, Thiếu nữ tâm. Chương 173, Thiếu nữ tâm. Nói thật, bọn họ như vậy một tổ hợp ở toàn bộ lầu 3 bên trong còn là phi thường dễ thấy, bởi vì người tới nơi này, đại thể đều là có tiền ông chủ mang một tiểu mật á loại hình mỹ nữ lại đây. Cũng chính là nhiều nhất 2 người đồng thời, mà như Lạc Phong bọn họ như vậy một nam 4 nữ, nhưng căn bản chưa từng có. Cứ việc Lạc Phong cùng này 4 cái nha đầu trong lúc đó quan hệ là phi thường thuần khiết. Bất quá ở lầu 3 đi dạo một vòng lớn sau khi, cũng không có khả năng để Tam Kim Hoa vừa ý quần áo, thậm chí ngay cả Diệp Tử nha đầu này đều không lọt mắt nơi này quần áo. Cuối cùng 4 cái nha đầu đạt thành nhất trí, thẳng đến Mạn Đà La thương trường tầng cao nhất, cũng chính là lầu 6 mà đi. Vẫn là một tấm Khuất Nhiễm một tấm thẻ kim cương, không trở ngại chút nào liền tiến vào lầu 6. Vừa đến lầu 6, đầu tiên nơi này bầu không khí cùng hoàn cảnh liền làm cho người ta cảm giác phi thường không bình thường. Nơi này khả năng là bởi vì ít người nguyên nhân, có vẻ phi thường yên tĩnh, thậm chí liền tiếng bước chân đều có thể nghe được. Hơn nữa chu vi là một bộ bích lệ đường hoàng màu sắc, đột nhiên nhìn qua, lại như là cổ đại cung điện như thế. Hơn nữa nơi này cũng không phải là chia cửa hàng, mà là dùng từng cái quầy chuyên doanh, bày ra phương thức cũng phi thường có cá tính, nếu như từ trên nhìn xuống. Nơi này lại như là một mê cung như vậy, chỉ là nhìn qua liền có vẻ cao to trên không ít. Đương nhiên, cùng này tương ứng còn có nơi này cái kia giá tiền không rẻ. Tuy tiện một bộ y phục giá cả đều muốn ở 100 vạn nguyên bên trên. Nơi này nguyên bản người liền rất ít, mà Lạc Phong bọn họ này một nam 4 nữ tổ hợp mới vừa xuất hiện, nhất thời liền hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Hầu như nửa cái tầng trên người, đều chú ý tới bọn họ bên này. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ. Này tuấn nam mỹ nhân tổ hợp khiến không ít người trong ánh mắt đều lộ ra hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh, thì có bản địa mắt sắc người nhận ra Tam Kim Hoa. Cái kia 3 nữ tử. Các nàng không phải là 3 hợp tập đoàn cái kia 3 đóa Kim Hoa sao? Có thể đi tới nơi này lầu 6 người, đương nhiên đều là ở thành phố Tân Lan nhân vật có máu mặt, bọn họ đại đa số người tuy rằng không quen biết Tam Kim Hoa, thế nhưng đều gặp Tam Kim Hoa. Bất quá theo mấy người nhận ra Tam Kim Hoa sau khi, tiếp theo mà đến chính là nồng đậm nghi hoặc. Bọn họ nhìn về phía cùng với Tam Kim Hoa Lạc Phong cùng Diệp Tử. Cái kia cùng Tam Kim Hoa đồng thời một nam một nữ là ai? Có người nói Tam Kim Hoa mặc kệ đi nơi nào đều là chỉ có các nàng 3 người à, làm sao hiện tại lại thêm ra đến 2 cái? Khả năng là bằng hữu loại hình, bất quá xem 2 người bọn họ ăn mặc, căn bản không giống như là có tiền gì dáng vẻ, theo đạo lý mà nói Tam Kim Hoa cũng sẽ không nhận thức người như thế chứ. Thoại cũng không thể nói như vậy, hiện tại người có tiền làm bộ không tiền dáng vẻ. Giả làm heo ăn thịt hổ cũng không ít đây. Nói cũng vậy. Đối với chung quanh nghị luận, Lạc Phong mấy người tự nhiên là không biết. Mấy người bọn hắn vào lúc này đang đứng ở một châu đáo đồ trang sức quầy chuyên doanh trước mặt, nhìn trong quầy đủ loại kiểu dáng lập lòe hào quang dây chuyền khuyên thai loại hình trang sức, Tam Kim Hoa con mắt đều muốn xem phá. Mặc dù là Diệp Tử, cũng trận to hai mắt nhìn pha lê mặt sau đồ vật. Đối với này Lạc Phong đúng là cảm giác được rất không nói gì, âm thầm buồn bực không nớt. Tại sao những này đồ trang sức đối với nữ nhân sức hấp dẫn liền lớn như vậy đây? Hoa, mau nhìn cái này dây chuyền. Chính đang Lạc Phong buồn bực thời điểm bỗng nhiên Khuất Nhiễm cái kia mang theo kinh diễm thanh âm vang lên đến. Cái khác 3 nữ tử tử nhất thời liền tụ ở bên cạnh nàng, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía bên trong quầy bày đặt một viên dây chuyền mặt trên. Đó là một viên hình tròn thủy tinh dây chuyền, thần kỳ chính là có thể theo ánh mắt di động, có thể nhìn thấy từ cái này dây chuyền bên trong phản bắn ra không giống màu sắc. mấy vị thực sự là hảo ánh mắt. Lúc này một tên tướng mạo luôn vui vẻ mỹ nữ phục vụ viên mặt mỉm cười đi tới, giới thiệu, cái này dây chuyền gọi là mộng ảo thủy tinh, cơ bản chất liệu chính là siêu phẩm chất tử thủy tinh, do nước Pháp tên thợ thủ công sư tự tay chế tạo thành, cũng đúng như các ngươi bản thân nhìn thấy như vậy, theo ở không giống góc độ quan sát nó hiện ra đến sắc thái cũng là không giống nhau. Cái này dây chuyền nếu như các ngươi xinh đẹp như vậy người mang, càng là sẽ cho các ngươi tăng thêm trên rất nhiều mị lực, đồng thời thợ thủ công sư ở chế tạo cái này dây chuyền thời điểm, còn ở cái này dây chuyền bên trong trí thả có người nói là thiên thạch vũ trụ vật liệu, có thể làm cho đeo giả dung mạo trở nên càng ngày càng đẹp đẽ. Đương nhiên, cùng này tương ứng cũng là nó giá cả, một viên giá cả là 1,330 vạn, mà tiệm chúng ta bên trong hiện tại cũng chỉ còn dư lại 3 viên như vậy dây chuyền. Chỉ còn dư lại 3 viên. Nghe được người phục vụ, Khuất Nhiễm không nhịn được hơi nhíu mày, nói thật, như vậy dây chuyền kỳ thực hấp dẫn nhất mấy người các nàng nữ hài, chính là người phục vụ cuối cùng nói tới có thể làm cho dung mạo càng ngày càng đẹp đẽ. Như vậy sức hấp dẫn, đối với cô gái tới nói hầu như là một sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các nàng nơi này hiện tại có 4 tên nữ sinh, mà dây chuyền cũng chỉ có 3 viên. Cái kia, ta biết 3 người các ngươi yêu thích, hơn nữa các ngươi vẫn là chị em tốt, nếu như muốn mua, các ngươi liền mua. Ta liền không muốn. Lúc này Diệp Tử lắc lắc đầu, nhạt cười nói. Đương nhiên, nàng sở dĩ nói như vậy mục đích là bởi vì nàng bị cái này dây chuyền giá cả bị dọa cho phát sợ. Đừng nói là 1,333 vạn, coi như là 3 vạn, nàng cũng không có tiền mua. Cho tới Lạc Phong nói tới ngày hôm nay hắn ra tiền, Diệp Tử cũng là không tin Lạc Phong có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền, vì lẽ đó lòng của nàng bây giờ thái chính là ở đây nhìn một chút no dưới phúc được thấy là có thể. Diệp Tử nếu không muốn, cái kia Khuất Nhiễm các nàng tàm kim hoa cũng không do dự nữa, trực tiếp từng người ra tiền mua một viên. Trong cửa hàng 3 viên dây chuyền đều bị mua đi, lập tức liền thu vào gần 40 triệu, nhất thời liền làm người bán hàng này trong lòng kích động lên, đồng thời nàng cũng ý thức được mấy vị này đều là khó có thể gặp phải đại chủ cố, nếu như mình thêm ít sức mạnh, nói không chắc có thể kiếm lại điểm. Nghĩ tới đây, tên này người phục vụ ở tàm kim hoa kết xong món nợ sau, lại rất nhiệt tình hướng đi Diệp Tử, nàng cũng không có lá cây ăn mặc phổ thông liền xem thường nàng. Dù sao nàng rất rõ ràng có thể tới lầu 6 đều là hạ người gì. Vị tiểu thư này, ngươi có phải là không có tìm tới mình thích? Không bằng ngươi đi theo ta nhìn một chút, tiệm chúng ta bên trong mấy ngày trước vừa vào đến rồi một viên rất đặc biệt dây chuyền, ta cảm thấy cái này dây chuyền sẽ phi thường thích hợp ngài. Cái này, nghe được người phục vụ, Diệp Tử có chút do dự. Dù sao lại thích hợp đẹp hơn nữa, chính mình lại yêu thích, đến cuối cùng không có tiền mua vẫn không có một điểm dùng. Diệp Tử xem một chút đi. Nói không chắc ngươi yêu thích đây. Lúc này Lạc Phong mở miệng khẽ cười nói, đừng quên ngày hôm nay ta đáp ứng rồi ngươi cái gì, thích gì cứ việc mua, ta không thiếu tiền. Chính là cái này. Lúc này người phục vụ cũng lấy tới một cái hộp. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về hộp, ở phía trên kia viết 5 chữ. Thiếu nữ trái tim. Chương 174, ai có thể nện qua ai, thượng. Chương 174, ai có thể nện qua ai, thượng. Chính như các ngươi bản thân nhìn thấy. Cái này dây chuyền liền gọi làm thiếu nữ trái tim. Người phục vụ mặt mỉm cười, sau đó động tác mềm nhẹ đem hộp mở ra. Ở hộp mở ra một sát na kia, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, 4 cái nữ hài đều đang nhìn thấy có một vệt ánh sáng màu tím từ trong hộp khuếch tán ra đến. Tử quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, 4 cái nữ hài ánh mắt giờ khắc này cũng đã bị trong hộp dây chuyền hấp dẫn lấy. Màu tím dây nhỏ cũng không biết là cái gì vật liệu, nhưng nhìn đi tới tràn ngập cảm xúc. Mà dây chuyền bản thân nhưng là một khối dường như hổ phách giống như nửa trong suốt hình trái tim hình, mà ở bên trong còn bao hàm một viên màu tím trái tim. Vừa nãy đạo kia tử quang nên chính là này tử tâm tản mắt ra, nhìn qua như là kim cương nhưng lại cùng kim cương có khác biệt rất lớn, khiến người ta căn bản không thấy được đây là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. 4 cái vẻ mặt của cô bé để người phục vụ thu hết đáy mắt, đối với tất cả những thứ này nàng cũng sớm có dự liệu, khẽ mỉm cười liền giới thiệu đến. Cái này thiếu nữ tâm là do 2 tên thế giới hàng đầu thợ thủ công sư liên thủ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian chế tạo thành, bên ngoài tầng này nửa trong suốt vật chất là bao vây lên một tầng nước mềm tinh, mà bên trong tử tâm nhưng là do một khối không biết tên thiên nhiên thiên thạch chế tạo thành, cái kia thiên thạch màu sắc cũng là như bây giờ. Màu tím. Cái này dây chuyền mặc dù bị mệnh danh là thiếu nữ tâm, hay là bởi vì cái này dây chuyền cùng cái kia 2 tên hàng đầu thợ thủ công sư có quan hệ, 2 người bọn họ là một đôi phu thê. Hơn nữa bọn họ còn mọc ra một đứa con gái, ở nữ nhi bọn họ 17 tuổi năm ấy, đột nhiên phát sinh bất ngờ, sinh một cơn bệnh nặng sau liền rời đi nhân thế, ở vạn phần bi thống bên dưới, vợ chồng bọn họ 2 người liền chế tạo ra cái này dây chuyền, có người nói nếu có duyên người đeo trên, có thể nhìn thấy. Trước đây hồi ức, đồng thời dây chuyền đeo người cũng sẽ thu được đôi kia vợ chồng chúc phúc. Mà bởi vì cái này dây chuyền lai lịch đặc thù, cũng là duy nhất tính, vì lẽ đó cái này dây chuyền thụ giá là 4,666 vạn. Nguyên bản còn chìm đắm ở đối với cái này đẹp đẽ dây chuyền vẻ đẹp bên trong thời điểm, Tam Kim Hoa vừa nghe đến người phục vụ báo giá, nhất thời đều điểu môi. Kỳ thực phục vụ viên này nói dễ nghe như vậy, thế nhưng ai đều có thể nghe được, này chỉ có điều là một loại lời giải thích mà thôi, chẳng khác gì là ngoại trừ đây là một viên nắm giữ cố sự dây chuyền ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng cùng Tam Kim Hoa chỗ bất đồng chính là, Diệp Tử ánh mắt vẫn luôn chăm chú khóa chặt ở dây chuyền này mặt trên. Trong ánh mắt của nàng, lập lòe một vệt hào quang. Diệp Tử, ngươi sẽ không phải là vừa ý cái này dây chuyền chứ? Nhìn thấy Diệp Tử vẻ mặt, Khuất Nhiễm lúc này liền lôi kéo Diệp Tử tay, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, bình thường loại này dây chuyền đều là thuộc về giá cả cao bán không được, sau đó liền đem ra nói khoác một hồi hấp dẫn người mua. Nghe được Khuất Nhiễm, người phục vụ sắc mặt lúc này hơi đỏ lên, có chút lúng túng nói, thế nhưng vị tiểu thư này, ta giảng cũng đều là cái này dây chuyền bản thân chân thực cố sự. Ta. Diệp Tử há miệng, ở nàng nhìn thấy cái này dây chuyền từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng thì có một luồng rất là mãnh liệt cảm giác, nhất định phải được nó. Thế nhưng suy nghĩ một chút cái kia tiếp cận 50 triệu giá cả, trong lòng nàng nhất thời lại nở nụ cười khổ. Phảng phất là nhìn thấu Diệp Tử tư tưởng, lúc này Lạc Phong đi tới, đưa tay ra mềm nhẹ vô vô Diệp Tử vai, ôn nhu nói, thích không? Nếu như yêu thích, ta liền mua lại đưa cho ngươi. Ta. Diệp Tử nhìn một chút dây chuyền, sau đó lại nhìn một chút Lạc Phong, nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng lắc lắc đầu, không thích, chúng ta hay là đi thôi. Ngươi nói dối. Lạc Phong con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Tử hai con mắt, khiến Diệp Tử không nhịn được túi đầu, ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy ngươi đối với cái này dây chuyền khát vọng, nếu ngươi yêu thích, vậy ta liền giúp ngươi mua lại, cũng nên làm là đem quà sinh nhật cho ngươi bù đắp, dù sao. Lần trước cho quà sinh nhật của ngươi ta cũng không hài lòng. Ngươi. Diệp Tử ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Phong, cũng không biết muốn nói gì. Lạc Phong đương nhiên biết Diệp Tử ý nghĩ, hắn cười cợt, nói rằng, làm sao? Lo lắng ta không tiền. Ta như là không tiền người sao? Nói, Lạc Phong lại xoay người nhìn về phía người phục vụ, không được giấu vết đem kim long thẻ đưa cho nàng, nhặt cười nói, cái này dây chuyền, ta muốn, không cần bao, trực tiếp cho nàng mang theo. Lạc Phong nói chuyện, liền nắm qua dây chuyền, chuẩn bị hướng về Diệp Tử trên cổ treo. Chờ một chút. Vừa lúc đó, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh chặn Lạc Phong động tác. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là một tuy rằng ăn mặc một thân hàng hiệu, nhưng cử chỉ nhưng rất thô tục, kiên trì cái bụng bia người đàn ông trung niên, hơn nữa trong ngực của hắn còn ôm một người dáng dấp yêu diệm nữ nhân. Chỉ là một chút, liền có thể nhìn ra đây chính là cái kia trong truyền thuyết môi ông chủ. Đeo vàng đeo bạc chỉ sợ người khác không biết hắn rất có tiền như thế. Này môi ông chủ chỉ khí tăng lên hướng đi Lạc Phong, sau đó từ chóp mũi khẽ hừ một tiếng, tràn đầy không thích hướng về phía phục vụ viên kia nói rằng, ngươi người này là làm việc như thế nào? Ta không phải nói, dây chuyền này ta nhìn chúng sao? A, bàng tiên sinh. Vào lúc này người phục vụ mới từ Lạc Phong đưa cho nàng kim long thẻ bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía cái kia môi ông chủ, nói rằng, cái kia bàng tiên sinh, ngươi mới vừa rồi cùng bạn gái của ngươi cũng chỉ nói là vừa ý cái này dây chuyền, nhưng các ngươi cũng không có nói muốn mua a. Lao công lúc này môi ông chủ trong lồng ngực xinh đẹp nữ tử làm nũng lên. Dùng tay nhẹ nhàng ở môi ông chủ trên bụng nhẹ nhàng đập mấy lần. Cứ việc cách quần áo, vẫn như cũ có thể làm cho người nhìn ra theo này xinh đẹp nữ tử động tác, môi ông chủ cái kia rung động lên bụng địa, nhất thời thì có chút làm người buồn nôn. Bất quá xem này môi ông chủ dáng dấp, đúng là rất hưởng thụ, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta nói vừa ý kia chính là muốn mua, mà ngươi hiện tại lại sẽ dây chuyền này bán cho người khác là có ý gì? Cái này, người phục vụ ngữ khí nói quanh co lên. Vừa nãy này môi ông chủ xác thực là đã tới, thế nhưng cũng không có sáng tỏ nói muốn mua, vì lẽ đó phục vụ viên này mới sẽ đem dây chuyền này lại giới thiệu cho Lạc Phong bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở muốn bán thời điểm, cái này môi ông chủ lại đột nhiên đến tìm phiền phức. Cái tên mập mạp này, nhân gia mỹ nữ phục vụ viên đều nói rất rõ ràng, tuy rằng cái này dây chuyền ngươi coi trọng, nhưng ngươi cũng không có ra tiền đi mua, hiện tại ra tiền mua người, là ta, vì lẽ đó cái này dây chuyền hiện tại là của ta. Lạc Phong lúc này cười nhạt lên tiếng nói rằng, ở Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, môi ông chủ trong lồng ngực xinh đẹp nữ tử liền lại lắc môi ông chủ thân thể tát khởi kiểu lai, lão công, nhân gia thật sự thật thích dây chuyền này nghi. Mỹ nhân mê hoặc này môi ông chủ căn bản là không ngăn được, nhất thời một bầu máu nóng sông lên đầu, lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói, Mã Đức, ngươi ý tứ là ngươi ra tiền dây chuyền này chính là ngươi. Chương 175, ai có thể nện qua ai, hạ. Chương 175, ai có thể nện qua ai, hạ. Mỹ nhân mê hoặc này môi lão bản căn bản là không ngăn được, nhất thời một bầu máu nóng sông lên đầu, lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói, Mã Đức, ngươi ý tứ là ngươi ra tiền dây chuyền này chính là ngươi. Ta ra tiền, dây chuyền này không là của ta, lẽ nào là ngươi sao? Lạc Phong một mặt liếc si dáng vẻ nhìn môi lão bản. Môi lão bản thật giống nhìn không ra Lạc Phong khinh bỉ hắn dáng vẻ, lỗ mũi của hắn đều muốn ngẩng đầu trời cao nói rằng, vậy nếu như dựa theo ngươi đạo lý này, có phải là ta ra tiền nhiều hơn ngươi, dây chuyền này cũng là của ta rồi. Nghe được môi lão bản, Lạc Phong nhất thời không nói gì nhìn hắn, sắc mặt trở nên quái dị lên. Cũng thật là danh xứng với thực môi lão bản, nơi này là chính quy cửa hàng, lại không phải cái gì bán đấu giá địa phương, người trả giá cao mới có thể. Mà hắn này lại còn muốn giàu nước đố đổ vách nói ai ra nhiều tiền chính là ai. Nhìn thấy Lạc Phong không nói lời nào, môi lão bản nhất thời liền xem thường cười lên, làm sao? Có phải là cảm thấy ta so với ngươi có tiền, ngươi ra tiền khẳng định không cao hơn ta, vì lẽ đó không dám nói lời nào. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này dây chuyền là 4,666 vạn đi, vậy ta liền tập hợp cái số nguyên, ta ra giá 50 triệu. Môi lão bản chính là môi lão bản, ra tay xa hoa. Một hơi để hơn 3 triệu liền mí mắt đều không mang theo chắt một hồi. Hoa, lão công ngươi thật là lợi hại. Nghe được môi lão bản, ở nàng nữ nhân trong ngực trong ánh mắt lúc này liền lộ ra đầy trời tinh tinh, sau đó kích động hướng về môi lão bản cái kia tràn đầy thịt mỡ trên gương mặt hôn một cái. Nàng động tác này, lại là để Lạc Phong xem sau buồn nôn muốn đem sáng sớm ăn cơm đều cho phun ra. Bất quá này môi lão bản lại lộ ra một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, hắn đắc ý nhìn phía Lạc Phong. Như hắn như vậy dựa vào đào môi làm giàu nhà giàu mới nổi, không nói mấy triệu, tiện tay lấy ra cái mấy trăm triệu đều không là vấn đề, hơn nữa hắn tin tưởng, trước mặt tiểu tử này căn bản là không sánh bằng chính mình. Ngươi người này có thể thật biết điều. Lạc Phong không nhịn được cười nói, ta thật giống cũng không có đáp ứng ngươi chứ. Hơn nữa nơi này cũng là loại kia chính quý điếm, phương pháp của ngươi ở đây cũng không thực dụng. Bàng tiên sinh, vị tiên sinh này nói không sai, hơn nữa cái này dây chuyền hắn đã nói cẩn thận muốn mua. Lúc này người phục vụ đứng dậy giúp đỡ Lạc Phong nói chuyện, dù sao Lạc Phong có thể lấy ra kim long thẻ đến liền đủ để chứng minh thân phận của Lạc Phong rất không tầm thường, muốn so với cái này đảo môi mạnh hơn mấy lần. Nói cẩn thận muốn mua. Nghe được người phục vụ câu nói này, môi lão bản con ngươi lúc này né qua một vệ hết sạch, hừ nhẹ nói, vậy ý của ngươi là tốt rồi hắn nói cẩn thận muốn mua, nhưng cũng không trả tiền. Chuyện này, vị tiên sinh này xác thực vẫn không có trả tiền. Môi lão bản thấy này, lần thứ hai truy hỏi. Nếu hắn vẫn không có phó trả tiền, vậy cũng liền nói rõ dây chuyền này hiện tại còn không thuộc về hắn, đúng không? Chuyện này, người phục vụ nhất thời nghẹn lời. Mà môi lão bản trên mặt cười gần càng thêm triệt để, vung tay lên, đã như vậy, vậy ta liền ra giá 50 triệu mua lại cái này dây chuyền, thế nào? Hắn tin tưởng, người phục vụ ở này so với giá gốc tới nói cao hơn 3 triệu giá cả mê hoặc dưới, khẳng định là sẽ đáp ứng. Người trả giá cao được, đạo lý này mặc kệ là ở nơi nào, đều là hành đến thông. Nhưng này môi lão bản thiên toán vạn toán nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến, Lạc Phong nắm giữ thẻ, là kim long thẻ. Người phục vụ là rất rõ ràng tấm thẻ này đến cùng ý vị như thế nào, nếu như là thả lúc trước, hay là nàng sẽ đáp ứng rồi này môi lão bản, thế nhưng hiện tại, nhưng không có khả năng. Mặc kệ Lạc Phong là ai, nhưng hắn nắm giữ kim long thẻ, vậy thì không phải là mình có thể đắc tội lên người. Điểm này người phục vụ trong lòng là phi thường rõ ràng. Cho nên nàng phi thường xin lỗi đối với môi lão bản nói rằng, bàng tiên sinh, thực sự là xin lỗi, tiệm chúng ta bên trong có quy định, vị tiên sinh này nếu nói muốn mua, như vậy cho dù là ngươi nhắc lại giá cao, cũng vô dụng, hơn nữa vị tiên sinh này hắn. Với lúc đó Lạc Phong đưa tay ra, đem người phục vụ mặt sau cho ngăn cản trở lại. Hắn mặt mỉm cười nhìn môi lão bản, nói rằng, vị này bàng tiên sinh, xem ý của ngươi ngươi là phi thường có tiền. Đó là đương nhiên. Môi lão bản không mở miệng. Trong lồng ngực của hắn nữ tử yêu diễm đúng là nói trước, quyến rũ đem thân thể tựa ở môi lão bản cái kia mập mạp trên người, đắc ý hừ nói, chồng ta nhưng là toàn hóa hạ to lớn nhất mỏ than đá ông chủ, tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu đều không phải bất kỳ vấn đề gì. Nhìn cô gái xinh đẹp này kiêu ngạo dáng vẻ, Lạc Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, ánh mắt mang theo cân nhắc nói rằng, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cảm giác được rất tò mò đây, rõ ràng là hắn rất có tiền, nhưng làm sao liền cảm giác số tiền này đều là ngươi đây. Hừ. Nữ tử yêu diễm nhất thời lạnh rên một tiếng, khinh bỉ nhìn Lạc Phong, chồng ta tiền chính là ta tiền. Vậy ngươi liền xác định ngươi là vợ của hắn, mà không phải chen chân người thứ ba. Lạc Phong trên mặt cân nhắc nụ cười càng thêm nồng nặc.
Ngươi nói nhăng gì đó?
Lạc Phong khiến nữ tử yêu diễm sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vươn ngón tay Lạc Phong phẫn nộ nói rằng, ngươi quả thực chính là ở nói bậy, ngươi chính là đang ghen tị chồng ta nhiều tiền, vì lẽ đó ngươi mới mở miệng, lối ra, nói xấu ta. Cô nương này đầu óc có phải là có vấn đề? Nghe nữ tử yêu diễm này không có bất kỳ thông minh, Lạc Phong mặt trong nháy mắt trở nên quái lạ lên. Liền ngay cả cái kia môi lão bản nghe xong nữ tử yêu diễm này mất mặt xấu hổ sau, cũng cảm giác thấy hơi lung túng. Hắn ôm nữ tử yêu diễm này cánh tay nhẹ nhàng dùng dưới lực, y đang nhắc nhở nữ tử yêu diễm. Bất quá rất rõ ràng, nữ tử yêu diễm cũng không hiểu môi lão bản ý tứ, trái lại là quay về môi lão bản làm nũng lên, gắt giọng, lao công, ngươi xem người này, dĩ nhiên vu hại nhân gia, ngươi nhất định phải làm người ta lấy lại công đạo a. Nữ tử yêu diễm làm nũng thê tiến công đối với môi lão bản tới nói là căn bản không thể chống cự, để môi lão bản một trận thay lòng đổi dạng, chỉ nghe hắn một mặt nghiêm nghị nói rằng, ngươi yên tâm, ta nhất định phải khỏe mạnh giáo hơn hắn, không bằng liền ngươi nói một bài học biện pháp đi. Để ngươi ta nói. Nữ tử yêu diễm nhưng không hề do dự chút nào, con ngươi đảo một vòng, liền nảy ra ý hay, lão công, nếu hắn xem thường ngươi, vậy ngươi hay dùng tiền nện người này, để hắn khỏe mạnh nhớ kỹ. Dùng tiền nện người, cô gái xinh đẹp này cũng thật sự là dám nói. Mà khiến Lạc Phong bất ngờ chính là, môi lão bản lại còn thật sẽ đồng ý, có thể thấy được hắn quay về nữ tử yêu diễm sủng nịch trình độ sâu bao nhiêu. Nắm tiền nện người sao? Lúc này vẫn luôn đang xem kịch không nói gì Khuất Nhiễm bỗng nhiên trong con ngươi sáng quang mở miệng, không khó nhìn ra, ở trong ánh mắt của nàng ít nhiều gì mang theo một điểm vẻ hưng phấn. Đúng, chính là nắm tiền nện. Môi lão bản nhìn thấy mở miệng, lối ra, chính là một người dáng dấp cũng không tệ lắm tiểu nha đầu sau, con ngươi lúc này liền híp lại, không biết ở đánh ý định gì. Khuất Nhiễm lúc này liền cao hứng nhảy lên, tốt lắm nha, chúng ta liền đến nện đập một cái, xem ai có thể nện qua ai. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, không thể đắc tội Tam Kim Hoa, thượng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, không thể đắc tội Tam Kim Hoa, thượng. Ngươi muốn theo ta nện. Môi lão bản không thể tin được nhìn Khuất Nhiễm, thật giống hoài nghi là chính mình nghe lầm như thế. Hắn cũng không phải thành phố Tân Lan bản địa, đương nhiên cũng liền chưa từng nghe nói Tam Kim Hoa. Càng sẽ không biết Tam Kim Hoa danh tiếng nguyên do. Sở dĩ gọi Kim Hoa, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì là dùng tiền tài đến đập ra đến. Cho nên nói, ở thành phố Tân Lan với ai phản so với, cũng không thể cùng Tam Kim Hoa phản so với. Hơn nữa ở thành phố Tân Lan còn có như vậy một tin đồn, nếu là Tam Kim Hoa không như vậy xài tiền như nước, e sợ hiện tại ba hợp tập đoàn thực lực đã sớm vượt xa Sùng Hậu tập đoàn. Bởi vậy có thể thấy được Tam Kim Hoa xài tiền như nước trình độ đến cùng là khủng bố cỡ nào. Kỳ thực ở thời điểm trước kia có người hướng về ba hợp tập đoàn ba vị đồng sự, cũng chính là Tam Kim Hoa phụ thân của các nàng phản ứng qua chuyện này, bất quá ba người kia lão ra hỏa câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người đều cho nín trở lại. Chúng ta làm lão tử kiếm tiền chính là cho con gái hoa, nếu như không cho con gái dùng tiền, chúng ta kiếm tiền còn có ích lợi gì. Có như vậy kỳ hoa phụ thân, cũng không trách có thể đản sinh ra Tam Kim Hoa. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chính là sao, Tam Kim Hoa danh tiếng chân chính bắt đầu vang dội đến. Hay là bởi vì một lần nện chuyện tiền bạc. Có người nói lần đó các nàng ba nữ tử vẫn cứ dùng bách nguyên đại sao đem một đồng dạng là bản địa con nhà giàu cho bắt đầu chôn, sau đó thiếu một chút đem cái kia xui xẻo con nhà giàu cho sống sờ sờ biết chết, cuối cùng vẫn là ở trong bệnh viện cứu giúp thời gian thật dài mới cứu vãn lại hắn một cái mạng. Sau khi tên kia con nhà giàu một nhà cũng đều từ thành phố Tân Lan mang đi, đồng thời Tam Kim Hoa danh tiếng cũng là triệt để ở thành phố Tân Lan truyền ra đến. Mà hiện tại, lại có người mở miệng nói muốn dùng tiền nện người, thân là Tam Kim Hoa đứng đầu Khuất Nhiễm làm sao có thể kiềm chế lại trong lòng kích động. Trong lòng nóng lòng muốn thử Dương Vũ lúc này rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay, quay về môi lão bản nói rằng, đừng như vậy nét mực, làm sao cái nện pháp ngươi mau mau nói, chúng ta tam tỷ muội cũng chờ lắm. Ba người các ngươi. Môi lão bản ánh mắt từ trên người Khuất Nhiễm lại chuyển đến dáng điệu không tệ Dương Vũ trên người, cuối cùng lại rơi vào vẫn luôn rất yên tĩnh Triệu Hân trên người. Hắn thực sự là có chút không tin. Muốn cùng chính mình nện tiền người, dĩ nhiên sẽ là này ba cái con nhóc con. Buồn bực bán hôm sau, môi lão bản phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời bắt đầu cười ha hả, hắn mục mang châm chọc nhìn về phía Lạc Phong, ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không phải là không có lá gan so với ta, vì lẽ đó liền đem ba cái bé gái lôi ra đến làm ngươi tấm kiên chứ. Nói, môi lão bản vừa nhìn về phía Tam Kim Hoa các nàng, lộ ra một vẻ tự nhận là rất ưa nhìn, trên thực tế nhưng làm người buồn nôn nụ cười. Trên mặt hắn thịt mỡ đều chen thành một đoàn, căn bản không thấy được con mắt mũi miệng cái gì. ba vị tiểu muội muội, các ngươi là không phải tiểu tử này bằng hữu a? Không bằng dáng dấp như vậy, các ngươi theo tên tiểu tử này thời điểm hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi theo ta, ta liền cho các ngươi gấp đôi. Ở này Môi lão bản xem ra, Lạc Phong chính là một không biết tên tiểu con nhà giàu, sau đó mang theo chính mình mấy nữ bằng hữu tới nơi này cuống. Mà như Lạc Phong như vậy con nhà giàu muốn cùng chính mình đấu, đối phương căn bản là không thể có phần thắng. Muốn đến nơi này, Môi lão bản lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử, còn có vị tiểu muội muội này, nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể à, ta đồng dạng cho ngươi gấp đôi, hơn nữa còn có thể làm cho các ngươi đều biết ta cùng tiểu tử kia khác nhau, không chỉ có riêng ở bình thường trong cuộc sống là không giống nhau. Môi lão bản, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe được là có ý gì. Bất quá điểm ấy đúng là thật sự rất khiến người ta hoài nghi, bằng hắn này thân thể mập mạp, ở trên giường thời điểm ứng phó một người phụ nữ có thể chống đỡ thời gian bao lâu, chớ nói chi là muốn một hơi phi nhiều như vậy. Môi lão bản sức chiến đấu, hẳn là rất kém cỏi. Điểm ấy từ vừa nãy Môi lão bản nói ra câu nói sau cùng thời điểm, nữ tử yêu diễm này trong con ngươi né qua vẻ khinh thường ở trong liền có thể nghe được. Ngu ngốc! Nhìn thấy Môi lão bản dĩ nhiên nói như vậy chính mình, Khuất Nhiễm lúc này liền mở miệng mắng lên. Bị Khuất Nhiễm mắng, Môi lão bản không chỉ không có bất kỳ có vẻ tức giận, trái lại là đối với Khuất Nhiễm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thú vị, cũng thật là thú vị. Môi lão bản một mặt lợn chết tương nhìn Khuất Nhiễm, không nghĩ tới tiểu nha đầu này còn rất cay. Lạc Phong, ngươi không nghe cái kia ngu ngốc sao? Lúc này Dương Vũ rất tức tối quay đầu nhìn về phía Lạc Phong, nhìn thấy Lạc Phong sau khi gật đầu, lại thở phì phò kêu lên, nếu ngươi thấy, vậy tại sao còn không ra tay? Hắn chỉ nói là hai câu mà thôi, vừa không có đối với các ngươi tẩy máy tay chân, ta tại sao muốn ra tay? Lạc Phong một mặt vô tội vẫy vẫy tay, bất quá. Nói tới chỗ này, Lạc Phong đột nhiên bước ra một bước, tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo liền nghe đến rất lanh lảnh dễ nghe một thanh âm. Đùng. Môi lão bản che mặt của mình, trợn to hai mắt, nhìn về phía đã trở về tại chỗ Lạc Phong. Một tát này, là ta thay Diệp Tử đánh. Lạc Phong sắc mặt không thay đổi, một mặt hờ hững mở miệng. Ngươi. Dương Vũ tức giận, được, Lạc Phong, xem như ngươi lợi hại. Dứt lời, Dương Vũ nhìn về phía Khuất Nhiễm, dùng ánh mắt hỏi dò nàng phải làm sao. Suy nghĩ một chút, Khuất Nhiễm từ nàng bao bên trong bọc lấy ra lóe sáng lượng yêu phong 8 điện thoại di động. Ba, ta hiện tại ở Mạn Đà La lầu 6. Có một điếc không sợ súng tên béo dĩ nhiên mở miệng, lối ra, sỉ nhục ta, còn nói muốn dùng tiền để ta. Cố gắng, vậy ngươi để bọn họ nhanh một chút ta, trong vòng một phút liền để bọn họ lại đây. Nói xong câu đó sau khi, Khuất Nhiễm ngỏm rồi điện thoại, sau đó liền đắc ý nhìn về phía Môi lão bản. Tên béo đáng chết, ngươi liền chờ xem, một lúc người của chúng ta liền mang tiền lại đây nệ ngươi. Theo Khuất Nhiễm nói chuyện, Dương Vũ cùng Triệu Hân hai nữ cũng đều lấy điện thoại ra, lời giải thích cùng Khuất Nhiễm quả thực là giống như lúc. Rất hiển nhiên ba người làm những chuyện tương tự đã là không chỉ một lần. Nhìn thấy Tam Kim Hoa hành vi, Môi lão bản nhưng là xem thường cười lên, ta sợ các ngươi sao. Nói, Môi lão bản cũng đưa tay ra vào trong ngực mò lên, bất quá lấy ra cũng không phải điện thoại di động, mà là một nhìn qua liền rất đắt bóc tiền, lập tức hắn từ bên trong rút ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, ở Tam Kim Hoa trước mặt sáng một cái. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ ngạo nghễ, cầm đều muốn đối diện này, biết đây là cái gì thẻ sao. Hoa Hạ ngân hàng tiểu tóc hắc. Thẻ, toàn cầu limited 10 vạn tấm. Tấm thẻ này, không phải là vẹn vẹn có một chút xíu tiền liền có thể làm ra. Môi lão bản tấm thẻ này vừa lấy ra, cái này trong tầng nhà hiện tại vây xem nơi này tình hình mặt người trên đều hiện hiện ra vẻ kinh ngạc. Hoa Hạ ngân hàng hắc thẻ, ở Hoa Hạ ngân hàng hết thẻ thẻ ngân hàng loại bên trong, có thể nói là thuộc về vị thứ ba quý. Chương 177, không thể đắc tội Tam Kim Hoa, hạ. Chương 177. Không thể đắc tội Tam Kim Hoa, hạ. Vị thứ nhất quý, tự nhiên chính là Lạc Phong trong tay nắm giữ Kim Long Thẻ, mà xếp hạng đệ nhị, nhưng là đồng dạng tượng trưng thân phận, không chỉ là có tiền liền có thể chiếm được Tử Kim Thẻ. So với những người khác tới nói, tên kia người phục vụ trong lòng kinh ngạc liền muốn giảm thiểu hứa hơn nhiều, dù sao hiện tại nhưng là có một tấm so với này hắc. Thẻ muốn trâu bỏ trên không biết bao nhiêu lần Kim Long Thẻ ngay ở trong tay nàng nắm. Mà Tam Kim Hoa nhìn thấy này Môi lão bản lấy ra hắc. Thẻ sau khi, trên mặt cũng là hơi hơi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải kinh ngạc ở đây có thể nhìn thấy hắc. Thẻ, mà là kinh ngạc này Môi lão bản lại sẽ là có thể nắm giữ hắc. Thẻ ngươi. Chính như Môi lão bản nói tới, hắc. Cái ở toàn cầu cũng chỉ có 10 vạn tấm, toàn thế giới vài tỷ nhân khẩu bên trong, 10 vạn tỷ lệ thực sự là thật rất nhỏ. Nhìn thấy Tam Kim Hoa trên mặt kinh ngạc, Môi lão bản trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng nặc. dùng cái tay còn lại mạnh mẽ ở nữ tử yêu diễm vểnh cao ngông. Bộ trên nắm một cái, ha ha, thế nào? Có phải là sợ? Tiểu cô nương môn, hiện tại các ngươi nếu như đổi ý nhưng là vẫn tới kịp đây, ta người này là tối bất kể hiểm khích lúc trước. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Náo tàn. Nhưng mà trả lời môi lão bản chính là ba cái tuyệt nhiên không đồng ý tư nhưng đều giống nhau từ ngữ. Này ba cái từ, cũng phân biệt đều là từ tam kim hoa trong miệng phun ra. Ha, các ngươi đã không biết thời vụ, vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi cái kia cái gọi là người đến cùng có thể mang bao nhiêu tiền đến. Môi lão bản sắc mặt nhất thời âm trầm lên, vẩy vẩy trong tay mình hắc. Thẻ, nói rằng, còn có, sự thanh minh trước một hồi, ta tấm thẻ này nhưng là có thể tiêu hao ngàn vạn. Ngớ ngẩn. Ngu ngốc. Náo tàn. Trả lời hắn vẫn là này ba cái từ ngữ. Cũng là ở này ba cái âm thanh vừa hạ xuống thời điểm, ở lầu 6 cửa thang gác địa phương vang lên rối loạn tương mừng. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút tới. Chỉ thấy một đoàn ăn mặc câu phục, trong tay nhấc theo hai cái đại dương hành lý nam tử hướng bọn họ bên này đi tới. Hi hi, người của chúng ta lại đây. Nhìn thấy đám người kia, Tam Kim Hoa nhất thời cười lên. Mà khi tên kia người phục vụ nhìn thấy cầm đầu người đàn ông trung niên sau, miệng nhỏ lúc này liền không thể tin được mở ra thật lớn, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Nàng cẩn thận đến đón, cung kính mở miệng nói, Tổng Giám Đốc, ngài làm sao đến rồi? Nhưng mà trung niên nam tử này nhưng là không có bất kỳ muốn phản ứng tên này người phục vụ ý tứ, chỉ thấy hắn trực tiếp lướt qua người phục vụ, một đường hót chờ đi tới Tam Kim Hoa bên người, vô cùng cung kính túi xuống thân thể, ba vị tiểu thư, thực sự xin lỗi, chúng ta lại đầy chậm. Không sao, ngươi tên là gì? Khuất Nhiễm không ngần ngại chút nào cười cợt. Ta tên Tôn Toàn Phúc, là Mạn Đà La Tổng Giám Đốc, vừa nhận được ba vị đồng sự điện thoại, vì lẽ đó ta lập tức mang người lại đây. Người đàn ông trung niên có chút thụ sủng nhược kinh đáp. Mà nghe được cái này gọi là Tôn Toàn Phúc người đàn ông trung niên sau, Lạc Phong khỏe miệng nhất thời liền câu lên. Cảm tình này Mạn Đà La chính là ba hợp tập đoàn dưới cờ, hơn nữa còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Này ba cái nha đầu ở chính mình thương trường bên trong cuống đều như thế hăng say. Tôn Toàn Phúc âm thanh không hề lớn cũng không tính là nhỏ, vừa vặn cũng có thể làm cho tên kia người phục vụ nghe được. Nhất thời nàng trong con ngươi khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Nàng không nghĩ tới, nguyên lai cái kia ba nữ tử tử, dĩ nhiên chính là chính mình tiểu thư. Tên kia môi lão bản giờ khắc này vẻ mặt cũng là ngạc nhiên nghi ngờ lên, bất quá cũng may chính là, trong tay hắn hắc. Thẻ cho hắn không ít sức lực. Tiền dẫn theo bao nhiêu? Khuất Nhiễm hỏi. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 triệu. Được. Khuất Nhiễm nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, sau đó vươn ngón tay hướng về phía cái kia môi lão bản, khiến người ta để lại đôi trai gái này, sau đó dùng tiền đem bọn họ cho chôn lên. Lập tức, liền đứng ra hai cái Âu phục nam tử hướng đi môi lão bản cùng nữ tử yêu diễm. Môi lão bản hai người bọn họ không nhịn được liền lùi lại mấy bước, thấp thỏm trong lòng nói rằng, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi cũng không nên sàng bậy a, ta là có hắc. Thẻ. Môi lão bản nói thời điểm vung hai trong tay hắc. Thẻ. Ngươi nói cái này sao? Khuất Nhiễm nở nụ cười, sau đó từ nàng bao bao bên trong lấy ra một đồ vật, ở trong tay quăng a quăng. Đồng thời, Dương Vũ Triệu Hân hai nữ cũng đều lấy ra giống như đúc đồ vật. Môi lão bản nhất thời trợn to hai mắt, hắn nhận ra được, Tam Kim Hoa trong tay đồ vật, chính là hắc. Thẻ. Đừng như vậy vội vã kinh ngạc. Khuất Nhiễm lại cười hì hì. Vào lúc này nàng nụ cười trên mặt rơi vào môi lão bản trong mắt, không khác nào chính là ma quỷ nụ cười, ngươi có nhận biết hay không đến tấm thẻ này đây? Khuất Nhiễm lại từ bao bao bên trong lấy ra một tấm tử tấm thẻ màu vàng óng, mặt trên còn có màu vàng óng đường nét. Tử kim thẻ. Môi lão bản cực kỳ gian nan từ trong miệng phun ra ba chữ này. Lúc này đã có một mảnh lớn mồ hôi từ trên trán của hắn diện chảy đi. Mà trong lồng ngực của hắn cái kia nữ tử yêu diễm, cũng ý thức được cái gì? Sắc mặt đồng dạng đại biến. Còn đều lạnh nhạt làm gì đây? Bắt bọn hắn lại hai cái, sau đó dùng tiền đem hai người bọn họ cho chôn lên. Khuất Nhiễm lần thứ hai mở miệng, lối ra. Nếu muốn dùng tiền nện người, vậy sẽ phải nện cái tận hứng, nện cái triệt để. Ta chính là có tiền. Đừng. Ta biết sai rồi, cô nãi nãi, ngươi tha cho ta đi. Âu Phục Nam đã đem này môi lão bản cho vững vàng để lại, này môi lão bản cũng không hề do dự chút nào, lúc này liền bắt đầu xin tha lên. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Lạc Phong đúng là có chút tiến lặng. Đồng thời hắn cũng sâu sắc cảm nhận được một điểm, ở này thành phố Tân Lan, ở tiền tài phương diện trên, cũng thật là không thể đắc tội Tam Kim Hoa, nếu không bị đè lại dùng tiền cho chôn sống, vậy thì là thật không địa phương khóc. Nhìn trong nháy mắt cũng đã khóc bù lù bù loa môi lão bản, Lạc Phong trong lòng rất là bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi, đàng hoàng thật tốt, cần phải đi ra giả trang bức không được, hiện tại bức không giả dạng làm, đúng là thành ngu ngốc. Nghĩ tới đây, Lạc Phong vô vô khuất nhíu vai, nói rằng, quên đi thôi, dùng nhiều như vậy tiền chôn sống loại cặn bã này là thật sự quá lãng phí. Ngươi là nói, vương tha hắn. Nghe Khuất Nhiễm ngữ khí, rõ ràng rất không vui. Nhẹ như vậy dịch thả hắn, khẳng định cũng không được a. Nói, Lạc Phong trên mặt lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, sau đó xoay người hướng đi phục vụ viên kia, sau đó đang phục vụ viên ngây người thời điểm, đưa tay ra khoát lên trên bả vai của nàng, thân mật động tác khiến người phục vụ gò má một đỏ. Cũng không có ai biết Lạc Phong cùng phục vụ viên kia nói cái gì, bất quá Lạc Phong đúng là đem Kim Long thẻ cầm trở về. Lạc Phong một lần nữa đi tới cái kia môi lão bản trước mặt, khẽ cười nói, vừa nãy ngươi không phải nói ngươi rất có tiền sao, cái viên này 50 triệu dây chuyền, ngươi mua. Chương 178, huyết la đường nguy cơ. Chương 178, huyết la đường nguy cơ. Nam, 50 triệu. Nghe được Lạc Phong, môi lão bản đột nhiên trợn to hai mắt. Dây chuyền kia không phải 4,666 vạn sao? Lạc Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, ta nói là 50 triệu chính là 50 triệu, làm sao? Ngươi là chuẩn bị bị 50 triệu cho chôn sống, vẫn là lấy ra 50 triệu đến mua dây chuyền?
Ta mua dây chuyền.
Lạc Phong cái kia lạnh lẽo ngữ khí nhất thời để môi lão bản thân thể run run một cái, sau đó cuống quýt nói rằng, lập tức liền đem hắc thẻ đưa cho người phục vụ, dây chuyền kia, ta mua, nhanh cầm soạt 50 triệu. Chờ đến người phục vụ soạt xong thẻ, đem thẻ trả lại môi lão bản thời điểm, vẻ mặt của hắn ngớ ngẩn, hỏi, dây chuyền đây? Dây chuyền hắn đã mua, nhưng hiện tại nhưng không có cho hắn. Dây chuyền A, coi như là ngươi đưa cho chúng ta bồi thường. Lạc Phong liếc hắn như thế, không mặn không nhạt nói rằng. Môi lão bản vẻ mặt lần thứ hai ngẩn ra, bồi thường. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này Khuất Nhiễm nhìn về phía môi lão bản, hung tợn uy hiếp nói, nếu như ngươi không nữa cút nhanh lên, ta liền để ngươi nếm thử bị tiền chôn sống tư vị. Khuất Nhiễm một câu nói này quả nhiên là làm kinh sợ môi lão bản, khiến cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng không dám nữa có phí lời, cuống quýt lôi kéo nữ tử yêu diễm rời khỏi nơi này. Mà cái kia Tôn Toàn Phúc thân là tổng giám đốc, cũng là rất có nhãn lực kính người, lúc này liền hướng bên cạnh một thủ hạ phân phó nói, đi điều tra một chút thân phận của người nọ, từ nay về sau người kia liền xếp vào Mạn Đà La danh sách đen, cấm chỉ lại bước vào Mạn Đà La một bước. Sau khi nói xong, Tôn Toàn Phúc liền lại cung kính nhìn về phía Khuất Nhiễm, trước uy nghiêm vẻ không còn sót lại chút gì, Khuất tiểu thư, kết quả này ngài còn hài lòng không? Làm cũng không tệ lắm. Khuất Nhiễm vui vẻ gật gật đầu. Nghe vậy, Tôn Toàn Phúc trong lòng nhất thời vui vẻ, sau đó lại tiếp tục nói rằng, ba vị tiểu thư, có cần hay không ta bồi các ngươi ở đây cuốn một hồi? Nếu như thích gì, cứ việc nắm. Được rồi, chúng ta cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo, ngươi bận bịu ngươi là được. Khuất Nhiễm từ chối Tôn Toàn Phúc. Đương nhiên, nàng là rất rõ ràng Tôn Toàn Phúc nói muốn cùng các nàng đi dạo trong lời nói bao hàm ý tứ. Đơn giản chính là muốn kéo một hồi quan hệ thôi, đối với chuyện nhỏ này, Khuất Nhiễm các nàng đã là từ không nhìn quen. Bị Khuất Nhiễm từ chối, Tôn Toàn Phúc đương nhiên cũng không dám nói gì, nếu ba vị tiểu thư là cùng các bằng hữu đến, vậy ta liền không quấy rầy, nếu như có nếu cần cứ việc tìm ta. Sau khi nói xong, Tôn Toàn Phúc liền mang người rời đi. Bất quá trước khi đi, Tôn Toàn Phúc còn rất tò mò liếc nhìn Lạc Phong. Cứ hắn trong ấn tượng, nhà bọn họ ba vị này tiểu thư bằng hữu vòng tròn có thể nói là phi thường thiếu, chớ nói chi là có thể đồng thời đi dạo phố bạn nam giới. Đương nhiên, Khuất Nhiễm các nàng không nói, Tôn Toàn Phúc chính mình cũng là không dám lung tung phỏng đoán Lạc Phong giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Cái kia, Khuất tiểu thư, xin lỗi, ta không biết các ngươi là. Lúc này tên kia người phục vụ vội vàng đi tới, đối với Khuất Nhiễm rất xin lỗi nói rằng, nếu như nàng sớm biết ba vị này chính là bọn họ trên trúc tập đoàn ba vị đồng sự con gái, nàng vừa nãy cũng không thể sẽ lại nói như vậy một đống lớn phí lời. Dù sao này toàn bộ Mạn Đà La đều là ba vị này ra, các nàng phải làm gì, tự nhiên là có thể làm cái gì. Không sao. Khuất Nhiễm đúng là cười lắc lắc đầu, bất kể nói thế nào, ngươi đều muốn kiếm tiền đúng không? Ta biết, bán đi một cái ngươi đều có trích phần trăm. Khuất Nhiễm rộng lượng đúng là khiến Lạc Phong có chút liếc mắt. Lạc Phong, cảm tạ ngươi. Lúc này Diệp Tử nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhìn Lạc Phong, mà ở phía trên cổ, thì lại mang Lạc Phong vừa giúp nàng treo lên cái viên này tên là thiếu nữ tâm dây chuyền. Bên trong màu tím tâm, đúng là cùng Diệp Tử phi thường xứng, nhìn qua quả thực chính là vì Diệp Tử chế tạo riêng một viên dây chuyền. Cảm ơn ta làm gì, cái này dây chuyền ta xem chính là chuyên môn cho ngươi chế tạo. Nhìn Diệp Tử trên cổ mang dây chuyền, Lạc Phong khỏe miệng mang theo ý cười. Bất quá ánh mắt của hắn trọng điểm nhưng là cái kia viên tử tâm phía dưới đồi núi khu vực, bất đắc dĩ Diệp Tử Xuyên cũng không phải thấp lực trang, cho dù Lạc Phong đều muốn đem con ngươi cho trường đi ra, hắn vẫn không có nhìn thấy cái kia mảnh mỹ cảnh. Lạc Phong cùng bốn nữ ở đây thảnh thơi đi dạo, cũng trong lúc đó khác một chỗ điểm huyết la đường, giờ khác này bầu không khí nhưng là đọng lại tới cực điểm. Các ngươi đều là rác rưởi sao? Vương Dục một trưởng vỗ đến trên bàn, dây nặng bàn gỗ dĩ nhiên bởi vì hắn một trưởng này, trực tiếp phân liệt thành hai nửa. Ở hắn đối diện, là A Quang, Đầu Trọc, Tàn Huyết ba người bọn họ, giờ khác này ba người đều khúm núm cúi đầu, không dám nói ngữ. Nhiều như vậy nhánh ai, lẽ nào các ngươi một cái liền không thủ được? Ta hiện tại ngược lại thật sự là rất hoài nghi, các ngươi đến cùng là làm sao trở thành phân đà chủ. Đường chủ. Lúc này A Quang hướng về trước bước ra một bước, cung kính nói, chuyện này kỳ thực là không thể trách các huynh đệ, chỉ có thể nói thiên đế hội làm ra để mọi người chúng ta cũng không nghĩ tới hành động. Hơn nữa còn có một rất nguyên nhân trọng yếu, thiên đế hội sĩ khí tăng vọt, Ninh Thành một luồng thẳng, mà trái lại người của chúng ta, bởi vì lão đường chủ bỏ mình còn có từ ưu hồn bên trong bị cắt ly hai chuyện này sĩ khí bị đả kích lớn. Đối với thiên đế hội dũng manh thế tiến công, nhất thời cũng là căn bản là không chống đỡ được. Hô, Vương Dục nhắm hai mắt lại, sâu sắc thở phào, sau đó mở mắt ra, nhìn A Quang, lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta còn sót lại bao nhiêu huynh đệ? Còn có, địa bàn của chúng ta phạm vi, thừa lại bao lớn? Bởi vì liên tiếp đả kích, các huynh đệ có chết có thương tích, còn có người lui ra bang phái, hiện tại có thể nắm giữ sức chiến đấu người. Không đủ 500. A Quang sắc mặt rất là nghiêm nghị. Đến cho chúng ta còn lại địa bàn. Ngoại trừ cái này quán ba vị trí đường phố ở ngoài, chỉ có hai con đường. Nói ra lời này thời điểm, Á Quang đáy lòng là cực kỳ trầm trọng. Cùng hắn như thế, còn có Đầu Trọc Tàn Huyết hai người bọn họ. Đã từng huyết la đường là cỡ nào huy hoàng, mấy ngàn người bang phái lớn, càng là nhất thống toàn bộ thành phố Tân Lan thế giới dưới lòng đất. Mà hiện tại huyết la đường, nhưng chán nản đến mức độ này. Vương Dục con ngươi hơi nheo lại đến, trầm mặc. Sau một hồi lâu, trong ánh mắt của hắn lấp lóe qua một vệ tinh mang, nhìn về phía A Quang, từ bỏ mặt khác hai con đường, để tất cả mọi người triệt đến này một điều cuối cùng ngay. Đường chủ, nếu là như thế. A Quang lúc này có kiêng dè nói rằng, không cần phải nói, hiện tại chỉ có đem còn lại người đều tụ tập lên, mới có thể cùng thiên đế hội liều một phen. Vương Dục trong tròng mắt né qua một vệ yêu diễm hồng quang, nếu như người không biết nhìn thấy, chỉ có thể cho rằng đây là chính mình ảo giác. Hiện tại có thể nói là đến huyết la đường sống còn thời khắc nguy cơ, mặc dù Vương Dục bản thân bây giờ có được thực lực rất mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, vẫn không thể đủ làm ra quá nhiều thay đổi. Chương 179, cửa ải khó. Chương 179, cửa ải khó. Hiện tại có thể nói là đến huyết la đường sống còn thời khắc nguy cơ, mặc dù Vương Dục bản thân bây giờ có được thực lực rất mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, vẫn không thể đủ làm ra quá nhiều thay đổi. Nếu là muốn bảo vệ huyết la đường, hiện tại cũng chỉ có này duy nhất một biện pháp. Được rồi đường chủ, ta vậy thì đi thông báo. A Quang đương nhiên cũng rõ ràng Vương Dục ý tứ. Tuy rằng dáng dấp như vậy làm có lợi có hại, thế nhưng hiện tại ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Đương nhiên, trừ khi là ưu hồn phái người đến cứu bọn họ. Nhưng này đã là không thể. Trong lòng bi ai thở dài sau, A Quang liền xoay người đi ra ngoài. Hai người các ngươi nên cùng thiên đế hội từng giao thủ. Thực lực của bọn họ làm sao? Vương Dục nhìn về phía lưu lại Đầu Trọc cùng Tàn Huyết hai người. Thực lực của bọn họ rất mạnh, hơn nữa. Nói tới chỗ này, Đầu Trọc nhưng không lại tiếp tục, bởi vì mặt sau, hắn không biết có nên nói hay không. Hắn không nói, Vương Dục nhưng là càng ngày càng bốc lửa, hơn nữa cái gì? Cái này. Đầu Trọc trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Nói. Từ trên người Vương Dục tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến Đầu Trọc không dám lại có thêm bất kỳ do dự, hắn căng thẳng nói rằng. Lần này thiên đế hội điều động người trong, cầm đầu hai người là Huệ Thế cùng cái kia Lưu Văn Bác, hơn nữa bọn họ lần này tổng cùng điều động nhân số mới không tới 100 người mà thôi. Cái gì? Không tới 100 người? Vâng! Một luồng làm người kinh hãi khí thế đột nhiên từ trên người Vương Dục buộc phát ra, này cô khủng bố uy thế trực kích Đầu Trọc. Phù phù! Đầu Trọc thần sắc che kín khiếp sợ với sợ hãi, thân thể của hắn thật giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ cho thúc đẩy. Để hắn căn bản không có cách nào phản kháng hướng về lùi lại mấy bước, sau đó trực tiếp té quỵ trên đất. Rác rưởi. Vương Dục ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất khúm núm Đầu Trọc, mấy trăm người, lại bị nhân ra không đủ 100 người cho đánh thành như vậy. Ngươi đến cùng là làm gì ăn? Đường chủ, việc này không trách Đầu Trọc. Vẫn luôn trầm mặc Tàn Huyết lúc này đứng ra thay Đầu Trọc nói chuyện. Trong con ngươi của hắn, né qua một vệt màu máu. Nếu như nói, chỉ có thể nói là thiên đế hội những người kia thực sự là quá quỷ dị. Bọn họ dưới tay người thực lực, nhìn qua dĩ nhiên so với Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ còn lợi hại hơn. Vương Dục nhíu mày lại, hỏi tới, nói như thế nào? Huệ Thế cùng cái kia Lưu Văn Bác hai người thực lực cũng chỉ có điều là cao hơn ta một điểm, nhưng thiên đế hội những người khác, nhưng mỗi người cũng là có thể lấy một địch năm thậm chí là lấy một địch mười tồn tại, cho tới ở chúng ta tổn thất mấy trăm cái huynh đệ sau, bọn họ tất cả mọi người đều lông tóc không tổn hại. Mọi người, đều lông tóc không tổn hại. Vương Dục lông mày ninh càng chặt. Kỳ thực này nguyên nhân cũng là rất đơn giản, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người vì phòng ngừa một ít đột phát tình hình xuất hiện, trực tiếp là dẫn dắt Lạc Phong từ phong thần trong tổ chức mang đến người. Hơn nữa những người này thực lực chân chính, không chỉ có riêng là lấy một địch năm, lấy một địch mười đơn giản như vậy. Từ trong những người này tùy tiện rút ra tới một người, đều có thể song ngược Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có thiên đế hội bên trong số ít người mới biết, còn người ngoài, đặc biệt là huyết la đường người, là nửa điểm đều sẽ không biết. Nhưng Vương Dục hiện tại ít nhiều gì đã suy đoán đi ra, thiên đế hội cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của chính mình, Vương Dục nhàn nhạt quét mắt hai người, được rồi, hai người các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Nghe được Vương Dục, đầu chọc cùng tàn huyết hai người lúc này mới ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính lùi ra. Phòng làm việc này bên trong, đảo mắt chỉ còn dư lại Vương Dục một người. Nghĩ tới nghĩ lui sau, Vương Dục lấy điện thoại di động ra, sau đó gọi một thần bí dãy số. Vạn dặm ở ngoài eo biển nơi sâu xa, tổ chức thần bí số 3 trong căn cứ. Một gian to lớn trong phòng họp, chỉ ngồi Phong Tử Y cùng Băng Đế hai người, mà hai người bọn họ, cũng là này số 3 căn cứ người phụ trách. Bất quá vào giờ phút này hai người, đều dáng dấp cung kính nhìn đưa lên khắp nơi trên bản hội nghị diện một đạo màn hình giả lập, mặt trên không có bất kỳ hình ảnh, chỉ có tương tự với sóng điện như thế đồ án. Đồng thời, mặt trên còn có cái kia rất phức tạp giọng nói điện tử từ bên trong truyền tới. Phong Tử Y, Băng Đế, Morgan, ba người các ngươi này chút thời gian việc làm ta đều phi thường rõ ràng. Loại này giọng nói điện tử phát sinh thanh, căn bản là khiến người ta nghe không hiểu chủ nhân của thanh âm là nam là nữ. Mà ở màn hình giả lập trước mặt Phong Tử Y thì cùng Băng Đế hai người nhưng đều một mặt vẻ cung kính. Tương tự, ở một cái khác không biết địa phương số 2 căn cứ trong phòng họp, Morgan nhìn trước mặt giống như lúc màn hình giả lập, trên mặt đồng dạng tràn đầy cung kính. Ba người đều không nói gì. Bởi vì bọn họ biết, này màn hình giả lập cũng không phải với bọn hắn ở trò chuyện, mà là ở chuyển phát tin ghi âm, mà này ghi âm chủ nhân, chính là cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh, cũng chính là Băng Đế bọn họ trong miệng thiên thần. Thiên thần âm thanh ở dừng lại mấy giây sau, ở Phong Tử Y thì ba người hết sức lòng sốt sáng lý bên trong, lần thứ hai vang lên, Phong Tử Y thì Hồng Yêu ta đã đem ra phân tích qua, cường đúng là mạnh, nhưng tương tự, mang đến tai hại cũng lớn vô cùng, nếu như Phong Tử Y thì ngươi có thể cải tiến một hồi, tin tưởng Hồng Yêu sẽ mang cho chúng ta thiên biến rất nhiều chỗ tốt. Thiên biến, chính là bọn họ tổ chức tên gọi. Mà Phong Tử Y thì nghe được thiên thần sau, nhưng một mặt khiếp sợ. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Băng Đế. Là ngươi đem Hồng Yêu cho thiên thần đại nhân. Làm sao có khả năng? Băng Đế đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc, mỗi lần cần Hồng Yêu thời điểm, nhưng là ngươi tự tay chỉ cho ta một bình, hơn nữa mỗi một bình ta cũng đều tự tay đút cho những người khác. Đã như vậy, thiên thần kia đại nhân hắn làm sao còn có thể thu được Hồng Yêu? Phong Tử Y Y lông mày chăm chú nhăn lại, lẽ nào là một cân tên kia lén lút cho? Các ngươi không cần suy đoán lung tung. Lúc này thiên thần âm thanh lại vang lên đến. Phảng phất là dự liệu đến lúc này Phong Tử Y Y sẽ suy đoán như thế, thủ đoạn của ta những năm gần đây các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều từng trải qua, nếu như ta muốn lấy được một thứ, căn bản không cần phải mượn bất luận người nào tay. Ta cho các ngươi gửi đi đoạn này ghi âm mục đích chính là, các ngươi dùng Hồng Yêu có thể, thế nhưng nhất định phải đem Hồng Yêu thai hại rơi xuống thấp nhất, để những kia dùng Hồng Yêu người triệt để cho chúng ta sử dụng. Còn có chính là mau chóng tìm tới ta và các ngươi nói những thứ đó. Câu nói này nói xong, màn hình giả lập liền biến mất. Ông ngong. Cũng là vào lúc này, Băng Đế điện thoại vang lên. Là tên kia. Nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số, Băng Đế khỏe miệng không khỏi làm nổi lên, cũng không do dự, nhận nghe điện thoại, tên đáng thương, có phải là gặp phải cửa ải khó. Chương 180, Diệt huyết la đường, thượng. Chương 180, Diệt huyết la đường, thượng. Là tên kia. Nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số, Băng Đế khỏe miệng không khỏi làm nổi lên, cũng không do dự, nhận nghe điện thoại, tên đáng thương. Có phải là gặp phải cửa ải khó? Ngươi, làm sao ngươi biết? Điện thoại đối diện Vương Dục ngẩn ra. Đối với ngươi và ta nhưng là hiểu rất rõ, bằng ngươi tốt lắm cường tính cách, nếu như không phải gặp phải liền ngươi đều không giải quyết được vấn đề, ngươi căn bản sẽ không hướng về những người khác cầu viện. Băng Đế ở cho Vương Dục dùng Hồng Yêu trước, đã sớm đem Vương Dục làm người điều đã điều tra xong. Xác thực là một cửa ải đại nạn. Vương Dục khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lần trước ngươi nói với ta, trong thời gian ngắn Thiên Đế hội sẽ không ra tay với chúng ta, xem ra là ngươi muốn sai rồi. Ngay ở ngày hôm qua, Thiên Đế hội đối với chúng ta phát động mãnh liệt thế tiến công, ngăn ngắn trong vòng một ngày, chúng ta Huyết La Đường liền thương vong nặng nề, đồng thời địa bàn cũng tổn thất phần lớn. Thiên Đế hội công đánh các ngươi. Nghe vậy, Băng Đế hơi nhướng mày. Rất hiển nhiên, chuyện này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Đi đầu chính là Lạc Phong. Hắn lại liền vội vàng hỏi. Không phải, là Thiên Đế hội hai tên thay quyền hội trưởng, trong đó còn có một chút. Vương Dục đem Tàn Huyết nói tới, lại như thực chất cho Băng Đế nói rồi khắp cả, Thiên Đế hội thành viên sức chiến đấu, đều rất mạnh, mạnh đến căn bản là không giống như là người bình thường. Lời nói như vậy. Băng Đế ngồi xuống, sau đó dùng tay ở trên bàn hội nghị nhẹ nhàng gõ, xem ra, là ta đánh giá thấp Lạc Phong. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Vương Dục đã triệt để không có biện pháp, hay là những người kia bắt hắn không có cách nào, thế nhưng nếu như không tìm được biện pháp giải quyết hoặc là cứu binh, cái kia Huyết La Đường liền thật sự không tồn tại. Khả năng là Lạc Phong đã đoán được tâm tư của ta, vì lẽ đó. Băng Đế chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang tới một vẻ lạnh lẽo, vì lẽ đó hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp, ngươi chỉ có thể đem hết toàn lực đi ứng đối. Ngươi đây là ý gì? Vương Dục không phải ngu ngốc, trong nháy mắt rõ ràng Băng Đế. Hắn ý này, hiển nhiên chính là muốn cho hắn đi theo Thiên Đế hội mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng kết quả như thế chỉ có một, vậy thì là Huyết La Đường bị Thiên Đế hội cho tiêu diệt. Hiện tại đừng không có pháp thuật khác, hơn nữa vì không cho Lạc Phong phát hiện ta, cũng chỉ có thể làm cho ngươi làm như vậy. Băng Đế ngữ khí cũng cứng rắn lên, các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, lần này nếu là ngươi không chết, ta sẽ đem ngươi hấp thu đi vào, để ngươi chân chính thu được sức mạnh to lớn. Đúng. Nói xong câu đó, Băng Đế liền đem điện thoại cắt đứt. Trong con ngươi của hắn, hiện ra một vẻ lạnh lẽo bạch. Khốn nạn. Mà ở một mặt khác, bị cúp điện thoại Vương Dục phẫn nộ đem điện thoại ném tới trên đất. Băng Đế ý tứ rất rõ ràng, là muốn coi hắn là làm một con cờ cho ném mất. Lửa giận trong lòng thiêu đốt Vương Dục một quyền oanh đến bên cạnh trên vách tường, theo vách tường rung động, mặt trên một có thể thấy rõ ràng hố ấn cũng nổi lên, đồng thời mang theo, còn có một tia tia bị đốt cháy khét dấu vết. Một mặt khác Thiên Đế hội tổng bộ bên trong, Huệ Thế cũng ở cùng Lạc Phong báo cáo tin tức tốt. Ở tại bọn hắn mãnh liệt tiến công dưới, Huyết La Đường liên tục bại lui, hiện tại chỉ còn dư lại mấy trăm người quận mình ở một điều cuối cùng trên đường. Một mặt khác vừa đem Diệp Tử đưa về nhà Lạc Phong nghe được tin tức này sau, trên mặt cũng không có biểu hiện ra bao lớn sắc mặt vui mừng, chỉ là không mặn không nhạt biểu dương lại Huệ Thế. Làm rất khá, tiếp tục cố gắng, bất quá tình bạn nhắc nhở ngươi một điểm, cái kia Vương Dục rất khó đối phó. Đến thời điểm ngươi tốt nhất là thông báo ta một tiếng. Vương Dục. Nghe được hai chữ này, Huệ Thế hơi nhướng mày, hắn biết Vương Dục chính là hiện tại Huyết La Đường đường chủ. Bất quá, Vương Dục người này cho Huệ Thế càng nhiều ấn tượng, vẫn là trước đây cái kia cả ngày chỉ biết ăn chơi trẻ chén công tử bột, đối với mình tới nói, là không có bất cứ khả năng uy hiếp gì có thể nói. Bất quá hắn cũng tin tưởng Lạc Phong không lại đột nhiên vô duyên vô cớ nói ra một câu nói như vậy, vì lẽ đó Huệ Thế vẫn là ít nhiều gì lưu ý một hồi. Thiên Đế hội đem Huyết La Đường đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí nguyên bản uy phong nhất thời Huyết La Đường, bây giờ chỉ có thể chiếm giữ ở cuối cùng một con phố khác. Chuyện này mang cho những người khác lực xung kích có thể nói là một chút xíu cũng không nhỏ. Huyết La Đường là cái gì thế lực? Vậy cũng là đã từng thành phố Tân Lan lòng đất bá chủ giống như tồn tại, mặc dù bây giờ Vương Thanh Long bỏ mình, thế nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn, mà trái lại hiện tại, lại bị Thiên Đế hội ở trong vòng một ngày bức thành bộ dáng này. Thậm chí một ít tin tức linh thông thế lực còn có nghe nói, lần này Thiên Đế hội là do Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ thay quyền hội trưởng dẫn dắt không đủ trăm người đi tấn công Huyết La Đường. Tin tức này vừa ra càng là dẫn tới một trận ồ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Huyết La Đường đã là chân chính đi tới đường cùng, thậm chí còn chỉ cần là một cái thế lực, là có thể đi tới giẫm một cước. Vì lẽ đó có thế lực nhỏ liền dự định, muốn không nên động thủ mưu đồ có thể phân khối thịt, uống ngụm canh, hơn nữa có như vậy tâm tư thế lực. Còn không phải số ít. Đương nhiên, bọn họ cùng Thiên Đế hội đối nghịch là không có lá gan đó, những này quanh thân thế lực nhỏ đều là ở trong âm thầm, lén lút muốn tìm Huệ Thế, tìm kiếm hợp tác. Đến với mục đích của bọn họ, Huệ Thế cũng là phi thường rõ ràng. Đem rõ ràng đã ngậm đến miệng bên trong thịt, lại phân ra đi một khối cho người khác, là cái người bình thường đều sẽ không làm lựa chọn như vậy. Vì lẽ đó Huệ Thế không có chút gì do dự, từ chối mọi người. Rất nhanh, liền đến Lạc Phong cho Huệ Thế quy định ngày thứ ba. Ngày đó, cũng là ngày cuối cùng. vẫn là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người mang theo cái kia không đủ trăm người, đi tới Huyết La Đường chỉ còn lại cái cuối cùng địa điểm. Một gian quán bar. Kỳ thực vào lúc này Huyết La Đường đã không có bao nhiêu người, Huyết La Đường diệt, ở rất nhiều người xem ra đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không cách nào thay đổi. Mà Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ cũng rất tự tin, chỉ là dẫn theo số ít mấy người đi vào trong quán rượu. Sau khi đi vào, ra ngoài Huệ Thế hai người dự liệu, to lớn trong quán rượu dĩ nhiên cũng chỉ có Vương Dục một người. Nhìn thấy Vương Dục thật giống không có nhận ra được đến của bọn họ, tự mình tọa ở trên quầy ba uống rượu, Huệ Thế nhịn không được cười lên một tiếng, làm sao chỉ một mình ngươi? Có phải là nhận cho các ngươi Huyết La Đường đã không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói, cho nên liền ở chỗ này chờ chúng ta, quyết định quy thuận. Bất quá ngươi đừng nghĩ, chúng ta Thiên Đế hội là không cần ngươi quy thuận. Ngẩng đầu lên đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, Vương Dục đứng lên, chậm rãi xoay người nhìn về phía Huệ Thế, ha ha, ngươi cũng vẫn là rất sẽ tưởng tượng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, muốn diệt ta Huyết La Đường, các ngươi liền muốn trước tiên đánh bại ta. Vương Dục trong con ngươi bắn ra một trận còn như thực chất sát khí. Chương 181, diệt Huyết La Đường, trùng. Chương 181, diệt Huyết La Đường, trùng. Này như thực chất giống như sát khí để đáy lòng của người ta một trận hàn khí sinh ra, nhưng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người nhưng cảm giác được không khí chung quanh bên trong, dĩ nhiên thêm ra một tia khô nóng. Phải biết, hiện tại cũng không phải nóng bức khí trời, mà là tháng 11 phân, ngay lúc sắp tiến vào tháng 11, ở đây lại vẫn sẽ cảm giác được khô nóng. Hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của hai người tất cả đều hội tụ đến Vương Dục trên người. Vấn đề liền ở trên người hắn. Vương Dục trên khuôn mặt ôm lấy tà mị nụ cười, hướng về Huệ Thế cùng Lưu Văn Bắc ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi, liền để ta nhìn một chút hai người các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Vậy ngươi liền phải cẩn thận một chút. Huệ Thế cũng không có lưu ý không khí chung quanh biến hóa, Vương Dục ở trong lòng của hắn vẫn là trước đây cái kia công tử bột. Vậy thì đến đây đi. Nhìn ra Huệ Thế xem thường, Vương Dục nhưng không quan tâm chút nào, trong con ngươi ánh lửa vẻ chợt lóe lên, chợt liền dẫn đầu ra tay. Bạch. Huệ Thế phản ứng cũng là rất nhanh, ở Vương Dục thân thể phát động trong nháy mắt, từ chính mình trong lòng rút ra một cái sắc bén dao găm, nhấp nháy sắc bén, chiếu rọi ở trên gương mặt của hắn, bằng thêm một phần lênh khốc. Nhìn thấy liền muốn giao thủ hai người, Lưu Văn Bắc rất tự nhiên lùi về sau một bước. Trong bọn họ tâm đều rất rõ ràng, muốn đối phó Vương Dục, chỉ cần một người là có thể dễ như ăn cháo đem đánh bại. Nhìn thấy chỉ có Huệ Thế một người xông lên, Vương Dục khỏe miệng cười gần càng thêm nồng nặc. Thân hình đột nhiên lóe lên, sau đó ngay ở Huệ Thế trước mắt bỏ ra một hồi thời điểm, Vương Dục bàn tay tầng tầng vỗ tới Huệ Thế ngực. Nay nặng nề một trường, trực tiếp đem Huệ Thế cả người cho đập bay ra ngoài. Ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ, cũng làm cho Huệ Thế khí huyết dâng lên, khỏe miệng toát ra một tia đỏ sẫm vết máu. Đạp đạp lùi về sau hai bước, Huệ Thế bị Lưu Văn Bác đưa tay đỡ lấy. Người không sao chứ? Lưu Văn Bác ân cần hỏi han, đồng thời đáy lòng âm thầm kinh ngạc liếc mắt mang theo cười gần Vương Dục. Không có chuyện gì. Huệ Thế lắc lắc đầu, sau đó đưa tay đem mình vết máu ở khóe miệng cho xóa đi, bất quá trong con ngươi của hắn thêm ra một vệt kinh hãi. Chính mình trước trải qua cái kia một tháng đặc huấn, thực lực dùng tăng nhanh như gió để hình dung cũng không quá đáng, thế nhưng hiện tại, đối phó Vương Dục cái này công tử bột, nhưng là ngược lại bị hắn một trưởng cho kích thương. Lúc này Huệ Thế mới nhớ tới đến trước Lạc Phong nói cho hắn, muốn cường điệu cẩn thận Vương Dục. Xem ra Phong ca sớm đã biết rồi Vương Dục biến hóa. Đáng thương Huệ Thế cũng không biết, Lạc Phong không chỉ có là đã sớm biết Vương Dục biến hóa, hơn nữa còn biết đừng nói là Huệ Thế thêm Lưu Văn Bác, mặc dù là 20 bọn họ, cũng sẽ không là Vương Dục đối thủ. Ngươi quá yếu. Vương Dục trong con ngươi né qua một tia xem thường, nhàn nhạt quét mắt Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác, nói, hai người các ngươi cùng lên đi, ta cũng phải tốc chiến tốc thắng. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người này ở Vương Dục trong mắt, căn bản là không đáng chú ý. Hơn nữa ở toàn bộ Thiên Đế hội bên trong, để hắn có kiêng rẻ người, cũng chỉ có Lạc Phong một. Đương nhiên, Vương Dục cũng không biết Tiểu Lang cùng Tiểu Tà hai người này đồng dạng châu bò hò hét tồn tại. Vương Dục này khiêu khích, không có bất kỳ bất ngờ làm tức giận Huệ Thế. Hắn tử Vương Dục trong lời nói cảm giác được xích quả khinh bỉ. Trở lại, Huệ Thế nhưng không có để Lưu Văn Bác ra tay giúp đỡ, mà là hơi nhún chân giẫm một cái, sau đó liền nhằm phía Vương Dục. Trên chủy thủ hàn khí, thật giống đã lơi lê Vương Dục trên gương mặt diện. Nhưng đối với Huệ Thế đòn đánh này, Vương Dục căn bản không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ, chỉ ở Huệ Thế muốn áp sát hắn thời điểm, hắn chậm chậm giơ lên cánh tay của chính mình, biến trưởng thành quyền, mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ, đánh về Huệ Thế ngực. Hắn muốn cùng Huệ Thế cứng đối cứng. Bất quá vừa nãy ở Vương Dục trong tay bị thiệt thòi Huệ Thế rất rõ ràng, tuy rằng không hiểu đến cùng là tại sao, nhưng Vương Dục sức mạnh mạnh hơn qua hắn quá nhiều, vì lẽ đó hắn cùng Vương Dục đánh thời điểm, không thể cứng đối cứng, mà là muốn linh xảo. Nắm đấm trong nháy mắt liền muốn oanh đến Huệ Thế trên ngực mặt, mà ngay tại lúc này, Huệ Thế thân thể bỗng nhiên một bên, linh xảo tránh thoát Vương Dục nắm đấm. Đồng thời, trong tay hắn nắm dao găm không có bất kỳ dừng lại ý tứ, bất quá là thay đổi phương hướng, do công kích Vương Dục cái cổ biến thành hành tre ở chính mình trước ngực. Bởi vì hắn biết, Vương Dục đòn đánh này không có kết quả sau khi, nắm đấm nhất định phải biến hóa, sau đó sẽ lần thứ hai oanh hướng mình ngực. Mà hắn hiện tại dùng dao găm hành tre ở ngực, nếu như Vương Dục vẫn như vậy công kích, không thể nghi ngờ là sẽ trực tiếp đánh vào trên chủy thủ diện. Không thể không nói, Huệ Thế phản ứng rất nhanh. Mặc dù là Vương Dục, nhìn thấy Huệ Thế bỗng nhiên làm ra động tác này sau, trong con ngươi cũng là né qua một vệ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh này mà kinh ngạc liền tiêu ẩn mà đi, thay vào đó chính là cân nhắc vẻ. Vương Dục nắm đấm liền dường như Huệ Thế dự liệu như vậy, hướng về ngực hắn trước dao găm vành đến. Thế nhưng ngay ở Vương Dục nắm đấm muốn đụng tới dao găm thời điểm, Huệ Thế bỗng nhiên cảm giác được chủy thủ trong tay của chính mình trở nên nóng bỏng, theo bản năng Huệ Thế liền trực tiếp buông lòng tay ra. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dục trong con ngươi lộ ra một vẻ mưu kế thực hiện được ý cười, nắm đấm không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp lần thứ hai oanh đến Huệ Thế ngực. Ẩm. Nặng nề thâm hậu, một ngụm lớn máu tươi từ Huệ Thế trong miệng phun ra ngoài. Những này huyết chỉ lát nữa là phải phun đến Vương Dục trên người thời điểm, đột nhiên ở Vương Dục trước mặt không khí một trận hư huyễn gợn sóng, sau đó những kia huyết liền toàn bộ bị bốc hơi lên rồi mất. Đây là thủ đoạn gì? Thấy cảnh này, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người không hẹn mà cùng trận to hai mắt. Đồng thời Huệ Thế cũng biết, vừa nãy đột nhiên trở nên nóng bỏng dao găm, e sợ cũng là Vương Dục ra tay. Hán, căn bản không phải người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Huệ Thế cả người bắp thịt căng thẳng lên, hai mắt ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Dục. Ta là người như thế nào, là các ngươi loại này người bình thường không có tư cách biết đến. Vương Dục trên mặt hiển lộ hết vẻ kiêu ngạo, chợt hai tay giơ lên, ở hai tay của hắn trên bàn tay diện, cắt xuất hiện một cái to lớn quả cầu lửa, mặt trên cái kia tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, cách xa nhau khoảng cách thật xa đều có thể cảm giác được. Nhìn cái kia hai viên quả cầu lửa, cảm giác được phả vào mặt hừng hực, Huệ Thế trong con ngươi vẻ nghiêm túc trở nên càng thêm nồng nặc. Cùng tiến lên. Lúc này một bóng người bỗng nhiên từ Huệ Thế bên cạnh né qua, đồng thời còn có một đạo thanh âm vang lên. Dương mắt, Huệ Thế liền nhìn thấy Lưu Văn Bác đã cầm trong tay dao găm vọt tới Vương Dục trước người. Nhìn thấy Lưu Văn Bác động tác, Huệ Thế không hề do dự chút nào, cũng hướng Vương Dục xông lên trên. Hai người bọn họ đều rất biết rõ, Vương Dục cũng không phải người bình thường, hai người bọn họ nếu là không lên, cũng chỉ có thể bị Vương Dục cho ngược đánh, thậm chí là bị hắn giết chết. Hai người, hai cây dao găm, hàn quang đan sen, trong nháy mắt liền đem Vương Dục cả người đều cho bao phủ ở bên trong. Chương 182, Diệt huyết la đường, hạ. Chương 182, Diệt huyết la đường, hạ. Hai người, hai cây dao găm, hàn quang đan sen, trong nháy mắt liền đem Vương Dục cả người đều cho bao phủ ở bên trong. Các ngươi đã hai cái cố ý muốn đến tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Bị hàn quang bao phủ, Vương Dục hét lớn một tiếng, một khí thế bảng bạc lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía bốn phía. Vâng! Này cố mạnh mẽ mà vô hình khí thế, trực tiếp đem Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người cao cao quăng bay ra ngoài, đánh ngã vài cái ghế. Nhìn thấy không, đây chính là ta người như thế, cùng các ngươi loại này cấp thấp người bình thường khác biệt. Vương Dục một mặt cuồng ngạo, hồn nhiên quên, ngay ở trước đây không lâu, hắn cũng là chính mình trong miệng nói tới cái kia cấp thấp người bình thường. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều giống như là tan vỡ rồi như thế, cả người đều khó chịu cực kỳ. Nay cơ mờ nở, lẽ nào là đang đóng phim sao? Huệ Thế dương mắt nhìn vẻ mặt lãnh ngạo vẻ Vương Dục, không nhịn được mắng to lên tiếng, cái tên này đến cùng đã biến thành quái vật gì, lại vẫn sẽ khống chế hỏa. Tuy rằng không biết hắn đến cùng là quái vật gì, bất quá ta biết, ngày hôm nay nếu như không có người tới cứu chúng ta, hai chúng ta liền muốn bị cái tên này thiêu chết ở chỗ này. Lưu Văn Bác cười khổ lắc lắc đầu, lập tức một bộ ảo não dáng vẻ, cái quái gì vậy, sớm biết tất nhiên không thể tự đại lưu những người khác ở bên ngoài. Lại oán giận cũng không dùng, hiện tại dù sao đều là chết, chúng ta hãy cùng cái tên này đụng một cái. Huệ Thế gắng gượng từ dưới đất đứng lên đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dục, lão tử còn không tin. Cái tên này lợi hại đến đâu, bị đao đâm vào trái tim, bị cắt động mạch, còn bất tử. Thực sự là buồn cười. Nhìn một lần nữa đứng lên đến Huệ Thế, Vương Dục trong con ngươi tràn ngập xem thường. Chợt hắn nhẹ nhàng phất phất tay, một không lớn không nhỏ quả cầu lửa chỉ bằng không bốc lên, sau đó trực tiếp đánh về Huệ Thế. Bạch! Nhìn thấy quả cầu lửa liền muốn gần người, Huệ Thế cũng mau mau là vọt đến một bên. thế nhưng ngay ở hắn vừa né tránh quả cầu lửa, lại đột nhiên cảm giác được đầu của chính mình một trận đau đớn, ong ong vang lên không ngừng, thậm chí trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa mất đi trí giác. Huệ thế. Cùng này nương theo chính là Lưu Văn Bắc hô to một tiếng. Chỉ thấy Vương Dục xuất hiện ở Huệ Thế vừa né tránh vị trí, sau đó chính là không có bất kỳ lưu thủ một quyền oanh đến Huệ Thế trên đầu diện, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem Huệ Thế cả người cho hất bay ra ngoài. Cái đệt. May mà Huệ Thế năng lực kháng đòn vẫn là rất mạnh, ở này một mạnh mẽ công kích dưới, trước mắt chỉ là đen một trận, cũng không có đã hôn mê, bất quá trong óc một trực ông ông vang lên không ngừng cùng loại kia nương theo cảm giác đau đớn, để Huệ Thế phi thường khó chịu. Nhìn thấy không? Đây chính là ta với các ngươi khác biệt, mà buồn cười chính là các ngươi lại còn mưu toan giết ta. Vương Dục xoay người nhìn về phía ngã trên mặt đất Lưu Văn Bác, sau đó chậm rãi hướng hắn đi tới. Vừa đi, ở Vương Dục lòng bàn tay trên bao trùm ở một tầng ánh lửa, nhiệt độ nóng rực thật giống muốn đem không khí đều cho thiêu đốt đi như thế. Bạch! Không có bất kỳ ngôn ngữ, Vương Dục phất phất tay, ánh lửa biến thành quả cầu lửa hướng Lưu Văn Bác bay qua. Lưu Văn Bác trong con ngươi quả cầu lửa trở nên càng lúc càng lớn. Đảo mắt liền muốn áp sát hắn. Không nhịn được, Lưu Văn Bắc nhắm hai mắt lại. Thời gian cũng chính là ở Lưu Văn Bắc nhắm mắt lại sau khi trở nên chậm chậm lên, thật giống là qua một giây đồng hồ, lại thật giống là qua một canh giờ, mà Lưu Văn Bắc tưởng tượng đau đớn, nhưng chậm chạp không có sẽ tới. Hắn không nhịn được lại mở mắt ra. Chợt con mắt của hắn trừng lớn, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Ở trước người của hắn, xuất hiện một bóng người, tấm lưng kia nhìn qua là cực kỳ quen thuộc, mà cái kia quả cầu lửa cũng chính là người này cản lại. Phong, Phong ca. Lưu Văn Bác há mồm kêu lên. Hắn cũng không hiểu, Lạc Phong vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi mang theo Huệ Thế đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Lạc Phong cũng không quay đầu lại. Được. Cứ việc trong lòng 10.000 nỗi nghi hoặc tại sao Lạc Phong sẽ xuất hiện, bất quá nghe được Lạc Phong thoại Lưu Văn Bác vẫn là không hề do dự chút nào, trực tiếp từ dưới đất bò dậy đến, nhẫn nhịn toàn thân đau đớn tìm tới tuy rằng không có hôn mê. Thế nhưng đã vô hạn tiếp cận hôn mê Huệ Thế bên cạnh. Sau đó đem hắn bối ở trên lưng, cấp tốc đi ra ngoài. Quả nhiên, ngươi vẫn là đến rồi. Chờ đến to lớn trong quán rượu chỉ còn dư lại Lạc Phong cùng Vương Dục hai người sau khi, Vương Dục nhìn Lạc Phong chậm rãi mở miệng. Lạc Phong nhún nhún vai, ta không đến, làm sao để cho các ngươi huyết la đường tiêu diệt đây. Cùng lúc đó, Lạc Phong nhìn Vương Dục trong con ngươi còn tràn ngập tò mò. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Vương Dục trong cơ thể năng lượng muốn so với mình đem hắn phế bỏ trước còn muốn nồng nặc, nói cách khác, hắn hiện tại so với trước còn cường đại hơn. Xem ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp chạm sau lưng ngươi người. Lạc Phong lắc lắc đầu, sau đó lại cười nói, bất quá, theo đạo lý đến nói, vào giờ phút như thế này sau lưng ngươi người kia không phải nên đứng ra cứu ngươi sao? Vương Dục sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nghĩ tới rồi trước băng đế cùng lời của hắn nói. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu ngươi đã nhìn ra ta so với trước cường lớn không ít, vậy chúng ta liền đến lại đánh một trận. Vương Dục cả người tràn ngập chiến ý. Ngày hôm nay, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nếu ngươi như vậy muốn đánh, vậy ta hãy theo ngươi. Lạc Phong nói liếc nhìn quán ba, bất quá nơi này không gian quá nhỏ hẹp, cũng không thích hợp chúng ta đi tìm một rộng rãi điểm địa phương đi. Như ngươi mong muốn. Vương Dục trong con ngươi ý lạnh không giảm chút nào, sau đó xoay người hướng về quán ba đi cửa sau đi, đi theo ta. Ở con đường này hậu môn không xa, có một cựu công viên, hiện ở nơi đó đã không có ai đi. Hừm, rất thích hợp làm ngươi chôn thân nơi. Lạc Phong gật gật đầu, không kiêng dè chút nào đi theo. Cựu công viên khoảng cách quán bar rất gần, chỉ dùng không tới 2 phút, hai người liền đi tới một chỗ cỏ dại rậm rạp bình địa. Dừng bước lại, Vương Dục xoay người, ánh mắt ngậm lấy vô tận lạnh lẽo sát ý nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ngày hôm nay, bất luận làm sao ta đều nên vì cha ta báo thù. Nhìn Vương Dục dáng dấp, Lạc Phong không nhịn được thở dài, thôi, xem ở ngươi lập tức liền muốn chết rồi phần trên, ta không ngại nói cho ngươi cái lời nói thật, cha ngươi cũng không phải ta giết chết, mà là sau lưng ngươi cái kia cho ngươi sức mạnh người, giết chết hắn. Phí lời không ít. Vương Dục nhưng không chút nào đem Lạc Phong đặt ở trong thai, trên người tuôn ra một đại đoàn hỏa diễm, toàn bộ đã biến thành hỏa người, sau đó hướng về Lạc Phong vào tới. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lạc Phong cũng hướng về hắn tiến lên nên tiếp. Sau nửa giờ, Lạc Phong từ quán ba cửa chính đi ra, nhìn chờ đợi ở bên ngoài Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác, hắn chậm rãi nói rằng, từ nay về sau, huyết la đường liền không còn tồn tại nữa. Chương 183, ngoài dự đoán mọi người. Chương 183, ngoài dự đoán mọi người. Nghe được Lạc Phong, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người nhất thời liền kích động lên. Bọn họ biết, Lạc Phong đã đánh giết Vương Dục. Huyết la đường bị diệt, như vậy bọn họ thiên đế hội, chính là toàn bộ thành phố Tân Lan to lớn nhất một cái bang phái. Phong ca, xin lỗi, ta phụ lòng ngươi kỳ vọng. Tỉnh táo không ít Huệ Thế lúc này đứng ở Lạc Phong trước mặt, thật sâu cúi đầu. Hắn còn nhớ kỹ 3 ngày trước Lạc Phong theo như lời nói. Trong vòng 3 ngày không nhờ vả những người khác sức mạnh, đem huyết la đường tiêu diệt, Lạc Phong sẽ triệt để đem thiên đế hội giao cho hắn, đồng thời trợ giúp hắn hướng Nam phát triển. Thế nhưng hiện tại, nếu như hôm nay không phải Lạc Phong ra tay, bọn họ không chỉ có diệt không được huyết la đường, trái lại là sẽ bị Vương Dục cho giết chết. Thở dài sau, Huệ Thế rất là bất đắc dĩ nói, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là rất không thích hợp khi này cái lão đại, cũng là cùng Vương Dục từng giao thủ sau ta mới biết, nguyên lai trên thế giới này vẫn còn có loại này quá mức bình thường người tồn tại. Nghe được Huệ Thế, Lạc Phong nhưng chỉ là cười khẽ thanh. Mục đích của hắn đặt đến. Có cái gì phụ lòng, ngươi làm rất tốt. Lạc Phong đi tới Huệ Thế trước mặt, đưa tay ra mỉm cười vô vô bờ vai của hắn. Hai người các ngươi ngày hôm nay tình hình ta đã sớm dự liệu được, vì lẽ đó hai người các ngươi duy nhất làm chỗ không ổn chính là, biết rõ Vương Dục mạnh mẽ hơn các ngươi vài lần, hắn nắm giữ có thể dễ dàng chém giết sức mạnh của các ngươi, nhưng các ngươi vẫn như cũ muốn nhắm mắt trên. Phải biết, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, các ngươi đã không phải là đối thủ của hắn, như vậy liền muốn nghĩ tất cả biện pháp kéo dài hắn, lấy chờ đợi mạng sống cơ hội đến. Phong ca, ngày hôm nay xác thực là hai chúng ta quá kích động. Huệ Thế cúi đầu, ngượng ngùng nói, hơn nữa, nếu như hai chúng ta không như vậy tự đại, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Này với các ngươi tự không tự đại là không liên quan. Lạc Phong cười lắc lắc đầu, dù sao các ngươi cũng không biết, ở trên thế giới này còn có hắn người như thế tồn tại. Xác thực như Lạc Phong nói tới, người bình thường mặc dù là suy nghĩ nát óc, cũng không sẽ nghĩ tới, ở trên thế giới này, vẫn đúng là sẽ tồn tại điện ảnh bên trong như vậy nắm giữ siêu năng lực giống như người tồn tại. Bất quá. Nghe xong Lạc Phong, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đều trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong. Lạc Phong có thể nói ra câu nói này, đủ có thể chứng minh hắn một đã sớm biết người như thế tồn tại, hơn nữa hắn bản thân mình cũng là người như thế. Nhìn tràn đầy khiếp sợ hai người, Lạc Phong gật đầu cười, cũng không có bất kỳ dấu giếm gì, không sai, ta cũng là loại người như vậy, hơn nữa thực lực của ta muốn so với cái kia Vương Dục mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Mà xem Lạc Phong dáng vẻ, hiển nhiên cũng là không có ý định nói quá nhiều. Chỉ là đơn giản cho hai người tiết lộ lại sau, liền lại nói, được rồi, hiện tại các ngươi đã tiêu diệt huyết la đường, danh tiếng chấn động mạnh, liên quan với những này vượt qua người bình thường nhận thức sự tình, sau đó các ngươi đều sẽ từ từ tiếp xúc được, mà nếu như có cơ hội, hay là hai người các ngươi cũng có thể trở thành loại người như vậy. Lạc Phong nói cũng không phải lời nói dối. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người tuổi tác lớn, nếu muốn luyện tập cổ võ thuật, trở thành một tên cổ võ giả, hiển nhiên đã là không thể. Nhưng ở trên thế giới này ngoại trừ cổ võ giả ở ngoài, còn có dị năng giả. Đối lập với cổ võ giả tới nói, dị năng giả liền có thêm quá nhiều sự không chắc chắn, có người khả năng vừa sinh ra chính là dị năng giả, mà có người ở vài tuổi thời điểm liền thức tỉnh rồi chính mình dị năng, thậm chí còn có người ở qua tuổi lục tuần thời điểm thức tỉnh rồi chính mình dị năng. Cho nên nói, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả khả năng, cũng không phải là không có. Đương nhiên, khả năng này là nhỏ bé không đáng kể. Quả thực là muốn so với bên trong 1 triệu vé sổ số độ khả thi còn muốn nhỏ bé. Mặc dù là như vậy, nhưng Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người này không có chút nào rõ ràng cái gì gọi là dị năng giả người, nhưng là tin tưởng Lạc Phong. Tin chắc bọn họ có một ngày cũng có thể trở thành là một tên mạnh mẽ dị năng giả. Bọn họ cái này niềm tin, ở phía sau đến trả thật liền thực hiện. Đương nhiên, những này chính là nói sau. Huyết La Đường bây giờ đã là triệt để bị Thiên Đế Hội tiêu diệt, mà Thiên Đế Hội cũng đã trở thành danh xứng với thực thành phố Tân Lan bá chủ, đương nhiên, còn muốn thêm cái trước đã sớm nhất thống thành phố Nam Phong. Hiện tại nếu như bài trừ một ít đặc thù nhân tố, như vậy ở toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ U Hồn ở ngoài, Huyết La Đường nắm giữ 2 cái thị khu vực, nên tính là to lớn nhất một cái thế lực. Đương nhiên, vẹn vẹn 2 cái thị, cũng không thể thỏa mãn Huệ Thế cái kia ẩn giấu dạ tâm. Chính như Lạc Phong giảng, hắn dạ tâm ở Nam Hoa Hạ, thậm chí còn toàn Hoa Hạ, toàn thế giới. Huyết La Đường bị diệt, khắc phục hậu quả sự tình nhưng là rất rườm rà, đối với những chuyện này, Lạc Phong cũng là chẳng muốn đi kiếm, vì lẽ đó những này một cách tự nhiên chính là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người công tác. Cho tới Lạc Phong, nhưng là rất yên tâm thoải mái trở lại biệt thự trong. Lúc đến chẳng vạng, biệt thự trong nhưng là không có một bóng người. Điểm ấy đúng là khiến Lạc Phong cảm giác được kỳ quái, bởi vì ngoại trừ Lý Thiến Nhu ở ngoài, Tâu Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan hai nữ nhân này đều là không có chuyện làm. Tương đương với chính là ở chính mình nơi này mỗi ngày ăn uống chùa, thế nhưng hiện tại lại 2 nữ nhân này cũng đều không thấy bóng dáng. Nếu như không phải Lạc Phong biết mình biệt thự trong không có thả tiền, phỏng chừng đều muốn suy đoán có phải là hai người bọn họ kết phường đem mình biệt thự trong mang tiền cho cuốn đi chạy trốn. Không có tìm được ba nữ, Lạc Phong liền một người xuyên trở về hiện tại thuộc về Phượng Loan trong phòng, hắn biết, sau lưng Vương Dục nhất định sẽ có một thế lực khổng lồ. Dù sao, không có thế lực chống đỡ, một người là không thể sẽ nghiên cứu ra loại kia có thể làm cho người có thể trở nên năng lượng rất mạnh mẽ. Mà ở một bên khác, buổi chiều thời điểm Lạc Phong Vương Dục hai người giao chiến cái kia cựu trong công viên. Ở tà dương chiếu rọi dưới có thể nhìn thấy, tảng lớn cỏ dại đều bị đốt thành tiêu hôi, mà trên mặt đất càng là loang loang lổ lổ lại như là ở đây phát sinh lửa đạn chiến tranh như thế. Liên ở một cái cháy đen cái hố bên trong, nằm một cả người dính đầy vết máu thi thể, từ khuôn mặt trên nét mặt đến xem, đã không thể nhìn ra người này tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh máu thịt bé bét. Mà ở trong không khí, còn tràn ngập một luồng nhàn nhạt sốt ruột mùi vị. Rất rõ ràng, cái này thi thể chính là thuộc về Vương Dục. Cũng không khó từ bên trong nhìn ra, lúc đó Lạc Phong ngược Vương Dục thời điểm, cái kia tình cảnh là cỡ nào khốc liệt. Lúc này, đông nhiên một đạo thật dài bóng đen chặn lại rồi Vương Dục thi thể, bóng đen này chủ nhân, là trong lúc lặng lẽ xuất hiện băng đế. Trong ánh mắt của hắn mang theo thương hại nhìn nằm ở hố bên trong Vương Dục, quả nhiên, người vẫn là chết. Ngay ở băng đế xoay người muốn chạy trước mắt, hắn dư quang của khỏe mắt đông nhiên thoáng nhìn, ở hố bên trong, thi thể ngón tay đông nhiên nhúc nhích một hồi. Ha! Cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Chương 184, em gái thủ hộ thần. Chương 184, em gái thủ hộ thần. Ha, cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Cứ việc động tác kia rất nhỏ, bất quá vẫn bị băng đế cho nhìn thấy. Khoe miệng của hắn lúc này liền hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó chậm rãi đi tới hố bên, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay, một nguồn sức mạnh vô hình liền thai nghén ra đến, sau đó nhẹ nhàng nâng Vương Dục thân thể, đem hắn từ hố bên trong mang ra ngoài. Ngoan cường sức sống, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Băng đế ánh mắt rất hứng thú nhìn nằm trên đất Vương Dục, nếu ngươi không có chết, như vậy ta đáp ứng trước ta đối với ngươi đồng ý. Dù sao nói thế nào, Vương Dục cũng là bọn họ vật thí nghiệm, hơn nữa ở Vương Dục trên người còn đạt được hiện ra hiệu quả, bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không như vậy dễ dàng liền vứt bỏ đi Vương Dục. Giang giác. Băng đế giơ tay mở ra ở đeo trên người loại nhỏ camera thiết bị, sau đó mở miệng hỏi, người điên. Tình huống như thế ngươi có thể chữa trị độ khả thi lớn bao nhiêu? Cũng không lâu lắm, trong máy truyền tin một bên vang lên Phong Tử Y Lý cái kia tràn đầy tự tin âm thanh, ta nói băng đế, lẽ nào ngươi không trả nổi giải ta sao? Chỉ cần hắn còn có một hơi tồn tại, vậy ta liền có thể có tự tin 100% để hắn khôi phục bình thường. Bất quá! Phong Tử Y Lý nói tới nơi này, hơi hơi dừng lại, sau đó mang theo một tia cân nhắc, ngươi đi Hoa Hạ không phải nhìn có thể hay không từ phong thần trong tay cứu ra tên tiểu tử kia sao? Làm sao hiện tại ngươi đúng là phải cứu cái này không hề quan hệ người, ta làm sao không biết luôn luôn lanh huyết băng đế, lúc nào cũng học được lòng dạ từ bi. Phí lời không ít. Băng đế lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói, người này, chính là Vương Dụ. Cái gì? Hắn chính là cái kia Vương Dụ. Số 3 trong căn cứ, nhìn trên màn ảnh lớn đấm máu thật giống thi thể như thế đồ vật, Phong Tử Y Lì một mặt không thể tin được, sau đó đưa tay dùng sức rủi rủi con mắt, cuối cùng ở chính mình trước ngực vẽ một chữ thở, ta thượng đế. Phong thần ra tay quả nhiên đáng sợ, bất quá cái tên này sức sống cũng thật là ngoan cường, bị đánh thành bộ dáng này, mặc dù là ngươi cũng phải bỏ mạng đi. Ngươi làm sao vẫn là nói nhảm nhiều như vậy? Băng đế hừ lạnh đem camera đóng, sau đó một cái nâng lên đến Vương Dục thân thể, nếu ngươi có thể làm cho hắn khôi phục, vậy ta liền dẫn hắn trở lại. Nhanh lên một chút đi. Phong Tử Y Y một mặt hưng phấn trà sát bàn tay, ta hiện tại đúng là đối với người này đã cảm giác được không thể chờ đợi được nữa. Trong thân thể của hắn nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật. Biệt thự trong Lạc Phong cũng không biết cựu công viên phát sinh tất cả, hắn chính ngồi trước máy vi tính, muốn tra một chút ở hiện tại đã biết thế lực bên trong, đến cùng thế lực kia nắm giữ loại thủ đoạn này. Đương nhiên, kết quả cuối cùng cũng là ở Lạc Phong trong dự liệu, ở toàn thế giới hết thảy đã biết thế lực bên trong, không có một dùng năng lực như vậy. Rất hiển nhiên, cái kia thế lực thần bí hiện tại vẫn còn trong bóng tối. Địch trong tối ta ngoài sáng, cái cảm giác này khiến Lạc Phong trong lòng phi thường không thoải mái. Mà vào lúc này, bên ngoài biệt thự có người ở nhấn chuông cửa. Lạc Phong ra đi mở cửa, nhìn thấy người cũng không phải Lý Thiến Nhu các nàng mấy nữ, mà là sắc mặt tối tăm Vũ Hiên. Vào đi. Nhìn thấy Vũ Hiên vẻ mặt, Lạc Phong đương nhiên biết hắn là bởi vì chuyện gì mà đến, bất quá cũng không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp liền mời Vũ Hiên đi vào biệt thự trong. Bất quá Vũ Hiên chỉ đứng cửa, cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn hồi ở Lạc Phong trên người, sau một hồi lâu mới nói, ta phải về võ môn. Như vậy a. Vậy ngươi trở về đi thôi. Vũ Hiên, thật giống chính là ở Lạc Phong trong dự liệu. Mà Lạc Phong làm như vậy giòn quả đoán trả lời, nhưng khiến Vũ Hiên ngẩn ra. Hắn không hiểu, Lạc Phong đến cùng vì sao lại nói như vậy. Vì lẽ đó Vũ Hiên không nhịn được mở miệng hỏi, lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi đem huyết la đường tiêu diệt sự tình, nói cho Vương Miểu. Hiện tại Vương gia chỉ còn dư lại hắn một người, nếu như hắn biết tất cả những thứ này đều là ngươi làm, khẳng định là muốn tìm ngươi báo thù. Nhưng là mặc dù ngươi nói cho hắn, như vậy hữu dụng không? Lạc Phong không để ý lắm vây vây tay, đừng nói là hắn một mới vừa vào võ môn không lâu người, mặc dù là các ngươi võ môn ngoại môn tất cả mọi người gộp lại, e sợ cũng không có ta một người lợi hại không? Lạc Phong, nhất thời để Vũ Hiên yên lặng một hồi. Lạc Phong lại nói, vì lẽ đó, ngươi nói cho không nói cho hắn, kết quả cũng giống nhau, hắn căn bản không có biện pháp bắt ta, mà nếu như Vương Miểu tiểu tử kia hơi hơi có một chút thông minh, cũng căn bản sẽ không lập tức liền kích động từ võ môn đi ra tìm ta báo thủ. Đương nhiên, mặc dù là hắn ẩn nhẫn tu hành, học tập nhân gia nằm gai nếm mật cái gì, mặc dù là qua cái thời gian mấy chục năm, hắn vẫn sẽ không là ta đối thủ. Vũ Hiên lần thứ hai trầm mặc. Hắn biết, Lạc Phong nói đều là lời nói thật. Vương Dục, đến tột cùng có phải là ngươi giết? Vũ Hiên trong ánh mắt mang theo cuối cùng một tia ước ao, nhìn về phía Lạc Phong hỏi. Ta chỉ có thể nói, hễ là đắc tội ta người, xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Được đáp án này, Vũ Hiên đối với hết thảy đều hiểu rõ với tâm. Gật gật đầu sau, hắn không nói gì, liền xoay người rời đi biệt thự. Sự tình phát triển đến nay, cứu có thể trách ai? Quái Lạc Phong. Quái Vương Dục lúc trước tùy hứng, hay là muốn quái cái khác cái gì? Hiện tại chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Nhìn Vũ Hiên cái kia cực kỳ bất đắc dĩ bóng lưng, Lạc Phong cũng là không nhịn được ở trong lòng thở dài. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong thán cơn giận này lại hút trở về. Bởi vì Lý Thiến Nhu trở về. Hơn nữa còn mang cho hắn một cái tin. Ngày mai nàng mang ban muốn cử hành một cắm trại hoạt động, mà nàng làm vì cái này ban chủ nhiệm, càng là muốn tự mình dẫn đội. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm là Lý Thiến Nhu muốn mời Lạc Phong cũng cùng đi. Cắm trại hoạt động, theo Lạc Phong chính là một ít rất kẻ nhạt người tụ tập cùng một chỗ cử hành một rất kẻ nhạt hoạt động, rõ ràng ở nhà có như vậy thoải mái giường không ngủ, nhất định phải chạy đến cái kia nơi hoang vu không người ở ngủ lều vải. Ngươi thật sự không đi sao? Nhìn Lạc Phong một mặt kiên quyết cho thấy không đi dáng vẻ, Lý Thiến Nhu lúc này thì có chút thất vọng thở dài, nguyên bản bởi vì chúng ta trong lớp phần lớn đều là nữ sinh, mà trên đường lại sẽ có ngoài ý muốn, cho nên mới nghĩ để ngươi cũng đi, tốt như vậy ngạt có chút cảm giác an toàn, bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là tìm những người khác. Chờ đã. Lúc này Lạc Phong đỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt mang theo loẹ loẹ ánh sáng nhìn Lý Thiến Nhu, ngươi vừa nãy nhìn cái gì? Ta nói mang tới ngươi có cảm giác an toàn a. Lý Thiến Nhu không hiểu ra sao nhìn bỗng nhiên đến rồi thật là hưng thịnh chí Lạc Phong. Lạc Phong lắc lắc đầu, không phải, ta nói chính là trên một câu. Hả, lớp chúng ta bên trong nữ sinh nhiều, không an toàn gì cảm, vì lẽ đó. Lý Thiến Nhu lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong trực tiếp đánh gãy. Vì lẽ đó ta cái này thân là em gái thủ hộ thần tồn tại, nhất định phải muốn ở thời khắc mấu chốt này việc đáng làm thì phải làm ra tay. Chương 185, Thiên Ngoại Thủy Tinh. Chương 185. Thiên Ngoại Thủy Tinh. Vì lẽ đó ta cái này thân là em gái thủ hộ thần tồn tại, nhất định phải muốn ở thời khắc mấu chốt này việc đáng làm thì phải làm ra tay. Lạc Phong một mặt nghiêm túc vỗ ngực, sắp có việc chăm chú nói rằng. Đối với Lý Thiến Nhu nói tới nữ sinh rất nhiều, điểm ấy Lạc Phong có thể là phi thường lưu ý. Dù sao nữ sinh nhiều, vậy thì mang ý nghĩa gặp phải đẹp đẽ em gái tỷ lệ sẽ đại đại tăng lên không ít. Vì lẽ đó vì các em gái, Lạc Phong liền việc đáng làm thì phải làm đứng ra. Địa điểm ở nơi nào? Còn có các ngươi cắm trại thời gian bao lâu? Mặt khác cần nói chính là, các ngươi cắm trại trong lúc bên trong hết thảy vấn đề an toàn, cứ việc yên tâm giao cho ta. Lý Thiến Nhu nhìn thái độ bỗng nhiên đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến Lạc Phong, cũng không thể thăm dò đầu óc, đơn thuần nàng cũng không hiểu Lạc Phong nội tâm cái kia tà ác mục đích. Địa điểm chính là ở khoảng cách Đông Hải thị không xa một phía trên hòn đảo nhỏ, thời hạn là 3 ngày. Tuy rằng không hiểu Lạc Phong thái độ vì sao lại chuyển biến nhanh như vậy. Bất quá Lý Thiến Nhu vẫn là như thực chất nói ra những thứ này. Đương nhiên, Lạc Phong đồng ý đi, nàng cũng là rất cao hứng. Dù sao Lạc Phong cái kia cường đại đến biến thái thân thủ, nàng là rõ như ban ngày, có Lạc Phong ở, hệ số an toàn cũng sẽ cực kỳ tăng cường. Lý Thiến Nhu đối với giờ khắc này Lạc Phong trong đầu cái kia ý nghĩ xấu xa bỗng nhiên không biết. Đảo biệt lập, bãi cát, mỹ nữ, áo tắm hai mảnh, bikini. Tưởng tượng ra một bộ kiểu diễm phong quang. Lạc Phong trong lòng không khỏi một trận thay lòng đổi dạng, có chút dục già dục dịch. Hơn nữa còn có một điểm chính là, Đông Hải thị là thành phố Tân Lan phía Đông Lân thị, đồng thời bởi ven biển, phát triển kinh tế không sai, trong đó chiếm giữ thế lực càng là rắc rối phức tạp. nếu là đem Đông Hải thị cho rằng thiên đế hội thống nhất Nam Hóa Hạ bước thứ nhất, không thể nghi ngờ cũng sẽ là một phi thường lựa chọn tốt. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Phong lúc này liền vì là sự thông minh của chính mình tài trí âm thầm cảm thấy cao hứng, lập tức lại đang cùng Lý Thiến Nhu cụ thể thương lượng sau, Lạc Phong liền cùng Huệ Thế gọi điện thoại. Biết được Lạc Phong muốn đem Đông Hải thị làm là thứ nhất cái ra tay mục tiêu sau, Huệ Thế cũng rất là cao hứng. Dù sao Đông Hải thị là một người thành thị duyên hải, hải mậu thương mậu phát đạt, nếu như đã khống chế nơi đó hải mậu sau, sẽ là một bút khổng lồ thu vào. Chỉ có điều hiện tại vừa đem Huyết La Đường tiêu diệt, còn có thật nhiều đến tiếp sau vấn đề không có xử lý, hiện tại liền vội vã đi Đông Hải thị, khả năng còn có thể đạt được tác dụng ngược lại. Bất quá, Lạc Phong nói hắn trước tiên đi thăm dò tham một hồi nơi đó tình huống, điểm ấy Huệ Thế đúng là cảm thấy Lạc Phong ý nghĩ rất tốt. Đương nhiên, Huệ Thế suy nghĩ nát óc cũng không sẽ nghĩ tới, Lạc Phong là bởi vì em gái mới đi. Thời gian đảo mắt đến đêm khuya, vì ngày mai gặp đến áo tắm hai mảnh, bikini, các mỹ nữ lúc trạng thái tốt hơn một chút, Lạc Phong rất sớm liền vào miên. Đồng dạng là mảnh này bầu trời đêm bên dưới, không giống một chỗ điểm. Nơi này bị lục sơn vần quanh, vị trí cách thành phố Tân Lan cũng không xa. Trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy được mấy phần ánh đèn lượn lờ. Nơi đó chát mấy cái quân dụng lều vải, trung gian còn mọc ra một đống lửa. Tổ trưởng, tra được, tín hiệu nguyên ngay ở này sơn nơi sâu xa, cách chúng ta vị trí hiện tại không tới 1000 mét. Trong ánh lửa, một âm thanh lanh lảnh vang lên, chỉ nghe thanh âm, cô bé này tuổi tác nên chỉ có 20 tuổi ra mặt. Dập tắt lửa. Một đạo lành lạnh giọng nữ ở trong bóng tối vang lên. Hỏa đã bị tắt, chỉ ở ảm đạm dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy vài đạo huyền chuyển âm thanh ngồi cùng một chỗ. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Mà nếu là Lạc Phong ở đây, liền có thể nhận ra, vừa nói ra dập tắt lửa hai chữ người, là Phượng Loan. Sáng sớm thời gian, Phượng Loan liền rời khỏi biệt thự, sau đó mang theo Phượng Tổ mấy người cao thủ đi tới này trong núi thẳm. Cái này cũng là Phượng Loan lần này tới thành phố Tân Lan mục đích. Các nàng Phượng Tổ muốn bắt lấy một tên do vài cái không giống quốc gia dị năng giả tạo thành một trộm cướp đội. Nhóm người này đã sớm bị các nàng Phượng Tổ cho nhìn chằm chằm, chỉ là bởi vì vẫn luôn không có thời cơ tốt, cho nên mới chậm chạp không có thực thi bắt lấy, mà ngay ở ngày hôm qua, Phượng Loan cuối cùng từ ở này quần trộm cướp đội bên trong xếp vào nằm vùng nơi đó thu được tin tức. Nay quần trộm cướp đội muốn ở tòa này trong núi thẳm, cùng một tổ chức tiến hành giao dịch. Lần này, chính là một tuyệt hảo thời cơ. Phượng Loan nàng nhất định muốn lấy được. Tìm thấy được bọn họ vị trí cụ thể, sau đó cùng Dạ Hoanh bắt được liên lạc. Phượng Loan âm thanh lành lạnh mở miệng, cùng với Lạc Phong lúc quyến rũ dáng dấp quả thực là như hai người khác nhau. Dạ Hoanh, chính là các nàng xếp vào ở đám kia trộm cướp đội bên trong nằm vùng. Vâng, tổ trưởng. Cái tuổi đó ít nhất nữ sinh là các nàng Phượng Tổ bên trong nhân viên kỹ thuật, am hiểu nhất chính là thiết bị điện tử, chỉ thấy ngón tay của nàng linh xảo ở mang theo trong máy vi tính diện thao túng sau một lúc, trên mặt liền né qua một vẻ sắc mặt vui mừng. Tổ trưởng, vị trí cụ thể đã tìm tới, bọn họ ngay ở. Nói tới chỗ này, cô nữ sinh này âm thanh im bặt đi, sau đó âm thanh kịch liệt chuyển biến, gay go, tín hiệu bị chặt đứt. Cái gì? Nghe vậy Phượng Loan cả kinh, sau đó cấp tốc đi tới cô nữ sinh này bên cạnh, nhìn về phía màn hình máy vi tính, quả nhiên, mặt trên cái kia đại biểu tín hiệu điểm đỏ đã biến mất rồi. Dưới bóng đêm, Phượng Loan sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm cực kỳ. Chu vi mấy cái Phượng Tổ thành viên đều có thể rõ ràng cảm giác được, từ các nàng tổ trưởng trên người tỏa ra ý lạnh. Tín hiệu nguyên bị chặt đứt, chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, vậy thì là Dạ Hoanh thân phận đã bị bại lộ. Trong nháy mắt, Phượng Loan liền cảm giác được sự tình khẩn cấp. Vừa nãy cuối cùng thời gian trong, tín hiệu nguyên vị trí ở nơi nào, chúng ta hiện tại không thể lại dừng lại, nhất định phải lập tức xuất phát. Phượng Loan lúc này liền như chặt đinh chém sắt mở miệng. Chúng ta 6 giờ phương hướng, 900 mét vị trí. Vừa ta dùng tinh vân đồ kiểm tra một hồi, nơi đó là một khối rộng rãi bình địa, hơn nữa đi về nơi đó cũng chỉ có hai cái đường nhỏ. Xuất phát. Phượng Loan không có bất kỳ phí lời, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Tên nữ hải kia nói tới rộng rãi bình địa. Nơi này giờ khắc này đèn đuốc sáng choang, một chút nhìn lại, chia làm hai nhóm người, trong đó một nhóm người đều ăn mặc thống nhất tây trang màu đen, sắc mặt mang kính râm, mà ở phía sau bọn họ còn dừng lại một chiếc máy bay trực thăng. Mà mặt khác một nhóm người nhưng là dù sao muốn tùy ý rất nhiều, ăn mặc đủ loại, hơn nữa còn là do người khác nhau loại tạo thành. Nay một nhóm người bên trong cầm đầu là cái hoa hạ người đàn ông trung niên, tướng mạo thường thường, chút nào xem không ra bất kỳ ưu điểm. Nhưng hắn nhưng là bọn họ hàng này người thủ lĩnh, hơn nữa còn có một vang dội danh tiếng, Bá Vương Long. Cho tới đứng Bá Vương Long đối diện, nhưng là một người cao lớn bạch nhân nam tử. Giờ khắc này bạch nhân nam tử ánh mắt nhưng nhìn về phía bị hai cái Âu phục nam tử áp một tướng mạo thường thường nữ nhân. Long, các ngươi làm việc cường độ có thể thật là khiến người ta không yên lòng đây. Nàng chỉ là cái bất ngờ. Bá Vương Long nhàn nhạt liếc mắt người phụ nữ kia, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Nhân Nam Tử, thiên ngoại thủy tinh chúng ta đã mang đến, tiền của các ngươi đây. Chương 186, Lam Thạch. Chương 186, Lam Thạch. Nàng chỉ là cái bất ngờ. Bá Vương Long nhàn nhạt liếc mắt người phụ nữ kia, sau đó vừa nhìn về phía Bạch Nhân Nam Tử, thiên ngoại thủy tinh chúng ta đã mang đến, tiền của các ngươi đây. Không vội vã. Bạch Nhân Nam Tử tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hắn cái kia tròng mắt màu xanh lam bên trong toát ra một vẻ sắc mặt vui mừng nhưng là khó có thể che giấu nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Chỉ thấy này Bạch Nhân Nam Tử đi tới bị hắn hai người thủ hạ áp người phụ nữ kia trước mặt, túi đầu, nhìn nàng, nói cho ta, ngươi là ai phái nằm vùng. Nữ nhân này, tự nhiên chính là Phượng Tổ An chen vào cái kia Dạ Hoành. Bị Bạch Nhân Nam Tử câu hỏi, Dạ Hoành nhưng chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đem đầu ngoặt về phía một bên. Nhìn thấy động tác của hắn, Bạch Nhân Nam Tử lúc này cười khẽ lên, ngươi không nói cũng không có quan hệ, ngược lại ta đều biết. Nói chuyện, Bạch Nhân Nam Tử bỗng nhiên đưa tay ra, sau đó từ Dạ Hoành ngực luồn vào đi, không để ý Dạ Hoành giãy giụa, thô bạo ở trong quần áo của nàng tìm tòi sau một lúc, liền lấy ra một màu đen khối lập phương nhỏ. Đưa cái này màu đen khối lập phương nhỏ giơ lên trước mắt của chính mình, Bạch Nhân Nam Tử nụ cười trên mặt càng trở nên nồng nặc, Long, xem ra các ngươi tất cả hành tung đều ở người khác nắm trong bàn tay đây. Phượng Tổ người. Nhìn thấy Bạch Nhân trong tay Nam Tử cầm màu đen khối lập phương nhỏ, Bá Vương Long con ngươi lúc này rụt dưới. Hiện tại duy nhất bắt lấy bọn họ, cũng chỉ có Phượng Tổ. Mà cái này Dạ Hoành rất sớm đã là bọn họ trong tổ chức một thành viên, hơn nữa giúp bọn họ vượt qua không ít cửa ải khó, thế nhưng Bá Vương Long. Căn bản không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên sẽ là Phượng Tổ nằm vùng. Giang giác. Trên tay hơi dùng sức, Bạch Nhân Nam Tử liền cầm trong tay màu đen khối lập phương nhỏ cho tạo thành nát tan, sau đó vỗ tay một cái, nhìn về phía sắc mặt không có một chút nào thay đổi Dạ Hoành. Chúng ta hiện tại vị trí này nhìn dáng dấp là đã bại lộ, mà Phượng Tổ người rất nhanh cũng sẽ đến, chúng ta vẫn là tăng nhanh động tác đi. Đem hàng mang lên. Đốt. Nghe được Bạch Nhân lời của Nam Tử, Bá Vương Long hướng về người phía sau phất phất tay. Lúc này thì có một tên béo tay cầm một dương mật mã đi lên phía trước, sau đó đem cái dương đưa cho Bá Vương Long. Tiếp nhận cái dương, Bá Vương Long một bên mở ra cái dương, vừa nói rằng, quy tắc cũ, nghiệm hàng lấy tiền, đem tiền của các ngươi cũng đều nắm. Giang giác. Đống nhiên một đạo vang lên giòn giã đánh gậy Bá Vương Long. Động tác trong tay của hắn dừng lại, dương mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phát hiện, nhìn thấy cái kia Bạch Nhân tay của nam tử chính đặt ở Dạ Hoành trên đầu diện, mà Dạ Hoành đầu đã vô lực đạp kéo lại đi. Rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi, chính là Bạch Nhân Nam Tử vặn gãy Dạ Hoành cái cổ lúc phát sinh âm thanh. Há, Long, không liên quan, ngươi tiếp tục. Nhìn thấy Bá Vương Long dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, Bạch Nhân Nam Tử vỗ tay một cái, cười nói, chỉ là con người của ta đáng ghét nhất chính là loại này nằm vùng mà thôi. Vào lúc này, Bá Vương Long trong tay dương hành lý cũng đã mở ra. Ở dương hành lý mở ra trong nháy mắt, một tia làm người mê say lam quang từ bên trong dương khuếch tán ra đến. Khi thấy này sợi lam quang thời điểm, Bạch Nhân Nam Tử trong con ngươi tham lam đã không che giấu chút nào. Hào quang màu xanh lam từ từ tiêu tan, một khối to như nắm tay màu xanh lam tinh thạch xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Khối này tinh thạch thật giống là trong suốt như thế, nhưng cũng tỏa ra nhàn nhạt lam quang, rất thần kỳ, phảng phất mang theo cái gì mạnh mẽ sức hấp dẫn, khiến người ta ánh mắt dừng lại ở phía trên, thật lâu đều không muốn rời đi. Quả nhiên là thiên thần đại nhân trong miệng thiên ngoại trong tinh thạch lam thạch. Ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm trong dương màu xanh lam tinh thạch, Bạch Nhân Nam Tử tự lẩm bẩm lên tiếng, thanh âm yếu ớt đến không có một người nghe được hắn theo như lời nói. Hiểu, hàng ngươi cũng nhìn thấy, là thật sự, cái này cũng là mấy người chúng ta huynh đệ phế bỏ thật lớn một phen khí lực mới chiếm được, hiện tại chỉ muốn các ngươi nộp tiền, liền có thể đem hàng lấy đi. Một lần nữa đem cái dương khép lại, Bá Vương Long nhìn Bạch Nhân Nam Tử thản nhiên nói. Đối với này Bạch Nhân Nam Tử, Bá Vương Long biết cũng không nhiều, chỉ hơi hơi hiểu rõ hắn gọi là Kiều. Là một tổ chức thần bí bên trong một thành viên, hơn nữa còn là một không nhỏ đầu mục. Đương nhiên, những này cùng Bá Vương Long cũng không có nữa lông tiền quan hệ, với hắn có quan hệ chính là lấy tiền cho hàng. Chỉ đơn giản như vậy. Mà xác nhận tinh thạch xác thực là chính mình cần thiết sau khi, Tiêu khoe miệng nhất thời liền câu lên, sau đó cất bước đi tới Bá Vương Long bên người. Long, nói thật, chúng ta vẫn đúng là không biết phải làm sao cảm tạ ngươi có thể vì chúng ta bắt được vật quý giá như vậy đây. Cảm tạ liền không cần. Chỉ muốn các ngươi đem tiền đủ số trả hết là được. Bá Vương Long thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự là cảm thấy như vậy thật không tiện, ngươi cũng có thể nhiều cho chúng ta chút, coi như làm là lòng biết ơn. Nhưng là, Long, chuyện này đối với chúng ta tới nói, là một vô cùng lớn lao bí mật. Tiêu lúc này nói rằng, chúng ta đám người kia ngươi còn không biết. Bá Vương Long lúc này nở nụ cười, ngoại trừ hiệu suất cao ở ngoài, chúng ta bảo mật tính cũng là cao nhất, không phải vậy vì sao lại có nhiều người như vậy hợp tác với chúng ta.
Không không không.
Tiêu nhưng là liên tục xua tay, nói vậy ngươi cũng đã từng nghe nói các ngươi Hoa Hạ một câu nói, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật.
Ngươi có ý gì?
Nghe được điều, Bá Vương Long con ngươi bỗng nhiên trợn to, bắp thịt cả người căng thẳng lên. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, hắn căng thẳng lên thân thể lại lần nữa lỏng lẻo lại đi, Tiểu đứng hắn ngay phía trước, tay phải từ hắn hữu trước ngực cắm vào, sau đó từ phía sau lộ ra, mà ở trong tay của hắn, chính cầm lấy một viên còn chính đang nhảy nhót trái tim.
Chí tử, Bá Vương Long trong ánh mắt đều tràn ngập nghi hoặc.
Hắn không hiểu, tại sao Kiều tốc độ sẽ nhanh như vậy, sắp tới hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị Kiều cho chớp nhoáng giết hết.
Lao đại!
Ở qua đầy đủ vài giây thời gian sau, Bá Vương Long thủ hạ mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Bọn họ đều là dị năng giả, dồn dập đem chính mình dị năng triển khai ra, hoặc điều khiển trái cầu, hoặc là đem thân thể của chính mình hóa đá, ngược lại là các loại hoa cả mắt, hướng về Kiều đánh tới.
Một đám đáng thương con rệp.
Kiều đưa tay thu hồi, trong ánh mắt mang theo thương hại nhìn hướng hắn vọt tới mười mấy cái dị năng giả, sau đó vung tay lên.
Một đạo cuồng phong, một đạo mắt trần có thể thấy cuồng phong theo hắn cánh tay phất lên, từ bên cạnh hắn quát quá khứ, trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía cái kia một người.
Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không gian liền khôi phục yên tĩnh.
Nguyên bản những kia hướng về Kiều xông lại các dị năng giả đều dừng lại ở tại chỗ, từng cái vẻ mặt dại ra, sau đó không đủ 3 giây thời gian. Xông lên phía trước nhất người kia đầu đống nhiên lại đi, từ trên cổ lan xuống.
Tựa hồ đây là nổi lên một cái đầu, theo cái thứ nhất đầu lan xuống, mặt sau những người kia đầu cũng đều như là có cảm ứng như thế, dồn dập từ chúng nó chủ nhân trên cổ lan xuống, trên đất lăn vài quyển sau khi mới dừng lại.
Chương 187, không xảo không được thư, thượng.
Chương 187, không xảo không được thư, thượng.
Trong nháy mắt, này rộng rãi bình địa liền đã biến thành như luyện ngục giống như thảm cảnh. Bày ra ở Kiều bọn họ những người này trước mặt.
Bất quá Kiều cũng không thèm nhìn tới lăn trên đất một chỗ đầu người, hắn tự mình túi người xuống, nhặt lên đến rơi trên mặt đất cái dương, cũng không để ý chính mình dính đầy vết máu tay phải, liền đem cái dương trực tiếp mở ra.
Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lam Thạch, trong miệng không ngừng mà tự nói, không sai rồi, chính là nó, chính là cái này Lam Thạch, thiên thần đại nhân, ta rốt cục vì ngươi tìm tới nó.
Lập tức tầng tầng đem cái dương khép lại, nhấc lên cái dương. Tiểu quay về bọn họ bên này người nói tiếng, chúng ta đi.
Mấy tên thủ hạ cũng thật giống đối với tình cảnh này tư không nhìn quen, từ đầu tới cuối vẻ mặt của bọn họ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí thân thể liền động đậy đều không có, mãi đến tận Tiểu ra lệnh sau khi, bọn họ mới theo Tiểu cùng tiến lên máy bay trực thăng.
Cánh xoay quanh lên, nương theo tiếng nổ vang rền, máy bay trực thăng chậm rãi thăng không, trong nháy mắt liền biến mất ở nồng nặc bóng đêm ở trong.
Máy bay trực thăng cabin bên trong. Tiểu đem tay phải của chính mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại thay đổi một cái sạch sẽ quần áo sau, hắn đem cái dương thả đàng chỗ ngồi trước trên bàn, sau đó lại lần nữa đem cái dương mở ra.
Mục chỉ nhìn cái kia tỏa ra ánh sáng màu lam trong suốt tinh thạch, tiểu trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý.
Số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ cái kia mấy tên rất rưởi, cả ngày chỉ biết nghiên cứu một ít đồ vô dụng, hiện tại ta tìm tới thiên thần đại nhân cần thiết lam thạch, xem cái kia mấy tên rác rưởi còn lấy cái gì so với ta.
Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tiểu vội vã mở ra bộ đàm, liên hệ thiên thần.
Ở 3 cái trong căn cứ, cũng chỉ có hắn số 1 căn cứ Tiểu, mới có tư cách chủ động cùng thiên thần liên hệ, còn số 2 căn cứ cùng số 3 căn cứ một gân bọn họ, căn bản không có tư cách cùng thiên thần liên hệ, chỉ có thiên thần ở có việc thời điểm sẽ liên hệ bọn họ.
Vậy thì đầy đủ có thể cho thấy, cái này Tiểu thực lực, muốn so với một gân, băng đế bọn họ đều cường đại hơn nhiều lắm.
Rất nhanh. Bộ đàm liền ngay cả tiếp thành công.
Mà Kiều trên mặt, cũng che kín vẻ cung kính.
Kiều, muộn như vậy liên hệ ta, ngươi có chuyện gì không?
Trong máy truyền tin vang lên âm thanh, hay cùng lần kia một cơn bọn họ ở trong phòng họp nghe được âm thanh gần như, đều là hỗn hợp âm, khiến người ta phân biệt không được chủ nhân của thanh âm đến cùng là thân phận gì.
Đương nhiên, đối với những này, Kiều là không chút nào dám có bất kỳ hỏi dò, hắn rất là cung kính nói, tôn kính thiên thần đại nhân, ngay ở vừa. Ta tìm tới ngài cần thiết thiên ngoại thủy tinh bên trong Lam Thạch.
Người tìm tới Lam Thạch.
Không khó nghe xuất hiện ở Kiều âm thanh hạ xuống sau, thiên thần âm thanh gợn sóng đỗng nhiên trở nên kịch liệt rất nhiều.
Rất hiển nhiên, chính là Kiều mang đến tin tức này gây ra đó.
Đúng, thiên thần đại nhân, nếu như ngài không tin, hiện tại là có thể mở ra video, sau đó tới nhìn một chút.
Đương nhiên,
ta rất nhanh cũng sẽ trở về căn cứ, đến thời điểm ngài là có thể tận mắt nhìn một chút có hay không là ngài muốn Lam Thạch. Tiểu trong thanh âm mang theo vạn phần cung kính. Không cần. Thiên thần ngữ khí khôi phục bình thường, mấy ngày gần đây ta có chuyện phải xử lý, qua chút thiên sẽ trở lại, đến thời điểm ta lại kiểm tra có phải là thật hay không Lam Thạch. Như này Lam Thạch là thật sự, vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mà nếu là giả, ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào, dù sao này này bảy viên thiên ngoại thủy tinh đã sớm phân bố ở thế giới này góc ở trong, mà muốn đem chúng nó tìm tới, cái kia càng là khó càng thêm khó. Thiên thần đại nhân yên tâm, ngài thần uy khó dò, thuộc hạ tin tưởng, không tốn thời gian dài, này bảy viên thiên ngoại tinh thạch đều sẽ bị thiên thần đại nhân ngài sưu tập đến. Tiêu vội vã đập nổi lên linh nọt, hắn đương nhiên biết, thiên thần nói nếu như cái kia Lam Thạch là giả cũng sẽ không bắt hắn thế nào, nhưng nếu như đúng là giả, hắn tin tưởng, một trận khốc liệt trừng phạt, chính mình là căn bản miễn không được. Nhưng nhìn trước mắt này viên màu xanh Lam tinh thạch, ở Kiều trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, đây chính là thật sự Lam Thạch. Máy bay trực thăng từ lâu bay khỏi cái kia nơi bình địa, lúc này Phượng Loan mấy người các nàng Phượng tổ nữ tử đều chạy tới. Mà khi các nàng ở ảm đạm dưới ánh trăng, nhìn thấy trên đất cái kia máu tanh một màn sau, sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi. Chúng ta đến muộn. Vẫn là Phượng Loan phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt đưa mắt thu hồi, ra lệnh, mau tìm Dạ Hoành. Nàng lấy ra bên người mang theo cường quang đèn tin, trên đất chiếu rọi, thế nhưng tùy ý vào mắt có thể thấy được, đều là còn tỏa ra nhiệt lượng thừa, chết không nhắm mắt đầu. Trước cái kia dùng máy vi tính lần theo tín hiệu nữ sinh đã sớm không nhịn được, bắt ở một bên nôn mửa lên. Cái khác Phượng tổ thành viên cũng còn tốt chút, dù sao cũng là được qua huấn luyện. Hơn nữa các nàng còn đều là thực lực không tầm thường cổ võ giả cùng dị năng giả, đối với những này hiện tượng chỉ là hơi có không khỏe, cũng không có quá to lớn quá khích phản ứng. Dạ Hoành. Rất nhanh, Phượng Loan liền tìm tới Dạ Hoành. Chỉ là Dạ Hoành đã sớm không có hô hấp, thân thể cũng biến lạnh lẽo. Nàng thành viên nhìn thấy Dạ Hoành đã sau khi chết, từng cái sắc mặt cũng đều có chút dại ra lên. Lần này, có thể nói là các nàng Phượng tổ thất bại khốc liệt nhất một lần. Tổn thất một tên nằm vùng. Hơn nữa muốn chảo người, cũng toàn bộ đều bị người cho giết. Bá Vương Long cũng chết. Nhìn thấy Bá Vương Long đồng dạng tử trạng khốc liệt thi thể, Phượng Loan đôi mi thanh tú nhất thời chăm chú ninh lên, đang không có bất kỳ phản ứng nào tình huống, trực tiếp bị người một đòn giết chết. Tổ trưởng, ta vừa kiểm tra một hồi những người khác vết thương chân nhắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ đều là bị người cho một đòn giết chết, mà nếu như ta suy đoán không sai, bọn họ vẫn bị cùng một người, dùng một chiêu. Sau đó dây rơi mất nơi này tất cả mọi người. Lúc này một giữ lại tóc ngắn, dáng dấp thanh tú nữ tử đi tới Phượng Loan bên người báo cáo lên. Bị một người, dùng một chiêu dây đi. Nghe được này thanh tú lời của cô gái, Phượng Loan trong lòng thất kinh. Bởi vì mặc dù là nàng, cũng không có thực lực này. Phải biết, những này chết đi người không phải là người bình thường, mà là dị năng giả, trong đó thực lực cao nhất, đẳng cấp nhưng là ở cấp B. Mà bọn họ quả thật bị một người trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Có thể có được thực lực như vậy người, e sợ cũng chỉ có Lạc Phong mới biết. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Phượng Loan không nghĩ tới, vào lúc này nàng vẫn là cần Lạc Phong hỗ trợ. Lập tức nàng hướng bên người cái kia thanh tú nữ tử nói rằng, ngươi gọi điện thoại cho cục trưởng, để hắn tăng số người nhân thủ lại đây, ta đi liên hệ dưới, xem có không có ai biết có thể nắm giữ thực lực như vậy người, đến cùng là thân phận gì. Hiện tại sự tình, đã thăng cấp đến một độ cao mới. Rất nhanh, Phượng Loan liền gọi Lạc Phong điện thoại. Đem Lạc Phong từ ngủ say bên trong đánh thức. Nguyên bản còn mơ mơ màng màng Lạc Phong nghe được Phượng Loan theo như lời nói sau, trong nháy mắt liền thức tỉnh. Chương 188, không xảo không được thư, trùng. Chương 188, không xảo không được thư, trùng. Ngươi lại đem tử trạng của bọn họ, đều tỉ mỉ nói một lần. Lạc Phong ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đầu của bọn họ đều là bị tước mất, hơn nữa vết thương chân nhắn ngay ngắn, là bị người một chiêu cho. Bất quá Phượng Loan lời còn chưa nói hết. Lạc Phong liền vội bận bịu đánh gãy nàng. Quên đi, ngươi nói thẳng dưới ngươi hiện tại vị trí, ta tự mình đi nhìn. Chỉ là từ Phượng Loan giảng nội dung bên trong, Lạc Phong vẫn không thể phán đoán ra được có thể sử dụng tới loại kia thủ đoạn đến tột cùng là người nào, vì lẽ đó hắn chỉ có tự mình đến hiện trường sau khi mới có thể phán định. Ta đi đón ngươi, ngươi ở biệt thự chờ xem, sau 10 phút ta liền chạy tới. Phượng Loan là trực tiếp cưỡi quốc an cục chuyên dụng máy bay trực thăng, từ trong núi thảm xuất phát, cũng vừa hảo là dùng 10 phút. Liền đến biệt thự bầu trời. Chờ Lạc Phong lên máy bay trực thăng sau, máy bay trực thăng cánh xoay quanh, cấp tốc bay khỏi biệt thự. Mà ở biệt thự lầu 3, Tô Nguyệt Đàn trong phòng, một thân tố y Tô Nguyệt Đàn đang đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đã rời xa máy bay trực thăng, trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Nàng không biết, Lạc Phong muộn như vậy còn đi nơi nào. Đương nhiên, những chuyện này cùng với nàng là không lớn bao nhiêu căn hệ. Lắc lắc đầu, Tô Nguyệt Đàn liền ngồi trở lại trên giường, sau đó khoanh chân tu luyện lên. Đối với có chút cổ võ giả tới nói, buổi tối là tu luyện tuyệt hảo thời cơ.